Chương 1, xa lạ cổ đại Vân Thanh Y cảm thấy toàn thân nặng nề, phảng phất bị đặt ở dưới một tảng đá lớn. Nàng cố gắng mở hai mắt ra, phát hiện hết thảy trước mắt đều lạ lẫm mà phong cách cổ xưa. Nồng đậm mùi đàn hương tràn ngập trong không khí, nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm tại một trường khắc hoa trên giường lớn, nóc giường treo có thêu tinh mỹ hoa văn màn trướng. Ngón tay của nàng trong lúc vô tình đụng phải tơ lụa đệm chăn, trong nháy mắt một loại cảm giác không chân thật lóe lên trong đầu. Bốn phía bài trí đều là cổ hương cổ sắc đồ dùng trong nhà, treo trên vách tường cổ đại tranh mỹ nữ, ngoài cửa sổ truyền đến không biết tên tiếng chim hót. Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy không hiểu đấu. Đây là chỗ đó. Nàng cau mày, nói một mình. Ngay tại lúc này, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một người mặc vải xanh quần áo tiểu nha hoàn đi đến. Nàng nhìn thấy Vân Thanh Y Lìa tỉnh lại, lập tức ngạc nhiên hô: "Tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh." "Quá tốt rồi." Vân Thanh Y Lìa mờ mịt nhìn xem nàng, trong đầu hiện lên vô số hình tượng, bàn giải phẫu, áo khoác trắng, dao giải phẫu, còn có trận kia đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ. Nàng nhớ kỹ mình vì cứu giúp một vị tai nạn xe cộ thụ thương bệnh nhân, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ba ngày, kết quả tại tối hậu quan đầu bị một cô mất khống chế xe hàng đụng bay. Tình liệt đau nhức cùng hắc ám là nàng sau cùng ký ức. "Ngươi nói cái gì?" Ta thanh âm của nàng có chút khàn khàn, hai tay nắm chặt chăn mền, nhịp tim như nổi trống. Nha hoàn bước nhanh đi đến bên giường, đỡ lấy tay của nàng, trong mắt mang theo lo âu và lo lắng: "Tiểu thư, ngài thế nào?" "Đừng lo lắng, nô tỳ cái này đi mời lão gia cùng phu nhân đến xem ngài." Lời còn chưa dứt, nha hoàn đã quay người chạy ra gian phòng. Vân Thanh Y Lìa nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình quần áo, phát hiện mình mặc trên người một kiện cổ kính váy dài, ống tay áo cùng chỗ cổ áo đều thêu lên tinh mỹ hoa văn. Đó cũng không phải nàng quen thuộc hiện đại quần áo, mà là cổ đại trang phục. Nàng thử thăm dò đứng người lên, đi đến trước gương đồng, trong kính chiếu ra một trương lạ lẫm nhưng lại khuôn mặt quen thuộc. Đây là một bộ mỹ lệ khuôn mặt, tú khí ngũ quan cùng nhu thuận tóc đen, nhìn qua cùng nàng trong trí nhớ mình giống nhau đến mấy phần, nhưng lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ cùng nhu mỹ. "Ta, đây là xuyên qua sao?" Nàng kinh ngạc nói một mình. Không đợi nàng làm rõ suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một vị nam tử trung niên cùng một tên mỹ lệ phu nhân vội vàng chạy đến. Nam tử mặc lộng lẫy quan bào, phu nhân thì là một thân cẩm tú quần áo, hai người trên mặt mang theo vẻ lo lắng. "Ý Liễu Nhi, người rốt cuộc tỉnh." Nam tử trung niên bước nhanh đi đến Vân Thanh Y Liễu trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Vân Thanh Y Liễu ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng một mảnh mờ mịt, "Ngài là?" "Ta là phụ thân ngươi, Vân phụ chủ nhân Vân Lăng Tiêu a, ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta?" Nam tử trung niên hiển nhiên bị vấn đề của nàng làm cho không hiểu ra sao. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh phu nhân, "Phu nhân, nàng đây là thế nào?" Phu nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nói khẽ, "Có lẽ là nhận lấy kinh hãi, dẫn đến mất trí nhớ đi." Vân Thanh Y gì trong đầu phi tốc vận chuyển, cố gắng đem tất cả tin tức chỉnh lý rõ ràng. Nàng nhớ kỹ nàng là hiện đại ngoại khoa bác sĩ, nhưng trước mắt đây hết thảy đều cho thấy, nàng đã xuyên qua đến một cái hoàn toàn xa lạ cổ đại thế giới. Với lại, thân phận của nàng bây giờ tựa hồ là vị này Vân phủ nhị tiểu thư, Vân Thanh Y Lìa ta. Nhớ kỹ có chút mơ hồ. Nàng tận lực bảo trì trấn định, "Có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao?" Vân Lăng Tiêu thở dài một hơi, nắm chặt tay của nàng, ôn hòa nói: "Ngươi tại trên yến hội đột nhiên té xỉu, bác sĩ nói ngươi nhận lấy kinh hãi, còn tốt hiện tại cuối cùng tỉnh." Vân Thanh Y Lìa gật gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn cho rằng nàng là bởi vì bị dọa dẫm phát sợ đưa đến mất trí nhớ, cái này cho nàng một điểm giảm sóc thời gian. Nàng quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, lại tính toán sau. "Ta ơn phụ thân cùng mẫu thân quan tâm, ta sẽ hết sức nhớ lại." Nàng mỉm cười nói, cố gắng che giấu nội tâm bối rối. Vân Lăng Tiêu cùng phu nhân liếc nhau một cái, rõ ràng thở dài một hơi. Phu nhân ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, "Không quan hệ, Y Liễu Nhi, từ từ sẽ đến. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt." "Đúng, mấy ngày nay ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, đừng lại suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình." Vân Lăng Tiêu dặn dò, trong mắt tràn đầy tự ái. Vân Thanh Y Liễu nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nàng quay người nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nhất định phải nhanh thích ứng cái này cổ đại thế giới, hiểu rõ nơi này hết thảy, đồng thời tìm tới trở lại hiện đại phương pháp. Nhưng ở cái này trước đó, nàng cần đóng vai tốt Vân phủ nhị tiểu thư nhân vật, tham dò cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới mới. Nàng biết, từ giờ trở đi, nhân sinh của nàng đã hoàn toàn thay đổi, mà nàng nhất định phải học được tại cái này xa lạ cổ đại trong thế giới, tìm tới thuộc về mình vị trí. Chương 2, lần đầu gặp Nhiếp Chính Vương từ khi xuyên qua đến Tiên Diệu Quốc, Vân Thanh Y Liễu một mực ở vào một loại hoảng loạn trong trạng thái. Mặc dù nàng cố gắng thích ứng cổ đại sinh hoạt, nhưng bất an trong lòng cùng đối hiện đại thế giới tưởng niệm lại lúc lúc khốn nhiễu nàng. Vì sơ giải nội tâm phiền muộn, nàng quyết định trong phủ tản bộ, hy vọng có thể tìm tới một chút một lát tiến tĩnh. Ngày đó, trời sáng khí trong phủ bọn người hầu đều bận rộn, nàng lên đường gặp gẳng, dạo bước tại Vân phủ trong hậu hoa viên. Trong hoa viên hoa cỏ cây cối sinh cơ bừng bừng, giả sơn nước chảy ở giữa lộ ra một tia thanh lưu, nàng đi được xuất thần, chợt phát hiện mình đã thân ở vườn hoa chỗ sâu, người ở đây một ít dấu tích đến, tựa hồ là có rất ít người sẽ đến địa phương. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đi vào một mảnh rậm rạp rừng trúc, không khí bốn phía trở nên ẩm ướt mà dâm mát. Ngay tại nàng quay người chuẩn bị rời đi lúc, chợt nghe một trận dị dạng động tĩnh, trong rừng trúc tựa hồ có loáng thoáng tiếng bước chân. Ai ở nơi đó? Vân Thanh Y lìa đề cao cảnh giác, thấp giọng hỏi. Tiếng bước chân không có trả lời, trong nội tâm nàng siết chặt, quyết định hướng phương hướng ngược đi. Cũng không liệu, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu lom xuống đường mòn, nàng không có lưu ý, một cước dẫm không, thân thể đã mất đi cân bằng, mắt thấy là phải ngã vào một cái hố sâu. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay đột nhiên bắt lấy nàng thủ đoạn, đưa nàng kéo lại. Nàng còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của đối phương, liền bị ôm nhập một cái ấm áp mà kiên định trong lồng ngực. "Cô nương, không có sao chứ?" Trầm thấp mà từ tính thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Vân Thanh Y liền ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một trương lạnh lùng mà khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe miệng có chút dương lên, để lộ ra một tia khó mà nắm lấy cảm giác thần bí. Hắn người mặc màu đậm trang phục, bên hông đeo một thanh trường kiếm, cả người tỏa ra một cỗ uy nghiêm mà lạnh lẽo khí chất. "Đa tạ ân cứu mạng." Trong nội tâm nàng trở nên hoảng hốt, cấp tốc từ đối phương trong lồng ngực tránh ra, lui ra phía sau mấy bước, không người nói tạm. Nam tử nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu qua mang, cô nương tại cái này vắng vẻ địa phương làm cái gì? Ta chỉ là lạc đường, không cẩn thận đi đến nơi này. Vân Thanh Y thì tránh đi ánh mắt của hắn, thấp giọng giải thích nói. Nam tử nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không tính tiếp tục truy vấn. Hắn đưa nàng trên dưới đánh giá một phiên, trong mắt mang theo vài phần nghi ngẫm, cô nương tại sao lại đi tới nơi này phiến rừng trúc? Nơi này chính là Vân phủ hậu sơn cấm địa, người bình thường là không dám tùy ý tiến vào. Vân Thanh Y thì trong lòng giật mình, nàng xác thực không biết nơi này là cấm địa, ta cũng không biết nơi này là cấm địa, thật rất xin lỗi. Ngài là? Nam tử khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, nhìn cô nương như thế bất lực, liền thuận tay một cứu. Ngược lại là cô nương, nếu không cẩn thận lần nữa lạc đường, nhưng là không còn người có thể đúng lúc chạy đến cứu ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền quay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng mà cấp tốc, qua trong giây lát liền biến mất ở sâu trong rừng trúc. Vân Thanh Y Lìa đứng tại chỗ, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy vị nam tử này thân phận cũng không đơn giản. Trở lại Vân phủ, nàng tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Nàng quyết định tìm người hỏi thăm một chút người nam tử thần bí này thân phận. Đi qua một phiên hỏi thăm, nàng biết được người này đúng là đại danh đỉnh đỉnh nhất chính vương Phong Cảnh Liêu. Nghe đồn hắn lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, là hoàng quyền phía dưới người có quyền thế nhất vật. Nghĩ đến mình vậy mà tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong gặp nhân vật như vậy, Vân Thanh Y đi trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đã cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, lại đối thân phận của hắn cùng ý đồ tràn ngập lo nghĩ. Lần đầu cùng vị này nhất chính vương gặp nhau, để nàng ý thức được, nàng vị trí thế giới xa so với nàng tưởng tượng phức tạp cùng nguy hiểm. Từ ngày đó trở đi, Phong Cảnh Liêu thân ảnh thường thường xuất hiện tại trong mộng của nàng, cái kia lạnh lùng mà thần bí nam tử phảng phất tại nhắc nhở nàng, vận mệnh của nàng đem bởi vì lần này gặp nhau mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 3, giành lấy cuộc sống mới. Vân Thanh Y Lý chậm rãi từ xuyên qua trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng biết nhất định phải mau chóng thích ứng cái này xa lạ cổ đại thế giới. Nàng mỗi ngày sau khi rời giường, đầu tiên sẽ ra khỏi phòng, cảm thụ không khí nơi này, quan sát người chung quanh hành vi cử chỉ, cũng cố gắng học tập cổ đại lễ nghi cùng phong tục thói quen. Vì không làm cho hoài nghi, nàng tận lực bắt chước trong phủ người hầu nói chuyện hành động, cũng cẩn thận từng ly từng tí cùng bọn hắn ở chung. Vân phủ là Thiên Diệu quốc nổi tiếng tướng môn thế gia, trong nhà nam đinh đa số sĩ quan, Vân Lăng Tiêu mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng vẫn cũ trong triều đảm nhiệm trọng chức, trưởng quản binh quyền. Thanh Y Lìa dần dần hiểu rõ, Vân phủ nhị tiểu thư Vân Thanh Y trong nhà địa vị cũng không cao, mẹ đẻ mất sớm, từ mẹ kế Tô Thị trưởng quản trong nhà sự vụ. Tô Thị là người thông minh tháo bát, đối Thanh Y Lìa mặt ngoài yêu mến có thừa, kỳ thực tâm cơ sâu nặng, nhất là nàng con gái ruột Tô Uyển, khắp nơi cùng Thanh Y Lìa đối nghịch. Vân Thanh Y Lìa vì không bạo lộ mình người xuyên việt thân phận, bắt đầu đóng vai nguyên chủ nhân vật. Nàng học xong như thế nào tại mặt ngoài thuận theo mẹ kế, như thế nào xảo diệu tránh đi Tô Uyển bấy dập, cũng bí mật quan sát trong phủ mỗi người. Nàng dần dần ý thức được, cái gia đình này xa so với nàng tưởng tượng phức tạp. Một ngày buổi chiều, Thanh Y Lìa đang ở trong sân phơi nắng, người hầu cỏ thơm chạy tới thông báo, nói phu nhân mời nàng đi phòng trước nghị sự. Nàng chỉnh lý tốt quần áo, đoan trang đi đến phòng trước, chỉ thấy Tô Thị ngồi ở chủ vị, mang trên mặt nụ cười hòa ái, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia lanh ý. Y Lìa nhi, thân thể ngươi bình phục chút, thật là khiến người vui mừng. Tô Thị mỉm cười nói, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này một mực đợi trong phòng, cũng nên đi ra đi đi, làm quen một chút trong nhà sự vụ. Vân Thanh Y Lìa cung kính đáp, tạ ơn mẫu thân quan tâm, ta cũng đang định đi xem một chút. Tô Thị gật gật đầu, quay đầu đối bên người quản gia phân phó nói, ngươi mang tiểu thư đi các nơi nhìn xem, thuận tiện nói một chút quy củ của nhà. Quản gia ứng thanh, mang theo Thanh Y đi trong phủ các nơi đi một vòng. Vân phủ chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc rộng rãi khí phái, các loại công trình cái gì cần có đều có. Thanh Y liền một bên nghe quản gia giảng giải, một bên âm thầm ghi lại mỗi cái địa phương trọng yếu. Nàng đi qua vườn hoa, thư phòng, từ đường, thậm chí còn có một gian chuyên môn cung cấp tế bái tổ tiên gian phòng, mỗi một cái địa phương đều tràn đầy cổ đại đặc biệt phong tình. Tại hiểu rõ Vân phủ quá trình bên trong, Thanh Y phát hiện Vân Lăng Tiêu mặc dù là Vân phủ chủ nhân, nhưng bởi vì lâu dài bề bộn nhiều việc triều chính, đối trong nhà sự vụ cũng không nhiều thêm hỏi đến, Tô Thị trên thực tế nắm giữ trong phủ đại bộ phận quyền lực. Tô Thị lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, âm thầm khống chế trong phủ người hầu cùng hạ nhân, đem chính mình ý chí quán triệt đến cực kỳ triệt để. Thanh Y còn chú ý tới, Tô Uyển thường xuyên sẽ ở phía sau vụng trộm giám thị nàng, ý đồ tìm nàng lỗ thủng. Trở lại trong phòng, Vân Thanh Y liền bắt đầu chỉnh lý mình những ngày này phát hiện. Nàng ý thức được, nếu như muốn tại Vân phủ đặt chân, đầu tiên muốn lấy được bọn người hầu tín nhiệm. Nàng quyết định từ nhỏ chuyện làm lên, chủ động quan tâm hạ nhân sinh hoạt, vì bọn họ cung cấp đủ khả năng trợ giúp, dần dần thắng được hảo cảm của bọn họ. Có một lần, nàng phát hiện trong phủ một cái hạ nhân bởi vì bị bệnh không người chiếu cố, Thanh Y liền lập tức dùng hiện đại kiến thức y học trợ giúp hắn, cấp tốc giảm bớt bệnh của hắn đau nhức. Cái này sự kiện cấp tốc trong phủ truyền ra, rất nhiều người bắt đầu đối nàng lau mắt mà nhìn, dần dần tiếp nhận cái này nhìn như yếu đuối nhưng thực tế trí tuệ hơn người nhị tiểu thư. Ở trong quá trình này, Thanh Y liền dần dần quen thuộc Vân phủ các hạng sự vụ, hiểu rõ mỗi người bối cảnh cùng tính cách. Nàng học xong như thế nào tại phức tạp gia đình quan hệ trung du lưỡi dao có thừa, như thế nào tại mặt ngoài thuận theo bên trong âm thầm tích lũy lực lượng của mình. Nàng bắt đầu vận dụng mình trí tuệ cùng hiện đại tri thức, lặng lẽ cải biến mình tại trong nhà địa vị, cũng bắt đầu vì tương lai đại kế làm chuẩn bị. Vân Thanh Y dị thích ứng năng lực cùng trí tuệ để nàng tại cái này cổ đại trong thế giới dần dần đứng vững bước chân, nàng biết, đây chỉ là nàng kế hoạch bắt đầu. Nàng muốn tại cái này xa lạ cổ đại trong thế giới một lần nữa tìm tới mình giá trị, thay đổi vận mệnh, viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Chương 4, ngoài ý muốn phát hiện từ khi xuyên qua đến cổ đại đến nay, Vân Thanh Y đi tại Vân phủ sinh hoạt nhìn như bình tĩnh, nhưng nàng biết đây bất quá là biểu tượng. Nàng một mực mật thiết quan sát đến mẹ kế Tô thị cùng thứ muội Tô Uyển, tận ẩn cảm giác được các nàng đối với mình có mang ý, nhưng cổ vì không có chứng cứ xác thực. Một ngày, Thanh Y quyết định tiến về trong phủ hậu hoa viên, nơi đó là nàng thích nhất địa phương một trong. Hậu hoa viên rừng trúc tĩnh mịch, chim hót hoa nở, là nàng buông lòng tâm tình nơi đến tốt đẹp. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra rừng trúc cửa nhỏ, đi vào mảnh này thanh lũ chi địa, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn nghe được một đoạn để nàng khiếp sợ đối thoại. Nàng chậm rãi đến gần, xuyên thấu qua rậm rạp lá trúc, trông thấy phía trước cái đình nhỏ bên trong, Tô thị cùng Tô Uyển đang tại xì xào bàn tán. Nàng không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể ngừng thở, đứng tại cách đó không xa nghiêng tai lắng nghe. Mẫu thân, cái kia Vân Thanh Y thì hiện tại mặc dù mặt ngoài khôi phục bình thường, nhưng ta luôn cảm thấy nàng có chút khác biệt. Tô Uyển thanh âm lộ ra một tia lo nghĩ, nàng trước kia thế nhưng là cái cúng núng ngu xuẩn, làm sao bây giờ trở nên như thế cơ cảnh? Đúng vậy a, nàng gần nhất hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Tô thị thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhưng vô luận như thế nào, nàng chung quy là cái phế vật vô dụng. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến hành. Chỉ cần nàng triệt để mất đi phụ thân tín nhiệm, liền không còn cách nào uy hiếp được chúng ta. Thế nhưng là, vạn nhất nàng thật sự có phát ra đâu? Tô Uyển có vẻ hơi bất an. Tô thị cười lạnh một tiếng, yên tâm, nàng bất quá là cái bình hoa mà thôi. Ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, châm ngòi nàng cùng quan hệ của cha, lại để cho nàng làm ra một chút chuyện ngu xuẩn, phụ thân tự nhiên sẽ đối nàng thất vọng. Đến lúc đó, toàn bộ Mây phủ đô là chúng ta. Vân Thanh Y liền nghe đến đó, trong lòng lập tức như sấm rền rung động. Nàng rốt cuộc minh bạch, Tô thị cùng Tô Uyển một mực tại âm thầm chủ tính, muốn đem nàng triệt để đuổi ra Vân phủ. Cái này không chỉ có là vì cướp đoạt địa vị của nàng, càng là vì che giấu tội của các nàng. Nàng cảm thấy một trận phẫn nộ, đồng thời cũng quyết tâm muốn vạch trần âm mưu của các nàng. Nàng lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, vội vàng rời đi rừng trúc, trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi tại trước bàn sách, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết, bằng sức một mình không cách nào trực tiếp đối kháng Tô thị cùng Tô Uyển, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, từng bước thu thập chứng cứ. Thanh Y Dì bắt đầu một lần nữa trải vớt mình trải qua mấy ngày nay quan sát cùng phát hiện. Nàng nhớ lại từng tại Tô thị bên ngoài gian phòng nghe được một chút giải rác đối thoại, kết hợp lần này ngoài ý muốn phát hiện, nàng dần dần chắp vá ra một cái hoàn chỉnh âm mưu. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Y Dì giả bộ như không phát giác, tiếp tục dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt, nhưng nàng âm thầm gia tăng đối Tô thị cùng Tô Uyển giám thị. Nàng lợi dụng trong phủ người hầu cùng nha hoàn, bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu các nàng nhất cử nhất động. Nàng phát hiện, Tô thị thường xuyên sẽ cùng một chút thần bí khách nhân gặp mặt, những người này thoạt nhìn không giống như là phổ thông thương nhân hoặc quan viên, mà càng giống là một chút lai lịch không rõ người không có phận sự. Một đêm bên trên, nàng thừa dịp trời tối người yên, lặng lẽ tiềm nhập Tô thị gian phòng. Nàng tại một đống sổ sách cùng trong phong thư tìm kiếm, rốt cục tại một cái bí mật trong ngăn kéo phát hiện một phong thư kiện. Trong thư minh sắc nâng lên một bút to lớn ngân lượng giao dịch, cùng một chút liên quan tới Vân phủ bí mật tin tức. Nàng đem thư tín cẩn thận cất giữ tốt, cái này sẽ là nàng phản kích bước đầu tiên. Trở lại gian phòng của mình, Vân Thanh Y liền đem những tin tức này từng cái ghi chép lại, chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Nàng biết, mình nhất định phải nhanh đem những chứng cứ này giao cho Vân Lăng Tiêu, nhưng không thể để cho Tô thị cùng Tô Uyển phát giác. Nàng quyết định lợi dụng Tô thị đối nàng khinh thị, cùng mình tại trong phủ dần dần tích lũy tín nhiệm, từng bước một tan rã âm mưu của các nàng. Thanh Y thì trong lòng giấy lên đấu trí, nàng không còn là cái kia mặc cho người định đoạt bất lực nữ tử, mà là một cái tại nghịch cảnh bên trong dần dần bật khởi cường giả. Nàng minh bạch, đây là một trận chật vật chiến đấu, nhưng nàng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng muốn bảo vệ mình tại cái nhà này bên trong địa vị, càng phải là mình tương lai tranh thủ một cái công bằng cơ hội. Vân Thanh Y liền nắm chặt lá thư này, nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng yên lặng thề, Tô thị, Tô Uyển, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi việc gác trả giá đắt. Nàng bắt đầu bố cục phản kích, lợi dụng hết thể cơ hội thu thập càng nhiều chứng cứ, cũng kế hoạch như thế nào hướng phụ thân bạch trần chân tướng. Nàng biết, đây là một trận trí lực cùng dũng khí đọ sức, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Tương lai đường mặc dù đuổi gai gắn đầy, nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị, thề phải đoạt lại thuộc về mình tôn nghiêm cùng địa vị. Chương 5, sơ hiện y thuật Vân Thanh Y Lìa dần dần tại Vân phủ đứng vững gốc chân, nàng chú ý cẩn thận ẩn giấu đi mình hiện đại thân phận cùng kiến thức y học. Nhưng mà Thiên Diệu quốc cổ đại y thuật lạc hậu hơn nàng quen thuộc hiện đại y học, cái này khiến nàng thường xuyên khi nhìn đến người làm trong phủ bởi vì ốm đau khổ lúc cảm thấy lo lắng. Nàng một mực chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, biểu hiện ra chính mình y thuật. Cơ hội rất mau tới. Ngày nay buổi chiều, mây trong phủ một mảnh bận rộn cảnh tượng, trong phủ đại tổng quản Lý Bá bởi vì bệnh nằm trên giường, cả người vô cùng suy yếu, sắc mặt trắng bệnh. Lý Bá là Vân phủ lão nhân, từng là Vân Lăng Tiêu trợ thủ đắc lực, cũng là trong phủ rất nhiều hạ nhân ỷ lại trụ cột. Hắn đột nhiên bị bệnh, để trong phủ trên dưới đều lâm vào bối rối. Lý Bá đến cùng thế nào? Thanh Y Lìa đứng ở ngoài cửa, nghe được nội đường truyền đến lo lắng tiếng nghị luận, trong lòng hơi động. Một cái nha hoàn đội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói ra, "Tiểu thư, đại tổng quản Lý Bá đột phát nhiệt độ cao, đã đốt đi cả ngày, thuốc cũng không thấy hiệu, lao ra cùng phu nhân đều thúc thủ vô sách." Vân Thanh Y thì trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng biết, đây là mình hiện ra y thuật cơ hội. Nàng nhanh chân đi tiến Lý Bá gian phòng, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mấy tên người hầu vây quanh ở bên giường, Lý Bá nằm ở trên giường, sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền. "Để cho ta tới nhìn xem." Nàng tiến lên một bước, kiểm tra Lý Bá mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể. Lý Bá mạch đập suy yếu mà hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, hiển nhiên là lây nhiễm nghiêm trọng tật bệnh. "Tiểu thư, cái này một cái người hầu muốn nói lại thôi." Hiển nhiên đối nàng đột nhiên tham gia cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Y thì không để ý người khác lo nghĩ, bình tĩnh tỉnh táo nói, "Lý Bá bệnh tình phi thường nguy cấp, nếu không đúng lúc xử lý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mời mọi người tạm thời rời đi, ta cần yên tĩnh." Nàng từ tùy thân trong bao quần áo xuất ra một chút sớm đã chuẩn bị xong hiện đại dược vật, những dược vật này là tại nàng xuyên qua trước đó mang theo bên người cấp cứu vật dụng. Nàng đem dược vật chia nhỏ liều thuốc, lẫn vào trong nước ấm, đút cho Lý Bá phục dưới. Đồng thời, nàng dùng nước lạnh thoa lên Lý Bá trên trán, trợ giúp hạ nhiệt độ. Nàng kiên nhẫn canh giữ ở Lý Bá bên giường, thời khắc giám sát lấy hắn tình huống. Mấy canh giờ qua khứ, Lý Bá nhiệt độ cao dần dần tối lui, hô hấp trở nên bình ổn, sắc mặt cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thanh Y thì thở dài một hơi, tiếp tục vì hắn mát xa huyệt vị, trợ giúp hắn khôi phục thể lực. Mấy cái người hầu ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, khi bọn hắn biết được Lý Bá nhiệt độ cao tối lui, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lúc, nhao nhao lộ ra vui sướng thần sắc. Một cái gan lớn người hầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu thư, ngài là làm sao làm được? Lý Bá lúc đầu bệnh đến nặng như vậy, chúng ta đều coi là..." Thanh Y cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, "Ta chỉ là hiểu sơ một chút y thuật, đây đều là ta trong sách học được, vận khí tốt, vừa bạn hữu dụng." Tin tức rất nhanh truyền đến Vân Lăng Tiêu cùng Tô Thị trong hai. Vân Lăng Tiêu nghe nói Lý Bá bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cao hứng phi thường, lập tức chạy đến xem xét tình huống. Khi hắn nhìn thấy Lý Bá đã có thể mở to mắt, miễn cưỡng nói chuyện lúc, đối Thanh Y y thuật đại thêm tán thưởng. "Y Điền Nhi, ngươi vậy mà có thể chữa trị tốt Lý Bá, thật là làm cho vi phụ lau mắt mà nhìn." Vân Lăng Tiêu ý cười đầy mặt, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Xem ra ngươi không chỉ là thông minh lanh lợi, còn có một đôi diệu thủ." Tô Thị thì tại một bên âm thầm phỏng đoán, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng không nghĩ tới bình thường nhìn như bình thường Vân Thanh Y Điền, vậy mà tại thời khắc mấu chốt hiện ra như thế chắc tuyệt y thuật, chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Mấy ngày kế tiếp, trong phủ trên dưới đều đối Thanh Y y thuật khen không dứt miệng, rất nhiều người hầu nhau nhau tìm đến nàng hỏi thăm y dược sự tình. Nàng luôn luôn kiên nhẫn giải đáp, dùng giản tiện phương thức vì bọn họ xử lý các loại bệnh nhẹ đau nhức, cái này khiến nàng trong phủ dần dần tích lũy càng nhiều danh vọng cùng tín nhiệm. Vân Thanh Y y thuật không chỉ có thắng được người hầu tôn kính, cũng làm cho nàng trong phủ dần dần có quyền nói chuyện. Nàng minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu, nàng muốn tại cái này cổ đại thế giới bên trong, lợi dụng mình hiện đại tri thức, từng bước cải biến tình cảnh của mình, cũng vì mình tại kế hoạch tương lai trải bằng con đường. Lần này thành công chữa bệnh cứu chữa, khiến cho Vân Thanh Y đi tại Vân phủ địa vị có chỗ tăng lên, nàng cũng sơ bộ hiện lộ phong mang của mình. Nàng âm thầm may mắn, mình mang đến hiện đại dược vật cùng tri thức, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người tại nguy nan. Nàng quyết định tiếp tục cố gắng, dùng y thuật thắng được càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ, vì ngày sau hành động đặt vững cơ sở vững chắc. Chương 6, phụ thân hoài nghi Vân Thanh Y đi tại mây trong phủ bộc lộ tài năng biểu hiện, để rất nhiều người đối nàng lau mắt mà nhìn. Y dị thuật của nàng không chỉ có để đại tổng quản Lý Bá cấp tốc khôi phục, cũng giải quyết trong phủ những người ở khác bệnh nhẹ nhỏ đau nhức. Trong phủ trên dưới bắt đầu đối nàng kính trọng có thừa, thậm chí có ít người bắt đầu trong âm thầm xưng nàng là tiểu thần Y. Nhưng mà, đây hết thảy lại làm cho Vân Lăng Tiêu cảm thấy một tia lo nghĩ. Làm Vân phủ chủ nhân, Vân Lăng Tiêu cho tới nay đối nhị nữ nhi hiểu rõ phi thường có hạn. Từ Thanh Y Liễu mẹ đẻ sau khi qua đời, nàng liền tính tình trở nên hướng nội quái gở, trong phủ thủy chung không lộ ra trước mắt người đời, thậm chí có chút nhu nhược vô năng. Nhưng mà, nàng bây giờ đột nhiên trở nên thông minh nhạy bén, y thuật cao siêu, loại biến hóa này không khỏi làm hắn sinh ra hoài nghi. Ngày này, Vân Lăng Tiêu ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một bản tấu chương, làm thế nào cũng nhìn không đi vào. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Thanh Y Liễu hôm đó chữa bệnh lúc tình cảnh. Động tác của nàng thuần thục, phán đoán chuẩn xác, phảng phất một vị kinh nghiệm xa trường lao bác sĩ, cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia nhu nhược nữ nhi hoàn toàn khác biệt. "Người tới." Hắn thả ra trong tay tấu chương, trầm giọng kêu lên. Ngoài cửa thị vệ lập tức đẩy cửa vào, cung kính hành lễ, "Lao gia có gì phân phó?" "Người đi dò tra, gần nhất trong phủ xảy ra chuyện gì tình huống dị thường, đặc biệt là nhị tiểu thư động tĩnh." Vân Lăng Tiêu ngữ khí kiên định, "Còn có, nhìn nàng một cái bình thường tiếp xúc người đều có ai." Thị vệ gật đầu nói phải, cấp tốc lui ra ngoài. Vài ngày sau, thị vệ trở lại thư phòng, hướng Vân Lăng Tiêu báo cáo điều tra kết quả, "Lão gia, nhị tiểu thư gần nhất xác thực biến hóa rất lớn. Nàng không chỉ có trị liệu tốt Lý Bá, còn thường xuyên trợ giúp dưới mọi người giải quyết bệnh nhẹ nhỏ đau nhức, người trong phủ đối nàng rất có hảo cảm. Mặt khác, chúng ta phát hiện nàng gần nhất tấp nập xuất nhập hậu hoa viên dừng trúc, cùng một chút thân phận không rõ người có tiếp xúc." Vân Lăng Tiêu chau mày, suy tư một lát sau nói ra, tiếp tục chằm chằm vào nàng, "Nhất là nàng tiếp xúc những người kia, có bất kỳ dị thường lập tức báo cáo." Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Vân Lăng Tiêu nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Hắn quyết định tự mình thăm dò một cái Thanh Y Liễu nội tình. Tối hôm đó, hắn lấy việc nhà bữa tiệc danh nghĩa triệu tập tất cả người nhà, bao quát Thanh Y Liễu, Tô Thị cùng Tô Huyền, cộng đồng dùng bữa tối. Trên bàn cơm, bầu không khí nhìn như hòa thuận vui vẻ, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Y Liễu Nhi Vân Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng, "Nghe nói ngươi gần nhất y thuật tinh tiến, thậm chí ngay cả Lý Bá bệnh đều có thể chữa cho tốt, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a." Thanh Y Liễu mỉm cười, lạnh nhạt tương đối, "Phụ thân quá khen, ta chỉ là vận khí tốt thôi." "Vận khí?" Vân Lăng Tiêu cười ý vị thâm trường cười, "Vậy ngươi bình thường đọc qua nào sách thuốc? Từ nơi nào học được những này y thuật?" Thanh Y thì trong lòng căng thẳng, biết đây là phụ thân đang thử thăm dò nàng. Nàng ra vẻ chấn định trả lời, ta lúc nhỏ tại mẫu thân di vật bên trong tìm được một chút sách thuốc, bình thường cũng ưa thích đọc y lý thuyết y học phương diện thư tịch, cho nên hơi có tâm đắc. Thì ra là thế. Vân Lăng Tiêu gật gật đầu, tựa hồ hài lòng câu trả lời của nàng, nhưng ánh mắt bên trong hoài nghi lại chưa giảm nửa phần. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi gần nhất ở phía sau vườn hoa trong rừng trúc làm cái gì? Vì sao muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc? Thanh Y thì trong lòng run lên, biết phụ thân đã phái người giám thị nàng. Nàng cấp tốc suy tư, quyết định giấu giếm chân tướng, phụ thân, hầu hoa viên rừng trúc thanh lưu, ta đến đó là vì tìm kiếm yên tĩnh, suy nghĩ một ít chuyện. Về phần ngoại nhân, có thể là một chút hiểu lầm, ta cũng không cùng người xa lạ tiếp xúc. Vân Lăng Tiêu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của nàng. Thanh Y Lìa biết lúc này nhất định phải biểu hiện được thản nhiên tự nhiên, nếu không có chút dị dạng, liền sẽ dẫn tới càng lớn hoài nghi. Dạng này à? Vân Lăng Tiêu rốt cục thu hồi ánh mắt, ngựa khí trở nên nhu hòa một chút, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, phụ thân chỉ là quan tâm ngươi. Những ngày này trong phủ nhiều chuyện, chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Tạ ơn phụ thân quan tâm, ta sẽ chú ý. Thanh Y Lìa trong lòng thở dài một hơi, bị cười trả lời. Bữa tối sau khi kết thúc, Thanh Y Lìa trở lại gian phòng của mình, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương như cũ không thôi. Nàng biết, phụ thân đối nàng hoài nghi còn không có hoàn toàn giải trừ. Vì ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, nàng quyết định càng thêm hành sự cẩn thận, cũng thêm nhanh kế hoạch của mình. Nàng ngồi tại trước bàn sách, mở ra một quyển cổ sách thuốc, làm bộ chăm chú nghiên cứu. Nàng nhất định phải để cho mình thoạt nhìn như là một cái bình thường chăm chỉ tiểu thư, dạng này mới có thể để cho phụ thân đối nàng hoài nghi giảm bớt. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm thầm cảnh giác, nhất định phải nhanh tìm tới càng nhiều chứng cứ, đem Tô thị cùng Tô huyện âm như bạch trần cho phụ thân. Vân Thanh Y thì biết, tương lai đường còn rất dài, nhưng nàng đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Nàng muốn lợi dụng mình trí tuệ cùng y thuật, tại cái này phức tạp mây trong phủ tìm tới thuộc về mình đặt chân chi địa, đồng thời bạch trần tất cả âm mưu, bảo vệ mình cùng những cái kia đáng giá người nàng bảo vệ. Nàng minh bạch, cái này không chỉ có là một trận đối kháng Tô thị cùng Tô huyện đấu tranh, càng là một trận bản thân chứng minh chiến đấu. Nàng muốn để phụ thân nhìn thấy, mình đã không còn là cái kia nhu nhược bất lực tiểu nữ hài, mà là một cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Chương 7, cùng đệ trùng phùng từ khi xuyên qua đến nay, Vân Thanh Y liền một mực tại thích ứng cổ đại sinh hoạt, cố gắng giấu giếm thân phận của mình. Cứ việc nàng tại Vân phủ dần dần đứng vững bước chân, nhưng ở sâu trong nội tâm ý nguyên cảm thấy cô độc cùng bất lực. Nàng thường xuyên nhớ tới hiện đại thế giới thân nhân cùng bằng hữu, nhất là những cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng ấm áp hồi ức. Ngày này, Thanh Y Lìa đang tại trong hoa viên chỉnh lý thảo dược, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cổ đại y thuật. Đột nhiên, nàng nghe được một trận vui sướng tiếng bước chân hướng nàng chạy tới, đương theo lấy thanh thúy la lên, "Tỷ tỷ!" Nàng ngẩng đầu, trông thấy một cái ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên chính hướng nàng chạy tới. Thân hình của hắn thon gầy, mang trên mặt ánh nắng nụ cười sáng lạ, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Vân Thanh Y Lìa nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức nhận ra đây chính là đệ đệ của nàng, Vân Lăng Phong. Vân Lăng Phong vọt tới trước mặt nàng, thở hồng hộc đứng vững, giữa lông mày tràn đầy vui sướng, "Tỷ tỷ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Lăng Phong Thanh Y Lìa nhẹ giọng kêu gọi cái này tên quen thuộc, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Nàng bỗng nhiên ý thức được, cứ việc mình đã không phải lúc đầu Vân Thanh Y Lìa, nhưng loại này huynh muội ở giữa tình cảm là chân thật. Nàng mỉm cười giang hai cánh tay, đem Lăng Phong chăm chú ôm vào trong ngực. Lăng Phong bị tỷ tỷ đột nhiên nhiệt tình làm cho có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh cũng ôm lấy nàng, "Tỷ tỷ, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Nghe nói ngươi té xỉu, ta lo lắng gần chết." Thanh Y Lìa buông ra hắn, ôn nhu sờ lên tóc của hắn, "Tỷ tỷ đã tốt hơn nhiều, Lăng Phong ngươi đây, bên ngoài viện trôi qua thế nào?" Lăng Phong ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một loại thiếu niên kiêu ngạo, "Ta bên ngoài viện học tập võ nghệ cùng binh pháp, mỗi ngày đều có tiến bộ. Phụ thân nói tương lai của ta có cơ hội giống như hắn mang binh đánh giặc." Thanh Y Lìa nhìn xem hắn cái kia tràn ngập mơ ước con mắt, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Nàng biết Lăng Phong một mực khát vọng trở thành phụ thân như thế anh hùng, nhưng ở cổ đại Vân phủ, con đường phía trước cũng không bằng phẳng. Nàng quyết định muốn bảo vệ hắn, trợ giúp hắn thực hiện mình mộng tưởng. "Tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành phụ thân như thế anh hùng." Nàng mỉm cười nói, "Bất quá ngươi cũng muốn chú ý thân thể, đừng quá mức mệt mỏi." Lăng Phong dùng sức chút gật đầu, khắp khuôn mặt là ước mơ, "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thoạt nhìn cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia ngươi luôn luôn có chút ưu sầu, hiện tại ngươi trở nên càng có tinh thần." Thanh Y thì trong lòng run lên, biết Lăng Phong đã nhận ra biến hóa của nàng. Nàng cố gắng che giấu đi nội tâm ba động, thôi nói, "Tỷ tỷ chẳng qua là cảm thấy, không thể lại để cho mọi người lo lắng cho ta. Chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, mới có thể để cho người nhà hạnh phúc hơn." Lăng Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Hắn nắm chặt tỷ tỷ tay, kiên định nói, "Tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi." Thanh Y thì cảm thấy một trận lòng chua xót, trước mắt người thiếu niên nho nhỏ này lại muốn gánh vác lên bảo hộ trách nhiệm của nàng. Nàng quyết định không cho Lăng Phong lo lắng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, "Tỷ tỷ có ngươi cái này đệ đệ, thật rất hạnh phúc." Hai người ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, Lăng Phong bắt đầu hưng phấn mà giảng thuật hắn bên ngoài viện kiến thức cùng chuyện lý thú. Thanh Y thì chăm chú lắng nghe, không ngừng chen vào mấy câu, trong mắt lộ ra ấm áp ý cười. Nàng cảm giác được, cứ việc mình là một cái người xuyên biệt, nhưng ở trên cái thế giới này, Lăng Phong là người thân cận nhất của nàng, là nàng có thể dựa vào người nhà. Trong những ngày kế tiếp, Thanh Y đi cùng Lăng Phong quan hệ càng ngày càng thân mật. Hai người thường xuyên tại trong hoa viên cùng một chỗ tản bộ, chia sẻ riêng phần mình tâm đắc cùng trải nghiệm. Thanh Y Lìa sẽ dạy Lăng Phong một chút hiện đại tri thức cùng phương pháp, trợ giúp hắn đề cao học tập hiệu suất, mà Lăng Phong thì sẽ mang nàng đi thăm dò Vân phủ các ngóc ngách, nói cho nàng một chút thú vị cố sự cùng bí mật. Có một lần, Lăng Phong mang Thanh Y Lìa đi vào Vân phủ sách cũ phòng, nơi này chất đầy cổ tịch cùng binh thư. Hắn hưng phấn mà giới thiệu, "Tỷ tỷ, nơi này có rất nhiều thú vị thư tịch, ngươi nhất định sẽ ưa thích." Thanh Y liền lật xem những này cổ lão thư tịch, trong lòng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nàng phát hiện trong đó một chút sách thuốc ghi chép cổ đại thảo dược phối phương cùng chữa bệnh phương pháp, chuyện này đối với nàng y thuật có trợ giúp rất lớn. Nàng quyết định ở chỗ này dùng nhiều một chút thời gian, chăm chú nghiên cứu những này cổ tịch. Trong thư phòng, Thanh Y cùng Lăng Phong tìm được một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, nơi đó cất giấu một chút cũ nát quyển trục cùng thư tín. Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí đem những này thư tín triển khai, phát hiện trong đó ghi chép một chút liên quan tới Vân phủ gia tộc lịch sử cùng bí mật. Thanh Y liền nhìn xem những này thư tín, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Nàng biết, những tin tức này khả năng đối nàng lý giải Vân phủ lịch sử cùng bối cảnh có trợ giúp rất lớn. Thông qua những ngày thời gian giao lưu cùng thăm dò, Thanh Y Lìa dần dần cảm giác được mình tại cái này cổ đại trong thế giới có chân chính lòng cảm mến. Lăng Phong tồn tại để nàng cảm thấy ấm áp cùng lực lượng, nàng quyết định muốn hết tất cả cố gắng bảo hộ cái này đệ đệ, không cho hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vân Thanh Y Lìa biết, tương lai đường mặc dù tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng có Lăng Phong làm bạn, nàng tin tưởng mình có thể tại cái này cổ đại trong thế giới tìm tới mình vị trí, cũng sáng tạo ra thuộc về mình cuộc sống mới. Nàng muốn để mình trở nên càng cường đại, để trong tương lai trong mưa gió có thể chân chính bảo hộ nàng chỗ yêu người, thủ hộ nàng chỗ quý trọng hết thảy. Chương 8, Yến hội Phong Ba Vân phủ nhận được một phần đến từ cung đình mời, mời Vân Lăng Tiêu cùng gia quyến tham gia một trận thịnh đại cung đình yến hội. Vân Thanh Y liền biết được tin tức sau, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Nàng biết, đây là nàng lần đầu tiến vào cung đình, cùng các quyền quý kết giao cơ hội, đồng thời cũng có thể là một cái bày ra chính mình mới trí sân khấu. Yến hội cùng ngày, Vân phủ đám người chờ xuất phát. Thanh Y liền mặc vào một kiện thanh lịch quần dài màu lam nhạt, phối hợp đơn giản vật trang sức, lộ ra đoan trang mà không mất đi phong nhã. Tâm tình của nàng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, đang mong đợi có thể lần này trên yến hội có chỗ biểu hiện. Một đoàn người đến hoàng cung, cung đình to lớn cùng xa hoa để Thanh Y âm thầm tán thưởng. Vàng son lộng lẫy cung điện, thịnh trang có mặt tân khách, đều biểu hiện ra hoàng quyền uy nghiêm cùng xa hoa. Nàng theo sát lấy Vân Lăng Tiêu tiến vào đại điện, cảm thụ được bốn phía quăng tới ánh mắt. Yến hội bắt đầu sau, hoàng đế tự mình chủ trì khai mạc, hắn ngồi cao tại trên long ỷ, giơ ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười chúc mừng các vị khách quý. Vân Lăng Tiêu bọn người theo thứ tự hướng hoàng đế mời rượu, trang diện một mảnh hài hòa. Thanh Y thì cẩn thận theo tại phụ thân sau lưng, quan sát đến đám người chung quanh cùng động tĩnh. Không lâu, yến hội tiến nhập tự do giao lưu thời gian, các loại quyền quý cùng quan viên bắt đầu top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Thanh Y liền đứng ở một bên, bất động thanh sắc quan sát đến, nàng chú ý tới trong khắp ngóc ngách, mấy vị phu nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau, chủ đề tựa hồ cùng cung đình chính vụ có quan hệ. Đột nhiên, một cái cung đình thị vệ đi đến Thanh Y liền trước mặt, cung kính nói ra, "Vân phủ nhị tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho mời." Thanh Y thì hơi sững sờ, lập tức trấn định lại. Nàng đi theo thị vệ đi tới hoàng hậu nương nương chỗ ngồi trước. Hành lễ ân cần thăm hỏi, Thanh Y liễu bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng thưởng thức, nghe nói Vân phủ nhị tiểu thư thông minh cơ trí, lại y thuật cao siêu, bản cung hôm nay đặc biệt ngươi đến, một là vì kiến thức ngươi phong thái, hai là muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Thanh Y thì trong lòng âm thầm ngạc nhiên, hoàng hậu nương nương vậy mà lại đối nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng lập tức điều chỉnh tâm tính, mỉm cười trả lời, Thanh Y thì không dám nhận, phàm là có bất kỳ có thể vì nương nương phân ưu chỗ, nhất định hết sức. Hoàng hậu gật đầu mỉm cười, gần nhất bản cung thân thể có chút khó chịu, trong cung ngự y thuốc thủ vô sách. Không biết nhị tiểu thư phải chăng có thể trần bệnh một hai. Thanh Y liền minh bạch, đây là một cái cơ hội khó được, nàng cúi đầu đáp, Thanh Y liền nguyện hết sức thử một lần. Nàng cấp tốc kiểm tra hoàng hậu mạch tượng cùng tình trạng cơ thể, phát hiện hoàng hậu triệu chứng nhưng thật ra là bởi vì cung đình sự vụ bận rộn đưa đến mệt nhọc quá độ, nội tiết mất cân đối. Nàng dùng ngắn gọn ngôn ngữ giải thích nguyên nhân bệnh, cũng đưa ra một chút điều trị thân thể đề nghị. Hoàng hậu nghe xong, liên tiếp gật đầu, đối nàng y thuật tán thưởng có thừa. Liên tại lúc này, đại điện một bên đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Nguyên lai, một vị quan viên gia quyến đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, đưa tới trung quanh một mảnh kinh hoàng. Vân Thanh Y thì trong lòng căng thẳng, lập tức xin chỉ thị hoàng hậu, nương nương, cho ta đi xem một chút. Hoàng hậu gật đầu đồng ý, Thanh Y thì cấp tốc đi vào vị kia té xỉu phu nhân bên người. Nàng phát hiện phu nhân sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là đột phát bệnh tim. Nàng lập tức quỳ xuống kiểm tra mạch đập, dùng cấp tốc mà tinh chuẩn động tác áp dụng cấp cứu. Mấy phút đồng hồ sau, phu nhân hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng có chuyển biến tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều nín hơi ngưng thần mà nhìn xem một màn này, cầm sạch gợn thành công để vị phu nhân kia tỉnh lại lúc. Hiện trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tán thưởng. Hoàng đế cũng lộ ra hết sức vui mừng, đối Thanh Y cơ trí cùng y thuật đại thêm tán thưởng. Tại yến hội trong góc, phong cảnh liêu một mực thờ ơ lạnh nhạt. Thanh Y liền biểu hiện để hắn không tự chủ được đối nàng sinh ra hương thú nồng hậu. Nàng thông minh tài trí cùng tỉnh táo ứng đối, cùng hắn trước đó ấn tượng một trời một vực. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, phải vào một bước hiểu do nữ tử thần bí này. Thanh Y thì tại mọi người khen ngợi âm thanh bên trong mỉm cười thăm hỏi, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được, đây chỉ là nàng tại trong cung đình bộc lộ tài năng bắt đầu. Nàng nhất định phải càng thêm cố gắng. Tài năng tại cái này phức tạp quyền lực giữa sân tìm tới mình đặt chân chi địa. Trên yến hội Phong Ba không chỉ có để nàng sơ hiện phong mang, cũng làm cho nàng cảm nhận được cung đình thật sâu phức tạp cùng tương lai vô hạn khả năng. Chương 9, thần bí phong cảnh liêu cung đình yến hội sau, Vân Thanh Y Lìa danh tự cấp tốc truyền khắp trong cung trên dưới. Nàng tại trên yến hội biểu hiện xuất sắc không chỉ có thắng được hoàng hậu ưu ái, càng làm cho rất nhiều quyền quý đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, đây hết thệ cũng đưa tới một người đặc biệt chú ý, nhiếp chính vương Phong Cảnh Liêu. Phong Cảnh Liêu từ khi tại trong rừng trúc cứu Vân Thanh Y Lìa sau, đối nàng ấn tượng liền khắc thật sâu tại trong đầu. Lần kia ngẫu nhiên gặp, hắn chú ý tới nàng bất phàm cử chỉ cùng hơn người can đảm. Bây giờ tại trên yến hội, nàng lại lấy tỉnh táo quả quyết y thuật xử lý đột phát tình huống, làm hắn đối nàng càng thêm hiếu kỳ. Hắn ngồi trong thư phòng, trong tay vuốt vuốt một chén ấm áp trà, ánh mắt thâm thúy. Cung đình ồn ào náo động tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng đối vị kia không có danh tiếng gì Vân phủ nhị tiểu thư sinh ra hứng thú nồng hậu. Biểu hiện của nàng tựa hồ cùng trong truyền thuyết nhu nhược hình tượng một trời một vực, loại này tương phản để Phong Cảnh Liêu quyết định muốn tra rõ ràng sau lưng nàng chân tướng. "Người tới." Phong Cảnh Liêu thanh âm trầm ổn hữu lực. Ngoài cửa thị vệ lập tức đi vào, túi đầu hành lễ, "Vương gia có gì phân phó?" "Đi điều tra Vân phủ nhị tiểu thư Vân Thanh Y gì hết thảy bối cảnh, từ nàng xuất sinh đến bây giờ hết thảy kinh lịch, bao quát nàng trong phủ tất cả hành động." Phong Cảnh Liêu ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngữ điệu bên trong lộ ra không thể hoài nghi uy nghiêm. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Phong Cảnh Liêu nhìn qua ngoài cửa sổ phồn hoa hoàng cung, suy tư cái này nữ tử thần bí chân thực thân phận. Cứ việc Vân Thanh Y Lì là Vân phủ nhị tiểu thư, nhưng nàng cho thấy trí tuệ cùng y thuật rõ ràng vượt ra khỏi một cái phổ thông đại gia khuê tú phàm chủ. Trên người nàng phảng phất ẩn giấu đi rất nhiều chưa giải bí ẩn, cái này khiến Phong Cảnh Liêu cảm thấy tò mò mãnh liệt cùng hứng thú. Vài ngày sau, thị vệ mang về điều tra kết quả. Phong Cảnh Liêu trong thư phòng mở ra hồ sơ, cẩn thận tra xét Vân Thanh Y Lì bối cảnh tư liệu. Tư liệu biểu hiện, Vân Thanh Y Lì mẹ đẻ mất sớm, thở nhỏ từ mẹ kế Tô thị nuôi dưỡng, tính cách hướng nội, bình thường trong phủ rất ít lộ diện, cũng không tham dự trong phủ sự vụ. Nhưng mà từ khi nàng tại một lần trên yến hội đột nhiên té xỉu sau, cả người phảng phất phát sinh biến hóa cực lớn, từ nguyên bản nhu nhược vô năng trở nên cơ trí quả cảm. Thú vị. Phong Cảnh Liêu thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu quan mang. Báo cáo điều tra bên trong còn nâng lên, Vân Thanh Y Lìa gần nhất tấp nập xuất nhập rừng trúc, cũng cùng một chút thân phận không rõ người có tiếp xúc, đây càng sâu hơn Phong Cảnh Liêu lo nghĩ. Hắn bén nhạy ý thức được, Vân Thanh Y Lìa biến hóa cũng không phải là ngẫu nhiên, trên người nàng nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật. Phong Cảnh Liêu quyết định tăng lớn đối nàng chú ý cùng điều tra. Hắn chỉ thị thị vệ tiếp tục giám thị Vân Thanh Y Lìa động tĩnh, nhất là nàng tại trong rừng trúc hết thể hành động. Cùng nay đồng thời, chính hắn cũng đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng, ý đồ thông qua dấu vết để lại để lộ nàng chân thực diện mục. Vì tiếp cận Vân Thanh Y Lìa, Phong Cảnh Liêu bắt đầu ở cung đình sự vụ trung tần phồn chế tạo cơ hội. Một lần, hắn cố ý tại một lần trong cung thảo luận bên trong đề cập y thuật, cũng cố ý an bài để Vân Thanh Y Lìa ở đây, để xem xét phản ứng của nàng. Mỗi khi nâng lên y thuật, trong ánh mắt của nàng đều sẽ hiện lên một tia đặc biệt hào quang, cái này khiến Phong Cảnh Liêu càng thêm xác định, nàng tại y thuật phương diện không có ai biết tài hoa. Tại một lần cung đình hội nghị sau, Phong Cảnh Liêu ngoài ý muốn xuất hiện tại Vân Thanh Y Lìa trước mặt, làm bộ vô ý cùng nàng bắt chuyện. Lời của hắn không nhiều, lại luôn có thể vừa đúng xúc động hứng thú của nàng điểm, để Thanh Y Lìa không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhị tiểu thư đối y thuật tạo nghệ thật là khiến người bội phục. Phong Cảnh Liêu mỉm cười nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn hòa. Vương gia quá khen, Thanh Y Lìa chỉ là hiểu sơ gia lông, không dám nhận đến ngài tán thưởng. Thanh Y Lìa lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng đối vị này nhiếp chính vương sinh ra càng nhiều nghi vấn. Phong Cảnh Liêu ôn hòa thái độ cùng ngẫu nhiên quan tâm, để Thanh Y Lìa buông lòng để phòng tâm. Nàng không biết là vị này nhiếp chính vương mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu lộ, đều tại âm thầm thăm dò cùng gợi nàng chân thực tình huống. Phong Cảnh Liêu thông qua những này nói chuyện với nhau, dần dần phát họa ra một cái càng thêm hoàn chỉnh Vân Thanh Y Lìa hình tượng, một cái thông minh, cơ trí lại có ẩn giấu thực lực nữ tử. Cứ việc Vân Thanh Y Lìa đã nhận ra Phong Cảnh Liêu chú ý, lại không thể hoàn toàn lý giải sau lưng của hắn động cơ. Nàng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy bí mật của mình, đồng thời cũng bắt đầu đối cái này thần bí mà cường đại nhất chính vương sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng chú ý. Phong Cảnh Liêu đối Vân Thanh Y Lìa điều tra còn đang tiếp tục, hứng thú của hắn không giới hạn nàng y thuật, càng ở chỗ sau lưng nàng ẩn tàng cố sự. Thanh Y Lìa mỗi một lần cử động đều bị hắn mật thiết chú ý, vị này nhất chính vương tựa hồ tại dần dần để lộ nàng tầng kia khăn che mặt thần bí, ý đồ tìm tòi nghiên cứu nàng chân chính diện mục cùng cất giấu lực lượng. Chương 10, nguy cơ đột kích. Từ khi tại cung đình trên yến hội hiện ra tài trí sau, Vân Thanh Y Lìa trong phủ danh vọng nhanh chóng tăng lên, rất nhiều người đối nàng kính nể có thừa. Nàng thành công thắng được bọn hạ nhân tôn trọng cùng người nhà tán thành, cái này khiến nàng tại Vân phủ địa vị càng vững chắc. Nhưng mà thành công của nàng cũng đưa tới một số người bất mãn, nhất là thứ muội Tô Uyển. Tô Uyển một mực xem Thanh Y Lìa là cái đinh trong mắt, đã sớm ghen ghét sự thông tuệ của nàng cùng mỹ mạo. Thanh Y Lìa tại cung đình trên yến hội rực rỡ hào quang, càng làm cho nàng tâm sinh tật hận. Nàng quyết định lợi dụng một cái cơ hội, thiết kế một cái bẫy để hãm hại Thanh Y Lìa, triệt để đả kích nàng trong nhà danh vọng. Một ngày, trong phủ truyền đến tin tức, Vân Lăng Tiêu muốn chiêu đãi mấy vị khách nhân trọng yếu. Những khách nhân này đều là Vân phủ trong triều minh hiếu, đối Vân phủ danh vọng cùng tương lai ảnh hưởng trọng đại. Tô Uyển thừa cơ trong phủ tổ chức một trận tiểu yến sẽ, mời Thanh Y Lìa tham gia, đồng thời âm thầm bố trí bẫy dập của nàng. Yến hội cùng ngày, Thanh Y Lìa đáp ứng lời mời đến đây, nàng mặc một thân ngắn gọn mà ưu nhã váy dài, lộ ra đoan trang mà không mất đi phong nhã. Nàng tại trên yến hội cùng những khách nhân lễ phép hàn huyên, cử chỉ vừa vặn. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện, Tô Uyển thái độ dị thường nhiệt tình, tựa hồ cố ý tiếp cận nàng. "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp." Tô Uyển cười nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, thân mật kéo lại tay của nàng. "Ngươi nhất định phải đếm thử ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị món điểm tâm ngọt." Thanh Y Lìa trong lòng cảnh giác, nhưng vẫn là mỉm cười tiếp nhận Tô Uyển hảo ý. Khi nàng đi đến món điểm tâm ngọt trước bàn lúc, phát hiện trên bàn món điểm tâm ngọt mặc dù tinh mỹ, lại tản ra một hương thơm kỳ lạ. Trong nội tâm nàng lo nghĩ, quyết định hành sự cẩn thận. Tô Uyển một mặt mong đợi nhìn xem nàng, tựa hồ tại chờ đợi nàng nhấm nháp món điểm tâm ngọt. Thanh Y Lìa mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói, "Những này món điểm tâm ngọt thoạt nhìn coi như không tệ, nhưng ta có chút khẩu vị không tốt, tạm thời không muốn ăn." Tô Uyển trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ. "Tỷ tỷ, nếu là thân thể không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết, ta đi mời đại phu đến xem. Thanh y thì trong lòng hơi động, nàng bén nhạy ý thức được Tô Uyển khả năng tại món điểm tâm ngọt bên trong động tay chân. Nàng lặng lẽ đem món điểm tâm ngọt giao cho thị nữ bên người, để nàng đi tìm trong phủ sủng vật nếm thử, mình thì giả bộ như vô sự tiếp tục cùng những khách nhân giao lưu. Không lâu, thị nữ vội vàng chạy đến, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, tiểu thư, trong phủ sủng vật ăn món điểm tâm ngọt sau, lập tức xuất hiện nôn mửa cùng hôn mê triệu chứng. Thanh y thì trong lòng cảm giác nặng nề, biết Tô Uyển tại món điểm tâm ngọt trung hạ độc. Nàng cấp tốc suy tư, quyết định lợi dụng hiện đại kiến thức hóa giải tràng nguy cơ này. Nàng tìm đến một chút thảo dược, dựa theo hiện đại kiến thức y học phối trí giải độc dược tề, đồng thời chuẩn bị một chút làm dịu triệu chứng dược vật. Vì vạch trần Tô Uyển âm mưu, Thanh Y quyết định tại trường hợp công khai bên trong tiến hành phản kích. Nàng tại trên yến hội ra vẻ thoải mái mà hướng những khách nhân giảng thuật một chút hiện đại y học tri thức, cũng không cố ý bên trong nâng lên một chút khả năng dẫn đến ngộ độc thức ăn triệu chứng. Nàng xảo diệu dẫn đạo những khách nhân chú ý món điểm tâm ngọt, cũng đưa ra mình tự mình nếm thử kiểm chắc nó tính an toàn. Tại trước mắt bao người, Thanh Y đem món điểm tâm ngọt chúng độc thuốc thành phần công bố đi ra, cũng phô bày mình phối trí giải độc dược tề. Nàng tỉnh táo cùng trí tuệ không chỉ có thắng được những khách nhân tán thưởng, cũng làm cho Tô Uyển lâm vào cực lớn lúng túng cùng khủng hoảng. Tô Uyển sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng ý đồ giải thích, tỷ tỷ, cái này nhất định là hiểu lầm, ta làm sao có thể đối ngươi hạ độc? Thanh Y thì tỉnh táo đáp lại, ta cũng hy vọng đây là hiểu lầm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Lúc này, Vân Lăng Tiêu cũng nghe hỏi chạy đến, biết được chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn đối Tô Uyển hành vi cảm thấy phẫn nộ, nghiêm khắc khiển trách nàng, đồng thời đối Thanh Y cơ trí cùng dũng cảm biểu thị tán thưởng. Hắn hiểu được, Thanh Y không chỉ có bảo vệ mình, cũng giữ gìn Vân phủ danh dự. Nguy cơ qua đi, Thanh Y trong phủ danh vọng tiến một bước đề cao, mà Tô Uyển âm mưu thì bị vạch trần không bỏ sót, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Thanh danh của nàng trong phủ rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào uy hiếp được Thanh Y địa vị. Chương 11, hóa giải nguy cơ thứ mọi Tô Uyển âm mưu bị vạch trần sau, Vân phủ phong ba tạm thời lắng lại. Nhưng mà, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Vài ngày sau, mây trong phủ đột nhiên xuất hiện một trận làm cho người bất an tật bệnh. Mấy cái hạ nhân liên tiếp xuất hiện sốt cao không lùi, không ngừng nôn mửa triệu chứng, lại tình huống dần dần chuyển biến xấu. Đây hết thảy để trong phủ trên dưới lòng người bàng hoàng, thậm chí truyền ra một chút lời đồn, nói là bởi vì bị Tô Uyển độc hại mà đưa đến. Vân Thanh Y dù ý thức được, nhất định phải cấp tốc tra ra nguyên nhân bệnh, cũng khai thác hữu hiệu trị liệu biện pháp, nếu không trận này tật bệnh có thể sẽ tiến một bước lan tràn, nguy hiểm cho toàn bộ trong phủ an toàn cùng danh vọng. Ngày này, nàng khẩn cấp triệu tập trong phủ mấy cái trọng yếu hạ nhân, bao quát quản gia Lý Bá cùng mấy vị người hầu, bọn hắn một mặt lo nghĩ đứng tại trước mặt nàng, chờ đợi chỉ thị của nàng. Thanh Y ổn định tâm thần, tỉnh táo nói, ta cần các ngươi kỹ càng nói cho ta biết tất cả bị bệnh hạ nhân triệu chứng cùng bọn hắn thường ngày hoạt động. Tiểu thư, bọn họ đều là tại phòng bếp công tác người. Lý Bá nói ra, cao mày, bọn hắn xuất hiện triệu chứng trước mấy ngày, đều ăn trong phòng bếp một chút cơm thừa đồ ăn thừa. Thanh Y liền nghe xong, lập tức nghĩ đến có thể là ngộ độc thức ăn. Nàng quyết định tự mình tiến về phòng bếp kiểm tra, tìm ra vấn đề căn nguyên. Tại yêu cầu của nàng dưới, Lý Bá mang nàng đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp, mấy tên đầu bếp cùng người hầu đang tại bận rộn, nhìn thấy Thanh Y liền nhao nhao ngừng công việc trong tay, kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta muốn nhìn những ngày này các ngươi chứa đựng cùng nấu nướng tất cả nguyên liệu nấu ăn. Thanh Y liền ngữ khí kiên định, không cho cự tuyệt. Các đầu bếp có chút bối rối bắt đầu bày ra nguyên liệu nấu ăn, nàng cẩn thận kiểm tra mỗi một dạng đồ vật, cuối cùng phát hiện một chút đã biến chất loại thịt cùng rau quả. Nàng lập tức minh bạch, những này biến chất nguyên liệu nấu ăn rất có thể là dẫn phát hạ nhân chúng độc nguyên nhân. Những này biến chất nguyên liệu nấu ăn nhất định phải lập tức xử lý sạch. Thanh Y liền ra lệnh, mặt khác, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một dạng tiến vào phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm bọn chúng mới mẻ cùng an toàn. Tiếp đấy, nàng trở lại phòng bệnh, bắt đầu vì những cái kia bị bệnh hạ nhân chẩn bệnh cùng trị liệu. Nàng từ mang theo bên người trong hòm thuốc xuất ra một chút hiện đại dược vật, phối hợp cổ đại thảo dược, chế biến một chút có giải độc công hiệu dược tề. Nàng còn khai thác một chút hiện đại chữa bệnh thủ đoạn, vì bọn họ tiến hành kỹ càng thân thể kiểm tra. Thanh Y tại xử lý bệnh tình lúc, phát hiện những này chúng độc hạ nhân triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, nếu như không kịp chữa trị, rất có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Nàng lập tức quyết định cho bọn hắn phục dụng giải độc dược tề, đồng thời vì bọn họ tiến hành cơ sở cứu hộ biện pháp. Nàng tự mình giám sát mỗi cái bị bệnh hạ nhân quá trình trị liệu, tỉ mỉ quan sát phản ứng của bọn hắn cùng khôi phục tình huống. Từng cái chúng độc hạ nhân dần dần khôi phục ý thức, bọn hắn triệu chứng cũng từng bước giảm bớt. Thanh Y dùng phương pháp trị liệu cấp tốc thấy hiệu quả, để những cái kia nguyên bản hấp hối bọn hạ nhân dần dần khôi phục sức sống. Toàn bộ quá trình bên trong, Vân Lăng Tiêu cùng trong phủ những người khác ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên. Khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Y dùng y thuật thành công có hiệu quả, nhao nhao lộ ra tán thưởng cùng thần sắc cảm kích. Thật sự là quá thần kỳ. Lý Bá cảm thán nói, nhị tiểu thư y thuật quả nhiên cao minh, lần này thật sự là may mắn mà có ngài. Thanh Y liễu mỉm cười lắc đầu, đây là ta phải làm, chỉ cần mọi người bình an vô sự, liền là đối ta lớn nhất hồi báo. Nàng tỉnh táo cùng chuyên nghiệp để mây trong phủ dưới đối nàng kính trọng đạt đến độ cao mới. Rất nhiều hạ nhân chủ động tiến lên biểu đạt lòng cảm kích, ngay cả một chút ngày bình thường đối nàng có chỗ lo nghĩ người cũng rối rít nói xin lỗi cũng cảm tạ trợ giúp của nàng. Thanh Y lý thuật không chỉ có thành công chữa khỏi bị bệnh hạ nhân, cũng trong lòng mọi người dựng lên nàng làm Vân phủ tương lai trụ cột hình tượng. Nhưng mà, Vân Thanh Y trong lòng cũng minh bạch, nguy cơ lần này giải quyết chỉ là tạm thời. Tại cái này phức tạp trong hoàn cảnh, không biết khiêu chiến cùng âm mưu lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích. Nàng nhất định phải không ngừng đề cao năng lực của mình, bảo trì cảnh giác, tài năng trong tương lai trong mưa gió đứng vững gót chân, bảo vệ mình cùng nàng quan tâm người. Trời tối người yên lúc, Thanh Y Lìa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua đầy trời sao trời. Nàng âm thầm thề, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, nàng đều đem bằng vào mình trí tuệ cùng y thuật, hóa giải hết thảy nguy cơ, thủ hộ nàng chỗ quý trọng hết thảy. Chương 12, y lý thuật kinh diễm Vân Thanh y lý tại mây trong phủ y thuật thanh danh cấp tốc truyền ra, nàng phương pháp trị liệu không chỉ có thành công chữa khỏi trong phủ hạ nhân, còn dần dần đưa tới nhiều người hơn chú ý. Một ngày sáng sớm, Vân Lăng Tiêu vội vã đi vào nàng sân nhỏ, thần sắc lo lắng, Thanh y lý, trong cung truyền đến cấp báo, công chúa điện hạ đột nhiên bệnh nặng, trong cung ngự y thuốc thủ vô sách. Hoàng hậu đặc biệt hạ lệnh, xin ngươi lập tức tiến cung trần trị. Thanh y lý sửng sở, lập tức ý thức được đây là một cái khiêu chiến thật lớn, cũng là một cái bày ra nàng y thuật cơ hội. Nàng cấp tốc chuẩn bị một chút cần thiết chữa bệnh khí cụ cùng dược vật, đi theo Vân Lăng Tiêu tiến về hoàng cung. Đến hoàng cung sau, nàng được đưa tới một gian tráng lệ tẩm điện. Tẩm điện bên trong tràn ngập nồng đậm hương liệu vị, mấy tên ngự y chính vây quanh ở công chúa trước giường, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Công chúa sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thống khổ, hô hấp run rập, hiển nhiên bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Tránh ra, một tên thái giám cao giọng tuyên bố, Vân phủ nhị tiểu thư phụ mệnh đến đây vì công chúa điện hạ trần trị. Các ngự y nhao nhao tránh ra, mang theo một tia chất vấn cùng bất an ánh mắt nhìn về phía Thanh y lý. Thanh y lý không chút hoang mang đi đến trước giường, cẩn thận quan sát công chúa triệu chứng. Nàng phát hiện công chúa sốt cao không lùi, toàn thân phát lạnh, hô hấp khó khăn, mạch đập yếu ớt mà hỗn loạn. Căn cứ hiện đại kiến thức y học, nàng phán đoán cái này rất có thể là cấp tính viêm phổi hoặc nghiêm trọng đường hô hấp cảm nhiễm. Thanh y dì từ mang theo bên người trong hòm thuốc lấy ra một chút hiện đại chất kháng sinh dược vật, cũng kết hợp cổ đại thảo dược phối trí một chút hạ sốt cùng kháng cảm nhiễm dược thể. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vì công chúa kiểm tra hô hấp và phổi tình huống, phát hiện công chúa phổi có rõ ràng tạc âm, cái này tiến một bước nghiệm chứng phán đoán của nàng. Ta muốn vì công chúa điện hạ tiến hành khẩn cấp trị liệu. Thanh y kiên định nói với mọi người. Các ngự y mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng ở loại tình huống này cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải đồng ý đề nghị của nàng. Thanh y cấp tốc đem chất kháng sinh cùng thảo dược hỗn hợp, điều phối ra một loại thích hợp người cổ đại sử dụng dược tề, cũng cẩn thận vì trang phục công chúa dưới. Nàng còn sử dụng một chút hiện đại hô hấp cấp cứu thủ đoạn, trợ giúp công chúa cải thiện hô hấp tình huống. Mấy cái canh giờ đã qua, công chúa sốt cao dần dần thối lui, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Sắc mặt của nàng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt, thần sắc không còn thống khổ như vậy. Nhìn thấy công chúa tình huống chuyển biến tốt đẹp, Thanh y đi trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Nàng tiếp tục cẩn thận chăm sóc, bảo đảm công chúa thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi làm như thế nào? Một vị lớn tuổi ngự y nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo rõ ràng ngạc nhiên cùng khâm phục. Thanh y liễu mỉm cười trả lời, ta chỉ là kết hợp hiện đại một chút y thuật, hết sức nỗ lực. Kỳ thật rất nhiều chứng bệnh cũng có thể thông qua hữu hiệu phương pháp trị liệu chữa trị. Lúc này, hoàng hậu cũng chạy đến, nhìn thấy công chúa bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong mắt lóe lên một tia lòng cảm kích. Nàng nắm chặt Thanh y lìa tay, cảm kích nói ra, may mắn mà có ngươi, Thanh y lìa, không phải ta thật không dám tưởng tượng hậu quả. Thanh y lìa khiêm tốn túi đầu hành lễ, đây là ta phải làm, chỉ cần công chúa điện hạ có thể bình an vô sự, liền là đối ta lớn nhất an ủi. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoàng cung, Thanh y lìa thuật trong cung đưa tới hoành động. Nàng phương pháp trị liệu bị rất nhiều người truyền tụng, không chỉ có trong cung ngự y đối nàng tài hoa biểu thị khâm phục, ngay cả hoàng đế cũng đối với nàng đại thêm tán thưởng, cố ý ban phát một khối kim bài, lấy đó ngợi khen. Kể từ hôm nay, Vân phủ nhị tiểu thư nhưng tùy thời tiến cung, vì thành viên hoàng thất cung cấp trần trị. Hoàng đế tại hướng sẽ lên chính thức tuyên bố. Thanh y dì thu được tiến vào hoàng cung đặc biệt cho phép, ý vị này nàng tại trong cung đình địa vị thật to đề cao. Rất nhiều quan viên cùng quý tộc nhao nhao đến đây bái phỏng, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của nàng cùng chỉ đạo. Y dì thuật của nàng không chỉ có thắng được hoàng cung tôn trọng, cũng làm cho nàng tại hướng đình bên trong thu được càng nhiều ủng hộ và tín nhiệm. Cung đình anh động sau mấy ngày, Vân Lăng Tiêu cũng đối nữ nhi y thuật tán thưởng có thừa, cảm thấy vô cùng tự hào. Thanh y dì, ngươi không chỉ có cứu vãn công chúa tính mệnh, cũng vì Vân phủ thắng được vô thượng vinh dự. Thanh y dì cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn, nhưng nàng cũng minh bạch, lần này thành công chỉ là một khởi đầu mới. Tương lai đường y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nàng nhất định phải tiếp tục cố gắng, không ngừng đề cao y thuật của mình cùng trí tuệ, tài năng tại cái này phức tạp cổ đại trong thế giới tìm tới chân chính đặt chân chi địa, cũng truy cầu trong lòng mình lý tưởng cùng mục tiêu. Chương 14, thần bí khách đến thăm Vân Thanh y lý trong cung bằng vào tinh xảo y thuật thắng được khen ngợi, cũng tại Vân phủ tạo vững chắc địa vị. Nàng cảm thấy mình cố gắng dần dần có hồi báo, nội tâm lo nghĩ cùng hoang mang lại như cũ chưa giải, nhất là liên quan tới nguyên chủ tử vong chân tướng. Một ngày hoàng hôn, Vân phủ đang đứng ở trong một ngày bận rộn thời khắc. Thanh y dì cương kết thúc một ngày bận rộn, đang định đi mình sân nhỏ nghỉ ngơi, chợt nghe hạ nhân vội vàng chạy tới, nhị tiểu thư, có vị khách không mời mà đến phía trước sảnh chờ, nói là muốn gặp ngài. Thanh y dì cảm thấy một tia nghi hoặc, lập tức chạy tới phòng trước. Nàng phát hiện tiền sảnh ánh đèn hôn ám, một vị thân mang áo choàng thần bí khách nhân đứng bình tĩnh trong đại sảnh, sắc mặt lạnh lùng. Mặt của hắn bị áo choàng che khuất, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt, trong mắt lộ ra một loại thâm thúy cảm giác thần bí. Người là ai? Vì sao muốn gặp ta? Thanh y dì bất động thanh sắc hỏi, trong lòng cảnh giác lên. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương giàn mua gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp tình cảm. Hắn thấp giọng nói ra, ta gọi Lý Văn Kiệt, là Vân phủ một tên cũ buộc. Hôm nay mạo muội đến đây, là có một kiện liên quan tới nhị tiểu thư sự tình phải bẩm báo. Cũ buộc. Thanh y lìa nhíu mày, đối xưng hô thế này cảm thấy hoang mang. Ngươi vì sao muốn gặp ta? Có chuyện gì muốn nói? Lý Văn Kiệt thở dài một tiếng, phảng phất làm rất lớn quyết định. Nhị tiểu thư, ta từng làm mẫu thân ngươi tâm phúc người hầu, chứng kiến rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ta hôm nay đến đây, là vì nói cho ngươi một cái liên quan tới mẫu thân ngươi cùng người chân tướng. Thanh y thì trong lòng run lên, cấp tốc nhớ lại nguyên chủ ký ức. Mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ qua đời, liên quan tới nàng tử vong một mực là bí mật. nàng chăm chăm vào Lý Văn Kiệt, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Năm đó, mẹ của ngươi nguyên là trong phủ chính phu nhân, thân phận tôn quý, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đột nhiên bệnh nặng. Lý Văn Kiệt thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng đây cũng không phải là phổ thông bệnh, mà là trúng độc. Trúng độc. Thanh y khiếp sợ mở to hai mắt, ngươi nói là mẫu thân của ta là bị người độc hại? Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mẫu thân ngươi tại thế lúc đã từng hoài nghi mình bị người ám toán, nhưng nàng không có chứng cứ xác thực. Vì bảo hộ ngươi, nàng một mực chịu đủ. Bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng, cuối cùng không chỉ bỏ mình. Mẫu thân ngươi trước khi lâm chung lưu lại một cái hộp, bên trong có dấu nàng di thư cùng một chút chứng cứ. Cái kia hộp ở nơi nào? Thanh y lìa vội vàng hỏi. Lý Văn Kiệt từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ hộp gỗ, đưa cho Thanh y lìa. Đây là mẫu thân ngươi nắm ta đảm bảo. Ta một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp giao cho ngươi, cho tới bây giờ. Thanh y lìa tiếp nhận hộp gỗ, hai tay run nhẹ nhẹ. Nàng từ từ mở ra hộp, bên trong là một phong ố vàng tin cùng mấy trường cũ tờ giấy. Nàng triển khai giấy viết thư, nhìn thấy phía trên viết mẫu thân di ngôn, gọn mà, làm ngươi nhìn thấy phong thư này lúc, mẫu thân đã không có ở đây. Mẫu thân không thể tự mình bảo hộ ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Những chứng cứ này là mẫu thân tại bệnh nặng lúc phát hiện bọn chúng chỉ hướng trong phủ một số người đối với mẫu thân ác ý, xin ngươi hành sự cẩn thận. Thanh y thì tiếp tục lật xem những cái kia cũ tờ giấy, phía trên ghi chép một chút phức tạp khoản cùng nhân vật quan hệ, mơ hồ chỉ hướng mẹ kế Tô thị âm mưu. Nàng cảm thấy dùng cả mình, trong lòng lập tức minh bạch, mẫu thân tử vong cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là một cái tỉ mỉ bày kế âm mưu. Đây là mẫu thân lưu lại chứng cứ. Thanh y thì tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, ta nhất định sẽ tra ra trận tướng, vì mẫu thân lấy lại công đạo. Lý Văn Kiệt nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra một loại thật sâu tiếc hận cùng kỳ vọng. Nhị tiểu thư, ta biết cái này đối ngươi tới nói rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi có năng lực để lộ đây hết thảy. Ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi, mời nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn ngươi, Lý Bá. Thanh y lìa đối Lý Văn Kiệt biểu thị cảm kích, trong mắt chớp động lên lệ quang. Ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng những chứng cứ này, vạch trần chân tướng. Lý Văn Kiệt thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, nếu có cái gì cần, ta sẽ hết sức tương trợ. Đưa tiễn Lý Văn Kiệt sau, Thanh y lìa ngồi một mình ở trong thư phòng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mẫu thân di thư cùng những chứng cứ kia để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Nàng quyết tâm không do dự nữa, muốn lợi dụng những chứng cứ này tra ra mẫu thân tử vong chân tướng, cũng vạch trần trong phủ lâm lưu. Thanh y thì biết, con đường này tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị. Nàng muốn bằng mượn mình trí tuệ cùng dũng khí, tại cái này phức tạp cổ đại trong thế giới tìm kiếm chân tướng, vì mẫu thân lấy lại công đạo, cũng bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Chương 15, báo thủ kế hoạch. Từ khi biết được mẫu thân tử vong chân tướng, Vân Thanh y liền nội tâm khơi dậy một cô mãnh liệt lửa phục thù. Nàng xem thấy mẫu thân lưu lại tin cùng những cái kia mấu chốt chứng cứ, cảm thấy mình gánh bắt vạch trần chân tướng cùng vì mẫu thân lấy lại công đạo trách nhiệm. Đêm hôm ấy, Thanh y đi trong phòng đốt lên một ngọn đèn dầu, là xem mẫu thân lưu lại cũ tờ giấy cùng thư tín. Mỗi một tờ giấy bên trên ghi chép khoản, dược liệu cùng nhân vật quan hệ, phản phất từng đạo manh mối, dần dần đưa nàng dẫn hướng một cái kinh người trận tướng. Mẹ kế Tô thị cùng thứ muội Tô Huyền dĩ nhiên là chủ sự sau màn. Nàng cắt tỉa một phiên, phát hiện một tấm trong đó tờ giấy ghi chép mấy bút to lớn ngân lượng giao dịch, một loại trong đó dùng khoản đặc biệt gây nên chú ý của nàng, là dùng tại mua sắm một loại nào đó quý báo độc dược. Cái này cùng mẫu thân triệu chứng trúng độc không như mà hợp. Một cái khác tờ giấy bên trên thì ghi chép cặn kẽ Tô thị cùng Tô Huyền cùng một chút trong cung kẻ phạm pháp vắng lai, thân phận của những người này hiển nhiên không đơn thuần, khả năng tham dự đối với mẫu thân độc hại. Tô thị, Tô Huyền thanh ý gì cắn chặt răng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, tội của các ngươi sẽ không bị che giấu, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Nàng ý thức được, nhất định phải chế định một vòng mật báo thù kế hoạch, lấy bạch trần Tô thị cùng Tô Huyền tội ác. Thanh y lìa đầu tiên quyết định, từ hai cái phương diện vào tay, một là thu thập càng nhiều chứng cứ xác thực, hai là từng bước suy yếu các nàng trong phủ quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Thanh y lìa biết, bằng vào hiện hữu chứng cứ còn chưa đủ lấy trực tiếp vạch trần tội của các nàng, bởi vậy nàng quyết định đem những chứng cứ này che giấu, cũng tại thường ngày trong sinh hoạt tiếp tục quan sát Tô thị cùng Tô Huyền hành động, tìm kiếm càng nhiều sơ hở. Nàng bắt đầu ở trong phủ bố trí nhãn tuyến, lợi dụng đối bọn hạ nhân tín nhiệm cùng lực ảnh hưởng, bí mật sưu tập Tô thị cùng Tô Huyền thường ngày hoạt động cùng kết giao đối tượng. Vì tiến một bước thu hoạch càng nhiều chứng cứ, Thanh Y quyết định làm bộ cùng Tô thị cùng Tô Huyền hòa giải, một lần nữa thắng được tín nhiệm của các nàng. Nàng tại một lần ra hiến bên trên biểu hiện đến thân thiết hiền lành, chủ động hướng Tô thị cùng Tô Huyền lấy lòng. Một cử động kia mặc dù làm nàng nội tâm cảm thấy căm ghét, nhưng nàng biết, vì báo thù, loại này ngụy trang là cần thiết. Mẫu thân, tỷ tỷ, quá khứ hết thảy đều là hiểu lầm. Thanh Y trong bữa tiệc mỉm cười nói, ta hy vọng chúng ta có thể nối lại tình xưa, cộng đồng vì Vân phủ tương lai cố gắng. Tô thị cùng Tô Huyền đối Thanh Y thái độ chuyển biến cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Các nàng coi là Thanh Y Lìa đã bỏ đi đối các nàng hoài nghi, bắt đầu buông lòng cảnh giác. Thanh Y thì tại âm thầm tiếp tục quan sát hành động của các nàng, tìm kiếm càng nhiều manh mối. Cùng nay đồng thời, Thanh Y Lìa bắt đầu bí mật kết giao trong phủ một chút trung thành hạ nhân, nhất là những cái kia đã từng nhận đến Tô thị cùng Tô Huyền chèn ép người. Nàng âm thầm cho bọn hắn trợ giúp, thắng được tín nhiệm của bọn hắn, cũng yêu cầu bọn hắn cung cấp liên quan tới Tô thị cùng Tô Huyền càng nhiều tình báo. Một ngày chạm vào tối, Thanh Y đi triệu tập một chút trung tâm hạ nhân tại phòng của mình bên trong, thấp giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi cần càng thêm cẩn thận quan sát Tô thị cùng Tô Huyền động tĩnh. Bất luận cái gì khả nghi cử động, đều muốn lập tức hướng ta báo cáo. Mấy tên hạ nhân gật đầu nói phải, nhao nhao biểu thị nguyện ý vì nàng hiệu lực. Thanh Y Lìa nhìn xem bọn hắn ánh mắt kiên định, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Nàng biết, những người này là nàng báo thù trong kế hoạch trọng yếu minh hữu. Không lâu sau đó, Thanh Y Lý biết được Tô Thị đang âm thầm chủ tính một bút to lớn ngân lượng giao dịch, dùng cho mua sắm một loại hy hữu độc dược. Nàng ý thức được, đây là vạch trần Tô Thị tội ác trọng yếu cơ hội. Nàng quyết định đem cái này một tin tức truyền lại cho phụ thân Vân Lăng Tiêu, để hắn mật thiết chú ý khoản giao dịch này, cũng tại thích hợp thời cơ vạch trần Tô Thị âm mưu. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, Thanh Y Lý tự mình điều tra cái kia khoản giao dịch chi tiết, cũng tại một lần cùng Vân Lăng Tiêu đơn độc nói chuyện bên trong, xảo diệu tiết lộ cái tin này. Phụ thân, ta gần nhất nghe nói, có người đang tại chuẩn bị một bút to lớn ngân lượng giao dịch, có thể cùng kẻ phạm pháp có quan hệ. Hy vọng ngài có thể chú ý chuyện này. Vân Lăng Tiêu đối nàng lời nói cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng biểu thị sẽ mật thiết chú ý cái này một phát dễ. Thanh Y thì trong lòng âm thầm may mắn, phụ thân tham gia sẽ vì nàng báo thù kế hoạch cung cấp mạnh mẽ hữu lực ủng hộ. Trời tối người yên lúc, Thanh Y đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời bên trong cái kia vòng trèo cao trăng sáng. Nàng biết, báo thù con đường tràn đầy gian nguy cùng tiêu chiến, nhưng nàng đã quyết tâm đạp vào con đường này. Nàng muốn để lộ tất cả âm mưu, trừng phạt những cái kia tổn thương của nàng mẫu thân, cũng vì mình cùng nhà người tranh thủ nên được chính nghĩa. Chương 16, bí mật liên minh theo báo thù kế hoạch từng bước thúc đẩy. Vân Thanh Y ý thức được chỉ bằng mình lực lượng rất khó triệt để vạch trần Tô Thị cùng Tô Huyền tội ác. Nàng cần một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu, nhất là tại cung đình phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, có thể cung cấp càng nhiều tư nguyên hơn cùng ủng hộ. Nàng bắt đầu suy tư, ai sẽ là thích hợp nhất minh hữu. Ngay tại lúc này, một vị trong cung nhân vật trọng yếu tiến nhập tầm mắt của nàng, Tả thừa tướng Chi Tử, tuổi trẻ tài cao Liêu Thiếu Khanh. Liêu Thiếu Khanh không chỉ có tại trong triều có địa vị hiển hách, càng lấy trí tuệ cùng thủ đoạn nghe tiếng. Mẹ của hắn từng cùng Thanh Y Lệ mẫu thân từng có giao tình, nghe nói hắn tại mẫu thân sau khi qua đời, một mực hoài niệm đoạn này tình cũ, cái này có lẽ có thể trở thành cùng hắn kết minh chỗ đột phá. Thanh Y Lệ quyết định thăm dò cùng Liêu Thiếu Khanh kết minh khả năng. Một ngày, nàng cố ý tìm được một cái lấy cớ, an bài một lần cùng Liêu Thiếu Khanh trong cung ngẫu nhiên gặp cơ hội. Khi nàng tiến vào ngự hoa viên lúc, Liêu Thiếu Khanh đang tại hoa gian đường mòn bên trên dạo bước, hai đầu lông mày lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Liêu công tử, thật sự là xảo nộ. Thanh Y Lệ mỉm cười tiến lên, lễ phép chào hỏi. Liêu Thiếu Khanh ngẩng đầu, thấy được nàng lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức mỉm cười đáp lại, nguyên lai là Vân phủ nhị tiểu thư, có gì muốn làm? Ta gần nhất đang nghiên cứu một chút y thuật phương diện vấn đề, nghe nói Liêu công tử tinh thông y đạo, cố ý đến đây thỉnh giáo. Thanh Y Lệ xảo diệu biên tạo một cái lý do, hy vọng mượn cơ hội này hiểu rõ hắn thái độ đối với chính mình. Liêu Thiếu Khanh đối nàng thỉnh cầu biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, khẽ cười nói, Vân tiểu thư khách khí, y đạo bên trên sự tình ta hơi có đọc lướt qua, không ngại ngồi xuống nói chuyện đàm. Hai người tại ngự hoa viên một góc tòa hạ, bắt đầu thảo luận một chút y thuật vấn đề. Thanh Y thì phát hiện Liêu Thiếu Khanh đúng là y thuật phương diện có độc đáo kiến giải, hai người giao lưu thật vui. Nói chuyện bên trong, Liêu Thiếu Khanh ngẫu nhiên toát ra đối Thanh Y thì hãy mâu thân kính trọng chi tình, cái này khiến Thanh Y thì trong lòng âm thầm may mắn, cảm thấy tìm được chỗ đột phá. Lúc nói chuyện, Thanh Y thì đúng lúc đề cập mâu thân chuyện cũ cùng tiết đối, Liêu Thiếu Khanh thần sắc trở nên trang nghiêm, ta nghe mâu thân nói qua, mâu thân ngươi là một vị thiện lương lại thông tuệ nữ tử, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, sớm qua đời. Đa tạ Liêu công tử quả niệm. Thanh Y thì hốc mắt từng đỏ, nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật, mâu thân của ta chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Phía sau ẩn giấu đi một chút âm mưu. Ta hiện tại cố gắng để lộ những ngày âm mưu, nhưng cá nhân lực lượng có hạn, hy vọng có thể tìm tới một cái đáng tin minh hữu, cộng đồng tra ra chân tướng. Liêu Thiếu Khanh ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên đối nàng lời nói cảm thấy chấn kinh, "Vân tiểu thư, ngươi nói là mẫu thân ngươi chết có ẩn tình khác?" "Đúng là như thế." Thanh Y liền gật đầu, trong giọng nói mang theo kiên định cùng quyết tâm, "Ta phát hiện một chút chứng cứ, chỉ hướng trong phủ một số người âm mưu, nhưng những chứng cứ này còn không đủ để hoàn toàn vạch trần chân tướng, ta cần càng nhiều trợ giúp." Liêu Thiếu Khanh trầm ngâm một lát, lập tức trịnh trọng nói ra, như sự tình quả thật như ngươi sở ngôn, ta nguyện ý cung cấp hiệp trợ. Đã ngươi mẫu thân năm đó từng cùng ta mẫu thân từng có thâm giao, ta cũng nguyện ý hết sức giúp ngươi trà già chân tướng. Thanh Y thì trong lòng vui mừng, biết mình sách lược thành công. Nàng tiếp tục nói, đa tạ Liễu công tử tín nhiệm cùng ủng hộ. Vì trà già chân tướng, ta dự định trong cung triển khai càng nhiều điều tra, nhưng cần một cái vững chắc hậu thuẫn, sự giúp đỡ của ngài sẽ là ta trợ lực lớn nhất. Liêu Thiếu Khanh gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi yên tâm, ta sẽ lợi dụng ta quan hệ cùng tài nguyên, giúp ngươi sưu tập càng nhiều chứng cứ. Trong cung đình lòng người phức tạp, chúng ta cần cẩn thận làm việc, không thể đánh rắn động cỏ. Thanh Y thì cùng Liêu Thiếu Khanh đạt thành chung nhận thức, hai người quyết định bí mật kết minh, cộng đồng bạch trần phía sau âm mưu. Để bảo đảm kế hoạch bí ẩn tính, bọn hắn ước định tại tất yếu lúc thông qua ám hiệu cùng thư tín giao lưu, không cho bất luận kẻ nào phát giác giữa bọn hắn hợp tác. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là minh hữu. Liêu Thiếu Khanh mỉm cười buông tay, ta sẽ hết sức hiệp trợ ngươi, để lộ tất cả chân tướng. Thanh Y liền nắm chặt tay của hắn, trong mắt lóe ra kiên định và mang, có Liêu công tử ủng hộ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công. Kết minh sau trong vòng vài ngày, Liêu Thiếu Khanh bắt đầu lợi dụng mạng lưới quan hệ của hắn, vì Thanh Y sưu tập càng có nhiều quan Tô thị cùng Tô huyện tình báo. Hắn thông qua trong cung đình một chút tuyến nhân, hiểu rõ các nàng trong cung âm thầm hoạt động tình huống, cũng đem những tin tức này đúng lúc truyền lại cho Thanh Y. Thanh Y thì tiếp tục trong phủ quan sát Tô thị cùng Tô huyện động tĩnh, đồng thời lợi dụng Liêu Thiếu Khanh cung cấp tình báo, tiến một bước trải bước tội của các nàng. Nàng phát hiện Tô thị cùng Tô huyện không chỉ có tại trong phủ mưu đồ độc hại, còn dính tới một chút trong cung đình quyền lực đấu tranh, cái này khiến nàng ý thức được sự tình tính chất phức tạp cùng tính nghiêm trọng. Chương 17, âm mưu vạch trần trải qua một đoạn thời gian bí mật chuẩn bị, Vân Thanh Y cùng Liêu Thiếu Khanh liên minh dần dần thành thục, trong tay nàng chứng cứ cũng dần dần hoàn thiện. nàng quyết định lợi dụng một cái xào rượu kế sách, vạch trần mẹ kế Tô thị cùng thứ muội Tô Huyền với các, để các nàng ở trước mặt mọi người không chỗ che thân. Ngày này, Vân phủ sắp nên đón mỗi năm một lần tế tổ đại điện, đây là trong gia tộc long trọng nhất nghi thức, thành viên gia tộc tề tụ một đường. Thanh Y quyết định tại cái này trang trọng trường hợp, vạch trần Tô thị cùng Tô Huyền tội ác. Nàng biết, cái này không chỉ có là đối với mâu thân bàn giao, cũng là thắng được Vân trong phủ bên ngoài ủng hộ thời khắc mấu chốt. Tế tổ đại điện đúng hạn cử hành, Vân phủ đại đường bố trí được trang nghiêm túc mục, tổ tông bài vị sắp hàng chỉnh tề, lư hương bên trong sương mù lượn lờ dâng lên. Vân phủ thân tộc cùng các tân khách tề tụ một đường, bầu không khí trang trọng mà thần thánh. Thanh Y thì sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng đứng tại đại đường một bên, tỉnh táo chờ đợi thời cơ. Khi tế tổ nghi thức tiến hành đến một nửa, Thanh Y đi tiến lên mấy bước, hướng phụ thân Vân Lăng Tiêu thi lễ một cái. Phụ thân, hôm nay là tế tổ đại điện, Thanh Y đi có một chuyện bẩm báo. Vân Lăng Tiêu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, Y Liễu Nhi, ngươi có chuyện gì muốn nói? Thanh Y thì trong mắt lóe lên một tia kiên định, mặt hướng mọi người nói, tại cái này trọng yếu thời kỳ, ta cảm thấy tất yếu vạch trần một ít chuyện, một thời kỳ nào đó trở về sau mẫu thân của ta thanh bạch cũng còn vân phủ một cái công đạo. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thanh Y Tô thị cùng Tô Huyền thì mặt lộ khẩn trương, âm thầm trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên dự cảm đến sự tình không ổn. Mẫu thân tử vong, phía sau ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết chân tướng. Thanh Y thì trầm giọng nói ra, ta phát hiện, nàng cũng không phải là bởi vì bệnh qua đời, mà là bị người âm thầm độc hại. Trong hành lang một mảnh xôn xao, thân tộc cùng các tân khách nhao nhao nghị luận lên. Vân Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, đội vàng hỏi, Y Liễu Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Có cái gì chứng cứ? Thanh Y thì gật đầu, xuất ra ngày đó Lý Văn Kiệt giao cho nàng hộp gỗ nhỏ, từ từ mở ra, biểu hiện ra mẫu thân di thư cùng những cái kia mấu chốt chứng cứ. Nàng đem di thư đưa cho Vân Lăng Tiêu, cũng hướng đám người phô bày một chút ghi lại ở trên tờ giấy khoản cùng dược liệu tin tức. Đây là mẫu thân trước khi Lâm Trung lưu lại di thư, còn có một số mấu chốt chứng cứ. Thanh Y thì tiếp tục nói, những này ghi chép biểu hiện trong phủ độc dược là Tô thị cùng Tô Huyền thông qua phạm pháp đường tắt thu hoạch dùng để độc hại mẫu thân, ý đồ đem ta đuổi ra vân phủ. Tô thị thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, lập tức đứng lên phản bác, đây là nói xấu. Y Điền Nhi, ngươi có thể nào bằng mấy tờ giấy đầu liền nói xấu ta và Huyền Nhi? Nói xấu? Thanh Y thì cười lạnh một tiếng, những chứng cứ này rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chống chế không thành? Lại nói, những này khoản cùng dược liệu nơi phát ra đều có thể tìm tới đối ứng chứng nhân. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đại đường cổng truyền đến rối loạn tương mừng. Liêu Thiếu Khanh mang theo mấy vị trong cung quan viên trọng yếu đi vào đại đường, trong đó một vị trong tay cầm một phong mật tín. Liêu Thiếu Khanh tiến lên hành lễ, Vân lão gia, phong mật thư này là từ trong cung chặn được phía trên ghi chép cặn kẽ Tô thị cùng Tô Huyền cùng kẻ phạm pháp giao dịch chi tiết. Vân Lăng Tiêu tiếp nhận mật tín, cẩn thận xem xét, sắc mặt càng âm trầm. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lóe ra lửa giận, "Tô thị, Tô Huyền, các ngươi còn có cái gì dễ nói?" Tô Huyền gặp tình thế nghiêm trọng, vội vàng quỳ xuống cầu khẩn, "Phụ thân, tỷ tỷ, ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, đều là Tô thị, là nàng của ta." Tô thị tức hồn hẹn, phất tay đánh Tô Huyền một bàn tay, nói hiệu nói vượng, "Ngươi dám bán rẻ ta?" Nhìn xem các nàng lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm bộ dáng, Thanh Y đi trong lòng cảm thấy một loại thoải mái. Nàng biết, Tô thị cùng Tô Huyền đã không chỗ có thể trốn, các nàng việc các tại trước mắt bao người bị bắt trần, bất luận cái gì giải thích đều lộ ra tái nhận bất lực. "Phụ thân, xin ngài làm ra công chính phán quyết." Thanh Y thì quay người đối mặt Vân Lăng Tiêu, trong giọng nói mang theo khẩn cầu cùng kiên quyết, vì mẫu thân, cũng vì Vân phụ tương lai, nhất định phải để các nàng làm mình tội ác trả giá đắt. Vân Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt, trầm mặc một lát sau, rốt cục hạ quyết tâm, kể từ hôm nay, Tô thị cùng Tô Huyền đem bị trục xuất Vân phủ, tất cả thiệp án nhân viên giao cho quan phủ xử lý. Vân phủ tuyệt không cho phép nhận bất luận cái gì phản bội cùng việc ác. Trong hành lang vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận, thân tộc cùng các tân khách nhao nhao biểu thị đồng ý cùng ủng hộ. Vân Lăng Tiêu quyết định đạt được đám người tán thành, Tô thị cùng Tô Huyền bị áp giải ra Vân phủ, âm mưu của các nàng cũng theo đó bị trần, Vân trong phủ dưới lần nữa khôi phục trật tự. Thanh Y Lìa đứng tại trong hành lang, đưa mắt nhìn Tô thị cùng Tô Huyền bị mang đi, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng. Nàng biết, mẫu thân thủ rốt cục đạt được bước đầu trả thù, Vân phủ cũng bởi vậy có thể thanh minh. Thế tổ đại điện tiếp tục tiến hành, Vân Lăng Tiêu tại mọi người duy trì dưới, một lần nữa dẫn đầu Vân phủ đi hướng Côn Linh. Thanh Y thì tại thân tộc cùng tân khách khen ngợi âm thanh bên trong, thắng được càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Chương 18, cùng phong cảnh Liêu hợp tác theo Tô thị cùng Tô Huyền việc các bị vật trần, Vân Thanh Y đi tại Vân trong phủ bên ngoài thắng được càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Nàng lấy trí tuệ cùng dũng khí hóa giải mẹ kế cùng thứ muội âm mưu, thành công vì mẫu thân đòi lại công đạo. Nhưng mà, Thanh Y đi trong lòng rõ ràng, cung đình cùng Vân phủ đấu tranh xa chưa kết thúc, càng lớn phong bạo khả năng tùy thời đến. Nàng cần cường đại hơn Minh Hữu đến giúp đỡ nàng ứng đối tương lai khiêu chiến. Chính đáng nàng suy tư bước kế tiếp hành động lúc, Phong Cảnh Liêu đột nhiên xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong. Phong Cảnh Liêu, vị này tại trong cung đình có hết sức quan trọng địa vị nhất chính vương, từ khi lần đầu gặp nhau sau, đối Thanh Y Lý từ đầu tới cuối duy trì lấy chú ý, hắn bén nhạy phát giác được Thanh Y Lý tại Vân trong phủ cấp tốc quật khởi cùng nàng trí tuệ, cũng biết rõ nàng khả năng trong tương lai quyền lực đấu tranh bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Một ngày trạm vào tối, Thanh Y Lý chính một mình tại trong hoa viên tản bộ, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn thấy Phong Cảnh Liêu chính đại bước hướng nàng đi tới. Hắn người mặc một bộ màu đậm trường bào, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tâm. "Phong vương gia." Thanh Y thì hơi sửng sở, lập tức hành lễ ân cần thăm hỏi, "Ngài làm sao lại tới đây?" Phong Cảnh Liêu mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, "Vân tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện. Ta có một ít chuyện trọng yếu muốn cùng người thương nghị." Thanh Y thì trong lòng cảm thấy một tia lo nghĩ, nhưng nàng biết Phong Cảnh Liêu không phải tùy tiện tới chơi người. Nàng gật gật đầu, dẫn hắn đi vào trong hoa viên đình nghỉ mát. Hai người sau khi ngồi xuống, Phong Cảnh Liêu đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Vân tiểu thư, ngươi tại Vân phủ biểu hiện khiến người khâm phục. Ngươi trí tuệ cùng dũng khí để ngươi trổ hết tài năng, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch, đây chỉ là mới bắt đầu." Vương gia lời này ý gì? Thanh Y thì khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi. Phong Cảnh Liêu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra: "Cung đình Phong Ba xa không chỉ nơi này, tương lai đấu tranh đem càng thêm phức tạp. Ta có một cái đề nghị, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, cộng đồng ứng đối sắp đến tiêu chiến." "Hợp tác?" Thanh Y thì hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng cấp tốc chấn định lại: "Ngài vì sao muốn cùng ta hợp tác?" Phong Cảnh Liêu nhìn chăm chú lên nàng, trong giọng nói mang theo một tia chân thành: "Bởi vì ngươi có trí tuệ cùng dũng khí, ta cần đồng minh như vậy. Với lại, mục tiêu của chúng ta nhất trí, giữ gìn chính nghĩa, đả kích những cái kia giấu ở chỗ tối thế lực." Thanh Y thì suy tư một lát, nàng minh bạch Phong Cảnh Liêu địa vị cùng lực ảnh hưởng xa không phải người bình thường có thể bằng. Nếu như có thể cùng hắn kết minh, không thể nghi ngờ sẽ vì nàng cung cấp cường đại ủng hộ và bảo hộ. Nàng nhìn thẳng Phong Cảnh Liêu con mắt, ngữ khí kiên định: "Ta nguyện ý hợp tác, nhưng ta cần biết, chúng ta hợp tác nội dung cụ thể là cái gì?" Phong Cảnh Liêu mỉm cười, tiếp tục nói: "Chúng ta hợp tác bước đầu tiên, liền là cộng đồng bạch trần những cái kia tại trong cung đình âm thầm thao tác thế lực. Cái này không chỉ là vì mẫu thân ngươi hoa quất, cũng là vì quét sạch trong triều đình mục nát cùng âm mưu. Ta có thể vì ngươi cung cấp tin tức cùng tài nguyên, mà ngươi thì có thể dùng ngươi trí tuệ cùng ý thuật, hiệp trợ ta đạt thành mục tiêu." Thanh Y thì gật gật đầu, trong lòng dần dần cảm thấy một loại rõ ràng phương hướng. Nàng biết, Phong Cảnh Liêu không chỉ có là một cái có thực lực minh hữu, càng là một cái đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bạn. Đề nghị của hắn để nàng nhìn thấy rộng lớn hơn tiền cảnh cùng càng nhiều khả năng. "Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác." Thanh Y thì khẽ cười nói, trong mắt lóe ra kiên định và mang: "Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn đối đãi, cộng đồng đối mặt tất cả khiêu chiến." Phong Cảnh Liêu thỏa mãn gật đầu, vươn tay: "Kể từ hôm nay, chúng ta chính là minh hữu." Thanh Y liền nắm chặt tay của hắn, cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ, trong lòng một trận an tâm: "Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cộng đồng vạch trần những cái kia giấu ở chỗ tối âm mưu." Hai người đạt thành hợp tác hiệp nghị sau, Thanh Y đi cảm giác mình trên vai gánh giảm bớt rất nhiều. Phong Cảnh Liêu bắt đầu lợi dụng quyền thế của hắn cùng tài nguyên, vì Thanh Y đi cung cấp càng nhiều ủng hộ và tình báo. Hắn thông qua trong cung đình tuyến nhân, trợ giúp Thanh Y đi sưu tập những cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân tin tức, cũng chế định một hệ liệt kế hoạch, từng bước suy yếu những cái kia mục nát thế lực lực lượng. Thanh Y thì lợi dụng nàng tại Vân trong phủ lực ảnh hưởng, tiếp tục tăng cường đối trong phủ sự vụ trưởng khống. Nàng trong phủ thiết lập một cái bí mật tin tức mạng lưới, thông qua cái này mạng lưới, cùng Phong Cảnh Liêu bảo trì mật thiết liên hệ cùng hợp tác. Nàng còn lợi dụng y thuật của mình, thắng được nhiều người hơn tín nhiệm, cũng âm thầm hiệp trợ Phong Cảnh Liêu vạch trần trong cung đình các loại âm mưu. Một lần, Thanh Y Lý biết được trong cung một vị nào đó đại thần đang âm thầm chủ tính một hạng phạm pháp giao dịch này khả năng đối triều đình ổn định tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nàng cấp tốc đem cái tin này truyền lại cho Phong Cảnh Liêu, hai người quyết định liên thủ vạch trần chuyện này. Bọn hắn thông qua tỉ mỉ chủ tính, thành công tìm được giao dịch mấu chốt chứng cứ, cũng đem nó đưa ra cho hoàng đế, lệnh vị đại thần kia lọt vào nghiêm trị. Theo hợp tác xâm nhập, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu dần dần thành lập được thâm hậu tín nhiệm cùng ăn ý, hai người tại cộng đồng đối mặt khiêu chiến bên trong, lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng trưởng thành. Thanh Y Lý cảm thấy mình lực lượng cùng trí tuệ tại cùng Phong Cảnh Liêu trong hợp tác đạt được tăng lên thêm một bước, nàng bắt đầu thấy được tương lai hy vọng. Tại một lần hợp tác sau, Phong Cảnh Liêu nói với nàng: "Vân tiểu thư, giúp khí của ngươi cùng trí tuệ để cho ta cảm thấy thưởng thức. Chúng ta đem tiếp tục kề vai chiến đấu, cộng đồng bảo vệ chính nghĩa." Thanh Y Lý mỉm cười trả lời: "Đa tạ vương gia tín nhiệm, có ủng hộ của ngài, ta tin tưởng chúng ta có thể vượt qua tất cả khó khăn." Chương 19: Hãm hại phản kích. Từ khi cùng Phong Cảnh Liêu kết minh sau, Vân Thanh Y đi tại cung đình cùng Vân trong phủ lực ảnh hưởng dần dần mở rộng. Nàng trong phủ từng bước nắm trong tay càng nhiều quyền lực, cái này khiến mẹ kế Tô thị cùng thứ muội Tô Uyển thế lực còn sót lại cảm thấy uy hiếp cực lớn. Các nàng biết, Thanh Y đối các nàng cừu hận còn không có hoàn toàn tiêu mất, liền âm thầm chủ tính một trận mới hãm hại kế hoạch, y đồ triệt để đánh đổ nàng. Ngày này, Thanh Y Lìa đang tại trong thư phòng chỉnh lý trong tay một chút văn bản tài liệu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Nàng mở cửa, phát hiện quản gia Lý Bá Thần sắc vội vàng: "Tiểu thư, không xong, có người báo cáo nói ngươi tư tàng độc dược, trong phủ đã có người bên trong độc." "Chúng độc?" Thanh Y Lìa nhướng mày, cấp tốc ý thức được khả năng này là Tô Thị cùng Tô Huyền mới âm mưu. Nàng tỉnh táo hỏi: "Tình huống bây giờ như thế nào?" Lý Bá sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình hù dọa, trong phủ mấy cái người hầu đã xuất hiện chúng độc triệu chứng, tình huống rất nghiêm trọng. Tô Thị phu nhân cùng Tô Huyền tiểu thư yêu cầu tra rõ. Thanh Y Lìa biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, nàng cấp tốc thu thập xong trong tay văn bản tài liệu, chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải vạch trần Tô Thị cùng Tô Huyền âm mưu. Nàng đi vào bọn người hầu chúng độc gian phòng, chỉ thấy mấy cái người hầu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ. Tô Thị cùng Tô Huyền đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn, phản phất muốn đem Thanh Y Lìa đem ra công lý. "Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Thanh Y Lìa lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thị. "Thanh Y Lìa, thật là ngươi cũng dám tư tàng độc dược?" Tô Thị một mặt tức giận nói ra: "Những người hầu này chúng độc đều là ngươi làm hại, chúng ta nhất định phải tra ra chân tướng." "Chân tướng?" Thanh Y thì cười lạnh một tiếng: "Các ngươi muốn chân tướng là cái gì?" Tô Huyền vội vàng chen vào nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng ý: "Có người phát hiện ngươi trong phòng có dấu độc dược, những này độc dược chính là người hầu chúng độc nguyên nhân." Thanh Y ý thức được kế hoạch của các nàng đã triển khai, nhưng nàng sớm có phòng bị. Nàng ung dung nói ra: "Ta đương nhiên muốn tra ra chân tướng, nhưng đầu tiên
thỉnh cho phép ta kiểm tra những người hầu này triệu chứng trúng độc. Tô thị cùng Tô Huyền không phản bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh y tiến lên vì người hầu nhóm chẩn bệnh. Thanh y thì thông qua kiểm tra phát hiện, bọn người hầu triệu chứng cùng lúc trước Tô thị cùng Tô Huyền sử dụng độc dược tương tự, nhưng độc tính càng mạnh, hiển nhiên là đi qua cải tiến độc dược. Nàng lập tức từ trong hòm thuốc lấy ra thuốc giải độc, vì người hầu nhóm tiến hành khẩn cấp trị liệu. Cùng ngày đồng thời, nàng lợi dụng mình dược học tri thức, phát hiện độc dược phối phương bên trong chứa một loại đặc biệt thảo dược, loại thảo dược này tại Vân trong phủ cũng không phổ biến, chỉ có Tô thị cùng Tô Huyền mới có đường tắt thu hồi được. Thanh y thì quyết định tương kế tự kế, lợi dụng những chứng cứ này phản kích các nàng. Tại quá trình trị liệu bên trong, nàng âm thầm để quản gia Lý Bá đi trong phòng nàng điều tra, cũng để hắn chú ý những cái kia ngụy trang thành độc dược dược phẩm. Rất nhanh, Lý Bá trở lại hiện trường, trong tay cầm mấy bình đổ đầy bột phấn bình nhỏ. "Tiểu thư, chúng ta tại ngài trong phòng tìm được những này độc dược." Lý Bá cao giọng nói ra, vẻ mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Tô thị cùng Tô Huyền thấy thế, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Ngươi còn có lời gì nói? Những này độc dược rõ ràng liền là ngươi giấu." Thanh Y thì tỉnh táo nhìn xem các nàng, khóe miệng có chút dương lên, "Những này độc dược đích thật là tại phòng của ta bên trong tìm tới, nhưng các ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Vì cái gì chỉ có ta biết địa phương sẽ bị các ngươi dễ dàng như vậy tìm tới? Cái này, đây là ngươi tự làm tự chịu." Tô Huyền vội vàng giải thích, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Tự làm tự chịu?" Thanh Y thì cười lạnh một tiếng, "Những này độc dược phối phương bên trong chứa một loại đặc biệt thảo dược, loại thảo dược này trong phủ rất ít gặp, mà vừa lúc các ngươi từng dùng qua." Nàng từ trong ngực xuất ra một phần văn bản tài liệu, bày ra cho đám người, "Đây là ta gần nhất sửa sang lại một chút chứng cứ, biểu hiện cái này độc dược chỉ có thông qua đặc biệt con đường mới có thể thu được, mà những này con đường vừa lúc cùng Tô thị cùng Tô Huyền có liên hệ." Tô thị sắc mặt trắng bệnh, vội vàng phủ nhận, "Ngươi tại nói bậy. Những chứng cứ này căn bản không thể chứng minh cái gì." "Không thể chứng minh cái gì?" Thanh Y liền lạnh lùng đáp lại, "Trong tay các ngươi có hay không cái này độc dược, trực tiếp điều tra liền biết." Nàng chuyển hướng quản gia Lý Bá, ngữ khí kiên định, "Lập tức điều tra Tô thị cùng Tô Huyền gián phòng." Đám người lập tức hành động, điều tra Tô thị cùng Tô Huyền gián phòng. Quả nhiên, tại gian phòng của các nàng bên trong phát hiện đại lượng độc dược cùng một chút sổ sách, những này sổ sách bên trên ghi chép cặn kẽ các nàng cùng một chút phạm pháp thương nhân giao dịch, bao quát độc dược mua sắm cùng sử dụng ghi chép. Những chứng cứ này đủ để chứng minh, các ngươi mới là độc hại trong phủ người hầu chân chính kẻ cầm đầu. Thanh Y cao giọng tuyên bố, trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, âm mưu của các ngươi đã bị vạch trần, lại không chống chế cơ hội. Tô thị cùng Tô Huyền gặp sự tình bại lộ, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ cùng nhìn nhau. Các nàng biết, lần này hãm hại kế hoạch triệt để thất bại, các nàng việc các sẽ tại trước mặt mọi người lộ rõ. Vân Lăng Tiêu khi biết những chứng cứ này sau, giận không kèm được đứng tại Tô thị cùng Tô Huyền trước mặt, các ngươi dám trong phủ độc hại hạ nhân, còn ý đồ hãm hại Thanh Y Nhi. Đây là không thể tha thứ tội ác. Tô thị cùng Tô Huyền không phản bác được, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu khẩn, "Lão gia, chúng ta là nhất thời hồ đồ, van cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội." "Cơ hội?" Vân Lăng Tiêu cười lạnh nói, "Cơ hội của các ngươi đã sử dụng hết. Lập tức lên, các ngươi đem bị triệt để khu trục ra Vân phủ, cũng tiếp nhận quan phủ thẩm phán." Thanh Y Lìa đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Tô thị cùng Tô Huyền bị áp giải xuất phủ, trong lòng cảm thấy một trận giải thoát cùng thỏa mãn. Nàng thành công lợi dụng mình trí tuệ cùng chứng cứ, vạch trần âm mưu của các nàng, thắng được trong phủ trên dưới ủng hộ và tín nhiệm. Cuộc phong ba này qua đi, Vân phủ khôi phục bình tĩnh, Thanh Y Lìa trong phủ địa vị tiến một bước củng cố. Nàng biết, con đường tương lai ý nguyên tràn đầy bất ngờ khiêu chiến, nhưng có lần này thắng lợi, nàng đối với mình càng thêm tràn ngập lòng tin. Nàng quyết tâm tiếp tục dùng mình trí tuệ cùng lực lượng, bảo hộ Vân phủ hòa bình, cũng vì mình cùng mẫu thân tranh thủ công đạo cùng chính nghĩa. Chương 20, cung đình kinh biến Tô thị cùng Tô Huyền âm như bị vạch chân sau, Vân Thanh Y đi tại Vân phủ địa vị càng thêm vững chắc. Nhưng mà, Thanh Y đi biết, đây chỉ là nàng báo thủ con đường một cái giai đoạn. Nàng cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác ngày càng mật thiết, nhưng trong cung đình phức tạp thế cục để nàng cảm thấy bất an, nàng ẩn ẩn cảm giác được một trận càng lớn phong bạo đang nổi lên. Một ngày, Phong Cảnh Liêu phái tới một tên thị vệ khẩn cấp đến đây, hướng Thanh Y đi truyền đạt một đầu làm cho người khiếp sợ tin tức, trong cung đình phát sinh một trận đột biến, Phong Cảnh Liêu địch nhân Linh Vương xúi dục một trận âm thầm chỉ biến, ý đồ suy yếu Phong Cảnh Liêu quyền lực. Thanh Y liền nghe nói sau trong lòng run lên, lập tức tiến về cùng Phong Cảnh Liêu gặp mặt. Tại Phong Cảnh Liêu trong thư phòng, nàng nhìn thấy hắn đang cúi đầu suy tư, mang trên mặt một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy Thanh Y liền đến, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp cảm xúc. "Thanh Y liền, ngươi đã đến." Phong Cảnh Liêu ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngữ điệu bên trong ẩn giấu đi một tia cấp bách. Trong cung đình phát sinh một chút biến cố, Linh Vương âm thầm xúi dục một trận nhằm vào ta công kích. "Linh Vương?" Thanh Y liền nhíu mày hỏi, "Hắn đến cùng làm cái gì?" Phong Cảnh Liêu hít sâu một hơi, giải thích nói, "Linh Vương lợi dụng hắn trong triều thế lực, ý đồ thông qua vu hãm cùng nói xấu, lên án ta tham ô cùng lạm dụng quyền lực. Hắn đã đón mua mấy cái quan viên trọng yếu, ý đồ đem ta đặt bất lợi địa vị, thậm chí dự định một lần phát động cỡ nhỏ chính biến." Thanh Y thì trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết Linh Vương thủ đoạn âm hiểm độc ác, nếu để cho hắn đạt được, Phong Cảnh Liêu đem đứng trước nguy hiểm cực lớn. Nàng nhất định phải cấp tốc khai thác hành động, trợ giúp Phong Cảnh Liêu hóa giải tràn nguy cơ này. "Chúng ta cần thu thập chứng cứ, chứng minh Linh Vương lên án là lời nói vô căn cứ." Thanh Y thì tỉnh táo nói ra, "Đồng thời, chúng ta còn cần chủ tính một cái phản kích kế hoạch, để Linh Vương âm mưu cho hấp thụ ánh sáng." Phong Cảnh Liêu gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng trong cung đình thế cục phức tạp, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Thanh Y thì suy tư một lát, đưa ra một cái kế sách, chúng ta có thể lợi dụng Linh Vương tham lam, thiết hạ một cái mồi nhử, để chính hắn lộ ra chân ngựa. Phong Cảnh Liêu trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Ngươi định làm gì?" "Chúng ta có thể chế tạo một phần giả sổ sách, ghi chép một chút hư giả ngân lượng giao dịch." Thanh Y thì giải thích nói, phần này sổ sách thoạt nhìn muốn chân thực có thể tin, đủ để cho Linh Vương tin tưởng. Nếu như hắn đạt được phần này sổ sách, cũng ý đồ lợi dụng nó làm công kích người chứng cứ, chúng ta liền có thể tại thời khắc mấu chốt vạch trần nó hư giả, để chính hắn lâm vào khốn cảnh. Phong Cảnh Liêu trầm tư một lát, gật đầu đồng ý, đây là một cái ý kiến hay, nhưng chúng ta cần làm được dọn nước không lọt, để Linh Vương không thể nhận ra cảm giác. Hai người cấp tốc bắt đầu hành động, Thanh Y đi tự mình biên soạn một phần kỹ càng giả sổ sách, cũng ở trong đó gia nhập một chút hư giả giao dịch ghi chép. Phần này sổ sách thoạt nhìn tường tận mà chân thực, đủ để cho bất luận kẻ nào tin tưởng nó tính chân thực. Phong Cảnh Liêu thì an bài tâm phúc của hắn, đem phần này sổ sách xảo diệu truyền lại cho Ninh Vương thủ hạng, để bọn hắn nghĩ lầm đây là thật sổ sách. Vài ngày sau, Ninh Vương quả nhiên mắc câu. Hắn thu vào phần này sổ sách, cũng đem nó làm công kích Phong Cảnh Liêu trọng yếu chứng cứ, hướng hoàng đế đưa ra lên án. Hoàng đế cảm thấy chấn kinh, quyết định triệu tập đại thần trong triều, cử hành một lần hội nghị khẩn cấp, thẩm tra những này lên án. Tại hội nghị khẩn cấp bên trên, Ninh Vương Dương Dương đắc ý phô bày cái gọi là sổ sách, ý đồ thông qua nói xấu Phong Cảnh Liêu đến suy yếu quyền lực của hắn. Rất nhiều triều thần bị Ninh Vương chứng cứ làm cho mê hoặc, bắt đầu đối Phong Cảnh Liêu sinh ra chất vấn. Những này sổ sách là chứng cứ xác thực, Phong Cảnh Liêu lạm dụng chức quyền, nuốt riêng năng lượng. Ninh Vương cao giọng tuyên bố, trong mắt lóe ra thắng lợi quan mang. Nhưng mà, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Ninh Vương bày ra sổ sách lúc, Phong Cảnh Liêu tỉnh táo đứng lên, hướng hoàng đế đưa ra yêu cầu, "Bệ hạ, thần thỉnh cầu tiến hành một lần kỹ càng thẩm tra, nghiệm chứng những này sổ sách tính chân thực." Hoàng đế đồng ý Phong Cảnh Liêu thỉnh cầu, mệnh lệnh mấy vị trung thành quan viên đối sổ sách tiến hành kỹ càng thẩm tra. Thanh Y liền lợi dụng nàng tinh xảo bút tích cùng khoản tri thức, tại giả sổ sách bên trong xảo diệu thiết trí một chút bẫy dập, nhưng cả bẫy này chỉ có tinh thông khoản chuyên gia tài năng phát hiện. Rất nhanh, thẩm tra kết quả đi ra. Đám quan chức phát hiện sổ sách bên trong nhiều cái lỗ thủng cùng hư giả ghi chép, những này ghi chép hiển nhiên là ngụy tạo, cùng tình huống thực tế nghiêm trọng không hợp. Những này sổ sách bên trong giao dịch ghi chép tồn tại rõ ràng hư giả vết tích. Một vị quan viên báo cáo, Phong Vương gia cũng không có bất kỳ cái gì phạm pháp hành vi, những này lên án hoàn toàn không có căn cứ. Linh Vương nghe được thẩm tra kết quả, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong lòng một mảnh bối rối. Hắn ý thức đến mình đã bên trong Phong Cảnh Liêu cái bẫy, nhưng đã quá muộn. Kế hoạch của hắn bị triệt để vạch trần, đám người đối với hắn lên án sinh ra cực lớn hoài nghi cùng phản cảm. "Linh Vương, ngươi dám giả tạo chứng cứ, nói xấu bổn vương." Phong Cảnh Liêu lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra lăng lệ quan mang, "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Linh Vương không phản bác được, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đứng ở nơi đó. Hoàng đế tức giận mệnh lệnh đem Linh Vương biếm thành thứ dân, cũng đem tham dự âm mưu đám quan chức dần dần điều tra, thanh trừ trong triều mục nát thế lực. Thanh Y Lìa đứng tại Phong Cảnh Liêu bên cạnh, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có thắng lợi cảm giác. Kế sách của nàng thành công bạch trần Linh Vương âm mưu, cũng trợ giúp Phong Cảnh Liêu hóa giải tràn nguy cơ này. Nàng biết, lần này thắng lợi không chỉ là đối Linh Vương phản kích, càng là đối với nàng và Phong Cảnh Liêu hợp tác một lần trọng yếu khảo nghiệm. Hội nghị sau khi kết thúc, Phong Cảnh Liêu đối Thanh Y Lìa nói ra, "Thanh Y Lìa, may mắn mà có ngươi trí tuệ cùng kế sách, chúng ta tài năng hóa giải tràn nguy cơ này. Ngươi là một cái chân chính minh hiếu." Thanh Y Lìa mỉm cười trả lời, "Đây là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả. Tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn." Thanh Y thì tỉnh táo đáp lại, "Ta cũng hy vọng đây là hiểu lầm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực." Lúc này, Vân Lăng Tiêu cũng nghe hỏi chạy đến, biết được chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn đối Tô Uyển hành vi cảm thấy phẫn nộ, nghiêm khắc khiển trách nàng, đồng thời đối Thanh Y cơ trí cùng dũng cảm biểu thị tán thưởng. Hắn hiểu được, Thanh Y không chỉ có bảo vệ mình, cũng giữ gìn Vân phủ danh dự. Nguy cơ qua đi, Thanh Y trong phủ danh vọng tiến một bước đề cao, mà Tô Uyển âm mưu thì bị vạch trần không bỏ sót, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Thanh danh của nàng trong phủ rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào uy hiếp được Thanh Y địa vị. Chương 21, y lý thuật cấp cứu tại cung đình kinh biến sau mấy ngày, thế cục dần dần ổn định, Vân Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ. Nhưng mà, Thanh Y không có nghĩ tới là, Phong Bạo Dư Ba còn chưa hoàn toàn lắng lại. Một ngày chạm vào tối, Phong Cảnh Liêu đột nhiên lọt vào thích khách tập kích, thân chịu trọng thương, suýt nữa mất mạng. Đêm đó, Phong Cảnh Liêu bị hộ vệ nhấc về Vân phủ, thương thế nghiêm trọng, khí tức yếu ớt. Thanh Y liền nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy Phong Cảnh Liêu bị mang tới Vân phủ đại đường, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Trong nội tâm nàng siết chặt, vội vàng chỉ huy bọn người hầu chuẩn bị trị liệu dùng khí cụ cùng dược vật. Lập tức đem hắn mang lên gian phòng của ta, ta muốn lập tức vì hắn tiến hành trị liệu. Thanh Y Lìa ngữ khí gấp rút, trong mắt lóe ra lo lắng. Bọn hộ vệ đem Phong Cảnh Liêu mang lên Thanh Y Lìa gian phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Thanh Y Lìa cấp tốc kiểm tra miệng vết thương của hắn, phát hiện hắn vai trái cùng bộ ngực trúng một đao, vết thương sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Nàng biết rõ, nếu như không kịp lúc cầm máu cùng xử lý vết thương, Phong Cảnh Liêu sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thanh Y tỉnh táo bắt đầu thi cứu, nàng trước dùng trừ độc dược thủy thanh tẩy vết thương, tiếp lấy dùng kim khâu cẩn thận kẽ đất hợp vết thương. Thủ pháp của nàng thành thạo mà bước vàng, phản phát hiện đại trong phòng giải phẫu ngoại khoa bác sĩ, mỗi một châm mỗi một giây đều mang tinh xảo kỹ nghệ cùng vô cùng chuyên chú. Phong Cảnh Liêu tại trong thống khổ mở hai mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Thanh Y đi chuyên chú khuôn mặt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng lo lắng. Hắn có chút giật giật bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng vết thương kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem Thanh Y liễu, cảm nhận được nàng ấm áp cùng lực lượng. Thanh Y Lìa một bên khâu lại vết thương, một bên dùng thanh âm ôn nhu an ủi hắn, "Phong Vương gia, chịu đựng, rất nhanh liền tốt." Phong Cảnh Liêu cố gắng bảo trì thanh tỉnh, cảm nhận được Thanh Y Lìa ấm áp cùng quan tâm, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Loại tình cảm này để hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có ấm áp cùng ỷ lại, hắn biết, cái này thông minh mà dũng cảm nữ tử không chỉ có là minh hữu của hắn, càng là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Khâu lại xong vết thương sau, Thanh Y cẩn thận từng ly từng tí vì Phong Cảnh Liêu băng bó, cùng sử dụng thảo dược chế biến giảm đau cùng giảm nhiệt dược thể, cho hắn ăn ăn vào. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy cẩn thận cùng kiên nhẫn, phản phất tại che chở một cái chân quý sinh mệnh. Đêm dài lúc, Phong Cảnh Liêu hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận phất phơ. Thanh Y thở dài một hơi, ngồi ở giường bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, "Ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, vết thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục." Phong Cảnh Liêu khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ôn nhu, "Thanh Y, may mắn mà có ngươi." "Cảm ơn ngươi." Thanh Y liễu mỉm cười đáp lại, trong mắt chớp động lên lệ quang, "Đây là ta phải làm, chỉ cần ngươi không có việc gì, liền là đối ta lớn nhất an ủi." Trong mấy ngày kế tiếp, Thanh Y liễu một mực cẩn thận chăm sóc Phong Cảnh Liêu, vì hắn thay thuốc, kiểm tra vết thương khôi phục tình huống. Hai người tại ở chung bên trong, dần dần thành lập được càng thêm cảm tình sâu đậm, lòng của bọn hắn cũng càng thêm chặt chẽ liền tại cùng nhau. Một ngày ban đêm, Phong Cảnh Liêu nằm ở trên giường, Thanh Y liễu ngồi ở giường bên cạnh vì hắn nấu thuốc. Phong Cảnh Liêu nhìn qua nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Thanh Y liễu, nếu như không có ngươi, ta khả năng đã không có ở đây. Ngươi với ta mà nói, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu." Thanh Y Lìa đem thả xuống chén thuốc, quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra thâm tình, "Phong Vương gia, ngươi cũng là ta người trọng yếu nhất. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Phong Cảnh Liêu cảm động nắm chặt tay của nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng nhu tình, "Chúng ta cùng đi xuống đi, không rời không bỏ." Chương 22, tình cảm hút mắt. Phong Cảnh Liêu thụ thương đoạn thời gian kia, Vân Thanh Y Lìa dốc lòng chăm sóc, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Nhưng mà, loại tình cảm này thăng hoa lại làm cho Tô Uyển cực độ ghen ghét. Bị trục xuất Vân phủ sau, nàng đối Thanh Y Liễu ghi hận trong lòng, như toan phá hư nàng cùng Phong Cảnh Liêu quan hệ lấy báo thù. Một ngày ban đêm, Thanh Y Liễu mới từ Phong Cảnh Liêu gian phòng đi ra, chăm sóc hắn ăn vào một thuốc. Nàng trở lại gian phòng của mình lúc, phát hiện trên bàn nhiều một phong không có ký tên tin. Thanh Y Liễu trong lòng hơi động, mở ra phong thư, trong thư chỉ có một câu, "Ngươi cho rằng Phong Cảnh Liêu đối ngươi là thật tâm sao? Hắn bất quá là lợi dụng ngươi mà thôi." Trong nội tâm nàng run lên, cấp tốc đoán được đây là Tô Uyển châm ngòi, nhưng nàng cũng không có dễ tin. Nàng biết Tô Uyển giỏi về điều khiển lòng người, phong thư này chỉ là nàng âm mưu một bộ phận. Mặc dù như thế, Thanh Y đi trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, Phong Cảnh Liêu tình cảm đến cùng có mấy phần là thật. Không lâu sau đó, Thanh Y đi trong phủ tản bộ lúc, ngẫu nhiên nghe được bọn người hầu thấp giọng nghị luận, nghe nói Phong Vương gia trước đó từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, không biết lần này đối nhị tiểu thư có thật lòng không. Những lời này để Thanh Y đi trong lòng cái tia tơ lo nghĩ tăng thêm, nàng cố gắng không suy nghĩ nhiều, nhưng nội tâm ba động lại khó mà bình phục. Thanh Y đi quyết định cùng Phong Cảnh Liêu thẳng thắn trò chuyện với nhau. Nàng đi vào Phong Cảnh Liêu gian phòng, nhìn thấy hắn đang tại chỉnh lý một chút văn bản tài liệu. Phong Cảnh Liêu ngẩng đầu, gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng mà hỏi thăm, "Thanh Y Lìa, ngươi thế nào?" Thanh Y Lìa do dự một chút, rốt cục mở miệng, "Phong Vương gia, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối ta tình cảm, đến tột cùng có bao nhiêu là thật tâm?" Phong Cảnh Liêu sững sờ, lập tức ý thức được có người trong bóng tối châm ngòi. Hắn thả ra trong tay văn bản tài liệu, đi đến Thanh Y Lìa trước mặt, ngữ khí ôn hòa mà kiên định, "Thanh Y Lìa, ngươi nghe ta nói, ta đối với ngươi tình cảm là thật tâm. Vô luận là chúng ta cùng nhau đối mặt khó khăn, vẫn là ngươi vì ta nỗ lực quan tâm, đều để ta minh bạch, ngươi là ta người trọng yếu nhất." Nhưng Thanh Y Lìa trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, "Ta nghe nói ngươi trước kia từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, chẳng lẽ?" Phong Cảnh Liêu thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia trầm thống, "Đúng vậy, ta từng có qua một đoạn tình cảm, nhưng này đã là quá khứ. Ta hiện tại chỗ quý trọng là giữa chúng ta tình cảm." Hắn nắm chặt Thanh Y Lìa tay, ánh mắt thâm tình, "Thanh Y Lìa, ta hiểu rõ người đang khích bác chúng ta, nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt tất cả mưa gió, vô luận tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi." Thanh Y Lìa nhìn xem Phong Cảnh Liêu ánh mắt kiên định, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, chúng ta cùng nhau đối mặt hết thảy." Phong Cảnh Liêu nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng hai người dâng lên một loại ấm áp cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, vô luận ngoại giới như thế nào dung chuyển, tình cảm của bọn hắn đều đem càng thêm kiên cố. Trận này thẳng thắn đối thoại để Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tình cảm càng thêm thâm hậu, bọn hắn quyết định vô luận gặp được cái gì khiêu chiến, đều muốn cộng đồng đối mặt. Tại phức tạp cung đình cùng Vân phủ trong hoàn cảnh, tình cảm của bọn hắn không chỉ có là một loại dựa vào, càng là lẫn nhau lực lượng nguồn suối. Ban đêm, Thanh Y Lìa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao, trong lòng cảm thấy trước nay chưa có bình tĩnh. Nàng biết, chỉ cần nàng và Phong Cảnh Liêu tin tưởng lẫn nhau, liền có thể chiến thắng tất cả âm mưu cùng khiêu chiến. Bọn hắn sẽ tại tương lai trong mưa gió dắt tay tiến lên, cộng đồng truy cầu trong lòng lý tưởng cùng hạnh phúc. Chương 23, bí cảnh thám hiểm. Ngày mùa thu sáng sớm, mây bên ngoài phủ trong rừng cây tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, trong không khí lộ ra hơi lạnh. Vân Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại một trường cổ lão địa đồ trước, thảo luận sắp triển khai một lần bí cảnh thám hiểm. Lần này thám hiểm là Phong Cảnh Liêu đề nghị, hắn trong lúc vô tình từ trong cổ tịch phát hiện một châu nghe nói ẩn giấu đi chân quý dược liệu bí cảnh, những dược liệu này có lẽ đối Thanh Y y thuật có trợ giúp thật lớn. "Thanh Y Y, chúng ta muốn đi trước địa phương nghe nói là một cái cổ lao bí cảnh, trong truyền thuyết ẩn chứa rất nhiều hiếm thấy dược liệu." Phong Cảnh Liêu chỉ vào trên bản đồ một cái nhỏ chút, giải thích nói, "Mặc dù đường xá gian nguy, nhưng những dược liệu này có thể sẽ đối ngươi tương lai y học nghiên cứu có trợ giúp rất lớn." Thanh Y Y gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn,
ta đã sớm nghe nói qua cái này bí cảnh truyền thuyết, không nghĩ tới chúng ta lại có cơ hội tự mình đi tìm kiếm. Hai người quyết định tự mình tiến về, cùng một chỗ tìm kiếm chỗ này thần bí địa phương. Phong Cảnh Liêu an bài mấy tên đáng tin hộ vệ tùy hành, cũng chuẩn bị đầy đủ trang bị cùng thức ăn. Thanh Y thì cẩn thận kiểm tra mang đến hồng thuốc, bảo đảm có thể ứng đối trên đường khả năng gặp phải các loại tình huống. Bọn hắn rời đi Vân phủ, dọc theo cổ đạo một đường hướng bí cảnh xuất phát. Trên đường đi, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tại tự nhiên cảnh đẹp bên trong hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời gian. Thanh Y thường thường dừng bước lại, thu thập một chút ven đường phát hiện thảo dược, mà Phong Cảnh Liêu thì tỉ mỉ bảo hộ nàng, bảo đảm nàng không nhận bất cứ thương tổn gì. Bí cảnh ở vào một mảnh tĩnh mịch trong sân cốc, bốn phía bị rừng cây rậm rạp vây quanh, dấu ở sông núi ở giữa, lộ ra thần bí khó lường. Mấy giờ đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đạt tới bí cảnh lối vào, một đầu chật hẹp đường núi thông hướng u ám đáy cốc, bốn phía bị cao ngất vách đá vây quanh. Nơi này thật sự là ngăn cách. Thanh Y sợ hãi thán phục nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn, chúng ta vào xem một chút đi. Hai người dọc theo chật hẹp đường núi cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, đáy cốc không khí trở nên càng thêm ướt át, bốn phía thực vật càng thêm rậm rạp. Thanh Y thì chú ý tới, rất nhiều nàng trước kia chỉ ở trong cổ tịch thấy qua chân quý dược liệu ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, cái này khiến nàng hưng phấn không thôi. Những dược liệu này thật là phi thường chân quý. Nàng bên cạnh thu thập bên cạnh nói ra, bọn chúng đối ta y học nghiên cứu sẽ có trợ giúp thật lớn. Phong Cảnh Liêu mỉm cười nhìn nàng, ngươi ưa thích liền tốt, những dược liệu này không chỉ có là tự nhiên chất bảo, càng là y thuật của ngươi bảo tàng. Thám hiểm quá trình bên trong, bọn hắn gặp một chút hiểm trở, như vết núi, đầm lầy cùng một chút không biết dã thú, nhưng hai người hai bên cùng ủng hộ, bằng vào trí tuệ cùng dũng khí, thành công khắc phục những này khó khăn. Tại những này gian nguy khiêu chiến bên trong, bọn hắn năng ý cùng tín nhiệm dần dần làm sâu sắc, mỗi lần giải quyết khó khăn sau thành công cảm giác đều để bọn hắn cảm thấy lẫn nhau càng thêm thân cận. Một ngày chạm vào tối, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu tại bí cảnh bên trong tìm được một chỗ tự nhiên ôn tuyền nước thanh tịnh thấy đáy, tản ra ấm áp khí tức. Hai người tại ôn tuyền bên cạnh nghỉ ngơi, Thanh Y Lý dùng ôn tuyền nước vì Phong Cảnh Liêu vết thương thanh tẩy, cũng tỉ mỉ vì hắn thay thuốc. Ấm áp nước suối hòa thanh gợn ôn nhu chiếu cố để Phong Cảnh Liêu cảm thấy một loại chưa bao giờ có vương lòng cùng hạnh phúc. Thanh Y Lý, lần này thám hiểm thật để cho ta cảm nhận được dũng khí của ngươi cùng trí tuệ. Phong Cảnh Liêu nhẹ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy nhu tình, có ngươi ở bên cạnh ta cảm thấy vô luận gặp được khó khăn gì, đều có thể giải quyết dễ dàng. Thanh Y Lìa mỉm cười nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng trả lời, Phong Vương gia, có ngươi ở bên người, ta cũng cảm thấy rất an tâm. Chúng ta cùng nhau đối mặt hết thảy khó khăn, cùng một chỗ thăm dò cái này không biết thế giới. Màn đêm buông xuống, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu ngồi tại ôn tuyển bên cạnh, nhìn qua đầy trời đầy sao, trong lòng cảm thấy một loại chưa bao giờ có yên tĩnh cùng thỏa mãn. Bọn hắn lần này bí cảnh thám hiểm bên trong không chỉ có tìm được dược liệu quý giá, càng sâu hơn lẫn nhau ở giữa tình cảm cùng tín nhiệm. Hai người minh bạch, vô luận phía trước có bao nhiêu không biết khiêu chiến, bọn hắn đều sẽ dắt tay chủ tiến, cộng đồng truy cầu trong lòng lý tưởng cùng hạnh phúc. Chương 24, bí mật giao dịch bí cảnh thám hiểm sau mấy ngày, Vân Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu bắt đầu làm xử lý trong cung đình mới động tĩnh. Mặc dù bọn hắn lúc trước trong nguy cấp lấy được thắng lợi, nhưng tiềm ẩn uy hiếp ý nguyên tồn tại. Thanh Y ý thức được, muốn triệt để trưởng không thế cục, nàng nhất định phải thu hoạch càng nhiều liên quan tới đối thủ tin tức càng kẽ. Một ngày đêm khuya, Phong Cảnh Liêu tâm phúc thị vệ vội vã tìm tới Thanh Y, thấp giọng nói ra, "Tiểu thư, chúng ta đạt được một tin tức, có một cái cùng Linh Vương âm thầm hợp tác thương nhân nguyện ý cùng ngài tiến hành bí mật giao dịch." Nắm trong tay của hắn một chút liên quan tới Linh Vương trọng yếu tình báo. Thanh Y thì trong lòng hơi động, minh bạch đây là một cái cơ hội. Nàng cấp tốc quyết định cùng cái này thương nhân gặp mặt, thu hoạch đối thủ mấu chốt tin tức. Vì lý do an toàn, nàng quyết định ngụy trang thành một cái bình thường thương nhân, tự mình tiến về địa điểm ước định tiến hành giao dịch. Tại một tháng ánh sáng ảm đạm ban đêm, Thanh Y liền mặc một thân điệu thấp mũ che màu xám, một mình tiến về ngoài thành một nhà khách sạn nhỏ. Khách sạn ở vào vắng vẻ trong chỗ sâu của đường hầm, cổng treo một chiếc chập chờn ngọn đèn, có vẻ hơi quỷ bí. Thanh Y Lìa đi vào khách sạn, ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy một người trung niên nam tử ngồi tại nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, trong tay vuốt vuốt một cái tinh xảo hộp nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Thanh Y Lìa đến gần, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, ngươi là đến nói giao dịch. Thanh Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu, ngồi đối diện hắn, thấp giọng nói ra, không sai, trong tay ngươi có tin tức gì? Nam tử đem hộp nhỏ đẩy lên trước mặt nàng, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận, trong này có Ninh Vương một chút trọng yếu văn bản tài liệu cùng hắn âm thầm bày kế hoạch. Những văn kiện này có thể vạch trần âm mưu của hắn. Thanh Y Lìa mở ra hộp nhỏ, nhìn thấy bên trong chỉnh tề để đó mấy phong mật tín cùng một chút khoản ghi chép. Nàng cẩn thận xem xét, phát hiện những văn kiện này bên trong ghi chép Linh Vương cùng một chút không quan tòa viên vắng lai, cùng một chút liên quan tới trong cung đình mục nát giao dịch chi tiết. Những tin tức này hiển nhiên là Linh Vương ý đồ mở rộng thế lực trọng yếu chứng cứ. Những tin tức này phi thường hữu dụng. Thanh Y thì thỏa mãn gật đầu, nhưng ngươi vì cái gì nguyện ý đem những tin tức này giao cho ta? Nam tử thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, ta trước kia bị Linh Vương lợi dụng, đã làm nhiều lần ám muội sự tình. Nhưng hắn gần nhất đối ta không tín nhiệm, ta đã không có đường lui, chỉ hy vọng có thể đổi lấy một chút bảo hộ. Thanh Y liền mỉm cười, trong giọng nói mang theo trấn an, yên tâm, chỉ cần những tin tức này chân thực hữu dụng, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Giao dịch hoàn thành sau, Thanh Y cấp tốc đem những văn kiện này mang về bân phủ. Nàng đem văn bản tài liệu chỉnh lý tốt, tự mình phân tích trong đó chi tiết, cũng cùng Phong Cảnh Liêu thương thảo như thế nào lợi dụng những tin tức này tiến hành phản kích. Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu quyết định đem những văn kiện này bên trong mấu chốt nội dung đệ trình cho hoàng đế, đồng thời an bài một chút trung thành quan viên tiến hành kiểm chứng, lấy bảo đảm chứng cứ độ tin cậy.
bọn hắn còn lợi dụng văn bản tài liệu bên trong manh mối, tiết lộ Ninh Vương cùng một chút mục nát giữa quan viên giao dịch, những quan viên này tại hướng đỉnh bên trong lực ảnh hưởng cấp tốc bị suy yếu. Vài ngày sau, trong cung đình bạo phát một trận phong ba. Hoàng đế biết được Ninh Vương âm mưu sau, cấp tốc khai thác hành động, đối với hắn tiến hành thẩm tra, cũng đem nó thế lực triệt để thanh trừ. Ninh Vương vây cánh bị dần dần bắt, trong cung đình một mảnh quét sạch, phong cảnh Liêu địa vị tiến một bước vững chắc. Thanh Y Lìa đứng tại Vân phủ trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Thông qua lần này bí mật giao dịch, nàng thành công nắm giữ đối thủ tin tức trọng yếu, cũng lợi dụng những tin tức này tiến một bước nắm trong tay thế cục. Nàng minh bạch, con đường tương lai y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng nàng cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác để nàng đối tương lai tràn đầy lòng tin. Đêm dài lúc, Phong Cảnh Liêu đi vào thư phòng, nhìn xem Thanh Y Lìa mệt mỏi khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra: "Thanh Y Lìa, ngươi làm được phi thường tốt. Chúng ta thế cục càng ngày càng có lợi." Thanh Y Lìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang: "Phong Vương gia, chỉ cần chúng ta tiếp tục bắt tay hợp tác, vô luận phía trước có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều có thể ứng đối." Bọn hắn cầm thật chặt tay của nhau, tại cái này phức tạp nhiều biến cổ đại trong thế giới, kiên định đi hướng cộng đồng tương lai. Chương 25, Bạch Trần chân tướng mẹ kế Tô thị cùng thứ muội Tô Uyển Âm nhu dần dần bị Bạch Trần, Vân Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác tiến một bước củng cố bọn hắn tại trong cung đình địa vị. Theo đối thủ Ninh Vương thế lực bị suy yếu, Thanh Y Lý quyết định lợi dụng chứng cơ trong tay triệt để Bạch Trần mẹ kế Tô thị tội ác, để Vân phủ thế cục triệt để nghịch chuyển. Một ngày trạm vào tối, Thanh Y Lý triệu tập Vân phủ hoạch tâm người hầu cùng thân tín, trong phủ trong hành lang tổ chức một lần hội nghị bí mật. Nàng ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra: "Hôm nay ta phải hướng mọi người bày ra một chút liên quan tới Tô thị phu nhân mấu chốt chứng cứ. Nàng nhiều năm qua trong phủ âm thầm tiến hành tội ác, không chỉ có tổn thương mẫu thân của ta, cũng uy hiếp đến Vân phủ ổn định." Nói xong, Thanh Y xuất ra một quyển tinh xảo thẻ tre, đặt ở cái bàn trung ương. Thẻ tre bên trong ghi chép Tô thị nhiều hạng tội ác, bao quát nàng cùng phạm pháp thương nhân cấu kết, lợi dụng Vân phủ tài nguyên tiến hành giao dịch phi pháp, cùng nàng âm thầm bày kế một chút nhằm vào mây trong phủ dưới âm mưu. Thanh Y liền đem những này thẻ tre dần dần triển khai, bày ra cho đám người. Những chứng cứ này biểu hiện, Tô thị phu nhân không chỉ có tại trong phủ tiến hành giao dịch phi pháp, còn độc hại mẫu thân của ta, cũng ý đồ thông qua nhiều loại thủ đoạn khống chế Vân phủ tài nguyên cùng quyền lực. Thanh Y liền ngữ khí tỉnh táo, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, tội của nàng đã không cách nào che giấu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nhao nhao thấp giọng nghị luận, hiển nhiên đối với mấy cái này chứng cứ cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ. Quản gia Lý Ba đứng ra, kích động nói ra: "Những chứng cứ này là thật sao? Tô thị phu nhân vậy mà làm nhiều như vậy chuyện ác?" Thanh Y liền gật đầu, tiếp tục nói: "Những chứng cứ này đều là từ trong phòng của nàng tìm tới, tội của nàng có theo nhưng cha. Chúng ta nhất định phải đem những chứng cứ này đưa ra cho phụ thân Vân Lăng Tiêu, cũng yêu cầu đối nàng tiến hành triệt để thẩm phán." Hội nghị sau khi kết thúc, Thanh Y tự mình đem chứng cứ giao cho Vân Lăng Tiêu. Vân Lăng Tiêu nhìn xem những chứng cứ kia, sắc mặt dần dần âm trầm. Trong tay hắn thẻ che run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị những chứng cứ này rung động. Hắn nhìn qua Thanh Y, ngữ khí trầm trọng nói: "Đường, Y Nhi, những chứng cứ này là thật sao?" "Phụ thân, những chứng cứ này đều là thật." Thanh Y ánh mắt kiên định: "Chúng ta không thể lại để cho nàng tiếp tục thai họa Vân phủ." Vân Lăng Tiêu trầm tư một lát, rốt cục hạ quyết tâm: "Chúng ta nhất định phải tra ra tất cả trận tướng, không thể để cho bất luận kẻ nào đào thoát trừng phạt." Tại Vân Lăng Tiêu mệnh lệnh dưới, trong phủ bọn người hầu bắt đầu toàn diện điều tra Tô thị gian phòng, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Vài ngày sau, bọn hắn tìm được đại lượng khoản ghi chép cùng một chút tự mình giao dịch thư, những sách này trong thư kỹ càng ghi chép Tô thị phi pháp hoạt động cùng nàng cùng ngoại giới cấu kết chi tiết. Theo càng nhiều chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng, mây trong phủ bên ngoài thế cục bắt đầu dần dần chuyển. Đã từng nhận đến Tô thị chèn ép bọn hạ nhân nhao nhao đứng ra làm chứng, vạch trần nàng với gắt. Trong phủ trưởng đối cùng gia tộc thành viên cũng bắt đầu đối Tô thị hành vi biểu thị oán giận, ủng hộ Thanh Y Lìa hành động. Lần này nàng cũng không còn cách nào đào thoát. Thanh Y Lìa trong lòng âm thầm cảm thấy một trận giải thoát. Vân Lăng Tiêu đem tất cả chứng cứ chỉnh lý tốt, quyết định tự mình hướng hoàng đế đệ trình những tài liệu này, yêu cầu đối Tô thị tiến hành thẩm phán. Tại hướng đình bên trong, hoàng đế đối với mấy cái này chứng cứ cảm thấy tức giận, hạ lệnh tra rõ Tô thị tội ác, cũng đưa nàng từ Vân phủ khu trục, giao cho quan phủ thẩm phán. Tô thị cuối cùng bị áp giải đến kinh thành đại lao, chờ đợi nàng chính là công chính thẩm phán cùng nên được trừng phạt. Nàng tại trước mắt bao người, rốt cục vì chính mình nhiều năm tội ác bỏ ra đại giới. Vân Thanh Y Lìa đứng tại Vân phủ đại đường trước, nhìn qua dưới trời chiều đình viện, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng. Thông qua vạch trần trận tướng, nàng không chỉ có vì mẫu thân đòi lại công đạo, cũng một lần nữa thắng được mây trong phủ dưới tín nhiệm cùng tôn trọng. Nàng biết, con đường tương lai y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng nàng đã làm tốt nên đón hết thể chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Phong Cảnh Liêu đi vào Thanh Y Lìa bên người, nhẹ giọng nói ra: "Thanh Y Lìa, ngươi làm được. Vân phủ thế cục đã nghịch chuyển, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên." Thanh Y Lìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang: "Đúng vậy, Phong Vương gia, chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai tất cả khiêu chiến." Chương 26, gia tộc phản kích mẹ kế Tô thị tội ác cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng bị áp giải đến kinh thành chờ đợi thẩm phán. Nhưng mà, Thanh Y Lìa cùng Phong Cảnh Liêu biết, Tô thị tuyệt sẽ không cam tâm thất bại. Quả nhiên, vài ngày sau, Vân phủ tiếp vào tin tức, Tô thị tại ngục bên trong liên hợp một chút ngoại bộ thế lực, chủ tính một trận nhằm vào Vân phủ phản kích, ý đồ mượn nhờ ngoại viện lập bàn. Một ngày này, Vân Thanh Y Lìa đang cùng Phong Cảnh Liêu trong thư phòng thảo luận Vân phủ tương lai quy hoạch, một tên thị vệ đột nhiên xông tới, sắc mặt nghiêm túc: "Tiểu thư, Phong Vương gia, bên ngoài tới mấy tên khách không mời mà đến, tự xưng là tới đón Vân phủ sự vụ." Thanh Y Lìa cùng Phong Cảnh Liêu trao đổi một ánh mắt, trong lòng lập tức minh bạch, cái này tất nhiên là Tô thị phản công hành động. Nàng lập tức tiến về cửa phủ nên đón những này khách nhân, quyết định xem trước một chút đối phương đến cùng có cái gì mưu đồ. Ở trước cửa phủ, mấy tên người mặc quan phục nam tử đứng ở nơi đó, cầm đầu là một tên thần thái tiêu căng nam tử trung niên, tự xưng là kinh thành phái tới giám sát sứ. Nam tử giơ lên một phần thánh chỉ, cao giọng tuyên bố, căn cứ kinh thành mệnh lệnh, Vân phủ hiện từ chúng ta tiếp quản thanh tra trong phủ sự vụ. Thanh Y Lìa lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong lòng cấp tốc cân nhắc đối sách. Nàng biết, những này cái gọi là giám sát sứ hiển nhiên là Tô thị liên hợp ngoại giới thế lực an bài giả mạo người, ý đồ lấy chính thức thân phận cướp đoạt Vân phủ quyền khống chế. Phụ mệnh thanh tra Vân phủ sự vụ. Thanh Y Lìa bình tĩnh mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, xin lấy ra tương quan chính thức văn bản tài liệu cùng bằng chứng, nếu không chúng ta không thể nào tiếp thu được an bài như vậy. Cầm đầu nam tử mặt lộ không vui, phất tay ra hiệu người đứng phía sau đưa lên mấy nắp đóng có con dấu văn thư. Thanh Y Lìa cẩn thận xem xét, phát hiện những này văn thư mặc dù nhìn như chính quy, nhưng con dấu kiểu chữ cùng cách thức rõ ràng hơi khác thường. Trong nội tâm nàng càng thêm xác định đây là ngụy tạo văn bản tài liệu. Những này văn thư có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta nhất định phải hướng triều đình xác minh. Thanh Y Lìa bất động thanh sắc nói ra, quay người đối hộ vệ dưới lệnh, đem những người này tạm thời giam, đợi xác minh sau lại làm xử lý. Mấy tên hộ vệ cấp tốc tiến lên, đem cái kia mấy tên giám sát sứ khống chế lại. Cầm đầu nam tử thấy thế, tức giật quát, các ngươi dám đối kháng triều đình mệnh lệnh? Đây là đối hoàng quyền khiêu chiến. Hoàng quyền? Thanh Y cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, chân chính hoàng quyền sẽ phái ra dạng này người đến cướp đoạt Vân phủ quyền khống chế? Ta nhìn các ngươi là có ý khác. Cùng nay đồng thời, Phong Cảnh Liêu cũng mang theo thị vệ đuổi tới, hắn cấp tốc hiểu rõ tình huống, quyết định khai thác kiên cố hơn quyết hành động, những người này hiển nhiên là giả mạo triều đình mệnh lệnh. Chúng ta nhất định phải lập tức liên hệ kinh thành, hướng hoàng đế báo cáo việc này, vạch trần bọn hắn ngụy trang. Tại Phong Cảnh Liêu mệnh lệnh dưới, hộ vệ đem những cái kia giả mạo giám sát sứ chặt chẽ trông giữ, cũng đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn. Thông qua thẩm vấn, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu biết được, những người này là Tô thị tại ngục bên trong thông qua một chút quan viên quan hệ liên hệ với bọn hắn, ý đồ thông qua giả mạo chính thức thân phận, cướp đoạt Vân phủ quyền khống chế. Thanh Y liền đem những tin tức này chỉnh lý thành thư, từ Phong Cảnh Liêu điều động thân tín cấp tốc mang đến kinh thành, hướng hoàng đế trình báo. Đồng thời, nàng tại mây trong phủ bộ tăng cường đề phòng biện pháp, bảo đảm trong phủ an toàn. Nàng điều động trong phủ người hầu trung thành cùng hộ vệ, tăng cường tuần tra cùng cảnh giới, phòng ngừa Tô thị vây cánh thừa cơ làm loạn. Vài ngày sau, đến từ kinh thành hồi âm cấp tốc đến. Hoàng đế biết được tình huống sau, đối Tô thị hành vi cảm thấy tức giận, mệnh lệnh lập tức triển khai tra rõ, cũng điều động một đội thân vệ tự mình tiến về Vân phủ xác minh tình huống. Những cái kia giả mạo giám sát sứ bị bắt cũng áp giải trở lại kinh thành, bọn hắn ở kinh thành đồng đảng cũng bị từng cái điều tra, Tô thị phản kích kế hoạch triệt để phá sản. Hoàng đế tại hướng sẽ lên nghiêm khắc khiển trách Tô thị hành vi, đồng tiến một bước thanh trừ nàng trong triều thế lực còn sót lại. Tô thị bị tăng thêm chịu tội, tại ngục bên trong tứ cố vô thân, rốt cuộc bất lực lập bàn. Nàng gây cánh cũng tại hướng đỉnh nghiêm tra dưới nao nhao xa lưới, toàn bộ Vân phủ thế cục cấp tốc ổn định lại. Thanh Y Lìa đứng tại Vân phủ trong hành lang, nhìn xem những cái kia bị áp giải trở lại kinh thành giám sát sứ, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng. Nàng biết, lần này phản kích thành công không chỉ có là nàng và Phong Cảnh Liêu trí tuệ cùng dũng khí kết quả, cũng là một trận đối bọn hắn hợp tác to lớn khảo nghiệm. Phong Cảnh Liêu đi đến nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, "Thanh Y Lìa, chúng ta lại một lần chiến thắng âm mưu. Ngươi là Vân phủ chân chính trụ cột." Thanh Y Lìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Phong Vương gia, có ủng hộ của ngươi, chúng ta nhất định có thể tiếp tục đi tới đích, vô luận con đường tương lai cỡ nào gian nguy, chúng ta cũng sẽ không lùi bước." Chương 27, thời khắc nguy cấp Tô thị liên hợp ngoại nhân phản kích sau khi thất bại, Vân Thanh Y Lìa coi là Vân phủ thế cục tạm thời ổn định. Nhưng mà, trong bóng tối địch nhân nhưng lại chưa hoàn toàn từ bỏ. Một ngày đêm khuya, một trận nguy cơ chí mạng lặng yên tiến đến, để nàng lại một lần nữa đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Trời tối người yên, Vân phủ bao phủ tại yên tĩnh trong bóng tối. Vân Thanh Y liền ngồi trong thư phòng, dựa bàn biết nàng tại bí cảnh thám hiểm bên trong thu thập dược liệu bất ký. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, nàng bén nhạy phát giác được một tia dị thường, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Thanh Y liền đứng dậy đi tới cửa bên cạnh, xuyên thấu qua khe cửa quan sát tình huống bên ngoài. Nàng nhìn thấy mấy tên thân hình mạnh mẽ người áo đen chính lặng yên không một tiếng động tới gần thư phòng, trong tay bọn họ nắm hàn quang lập lòe lưỡi dao, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nàng cấp tốc ý thức được, những người này là đến ám sát nàng. Tim đập rộn lên đồng thời, Thanh Y đi tỉnh táo suy tư đối sách. Nàng lặng lẽ từ bàn đọc sách bên trong lấy ra một bình tự chế thuốc tê tề, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, đem dược tề vẩy vào cổng. Cùng ngày đồng thời, nàng cấp tốc tìm kiếm trong thư phòng có thể cung cấp phòng thân vật phẩm, lấy ứng đối sắp đến tập kích. Ngay tại người áo đen sắp tới gần thư phòng lúc, bọn hắn đột nhiên dừng bước, hiển nhiên là người thấy trong không khí tràn ngập gây tê mũi. Bọn hắn liếc nhau một cái, cấp tốc bịt lại miệng mũi, cẩn thận vòng qua cổng, nhưng đã có mấy người bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, hành động trở nên chậm chạp. Thanh Y Lìa nhân cơ hội này, cấp tốc từ cửa sau chạy ra thư phòng, ý đồ hướng trong phủ hộ vệ cầu cứu. Nhưng mà, nàng vừa chạy ra mấy bước, liền bị người áo đen phát hiện, bọn hắn cấp tốc đuổi theo, đưa nàng đẩy vào trong phủ một cái ngõ cụt. Người áo đen cười lạnh tới gần, lưỡi dao ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, "Vân Thanh Y Lìa, ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi." Thanh Y Lìa lui không thể lui, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, nhưng nàng cưỡng chế hoảng sợ, ánh mắt kiên định nhìn xem địch nhân, "Các ngươi là ai phái tới?" Cầm đầu người áo đen khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Thanh Y Lìa trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nàng cố gắng bảo trì trấn định, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Ngay tại người áo đen chuẩn bị động thủ một khắc, một tiếng đinh tai nhức óc quát tháo tiếng vang lên, dừng tay.
Phong Cảnh Liêu người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, từ trong bóng tối chạy như bay tới. Hắn dẫn theo một đội hộ vệ cấp tốc xông vào hẻm, huy kiếm cùng người áo đen kịch chiến. Phong Cảnh Liêu ánh mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận, kiếm pháp của hắn tấn mãnh lăng lệ, cấp tốc đánh lui mấy cái người áo đen. "Thanh Y Liễu, mau tới đây." Phong Cảnh Liêu cao giọng hô, đồng thời huy kiếm đem một cái tới gần Thanh Y Liễu người áo đen đánh lui. Thanh Y Liễu gặp Phong Cảnh Liêu đúng lúc đổi tới, mừng rỡ trong lòng, cấp tốc chạy về phía phương hướng của hắn. Người áo đen thấy thế, vội vàng hướng nàng đuổi theo, nhưng bị Phong Cảnh Liêu cùng bọn hộ vệ hợp lực ngăn cản. Chiến đấu tại trong ngõ hẻm kịch liệt triển khai, Phong Cảnh Liêu xung phong đi đầu, mũi kiếm chỗ hướng, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Tại Phong Cảnh Liêu cùng hộ vệ bảo vệ dưới, Thanh Y Liễu rốt cục thoát ly hiểm cảnh. Nàng đứng tại Phong Cảnh Liêu sau lưng, mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, đã có đối với địch nhân phẫn hận, cũng có đối Phong Cảnh Liêu thật sâu cảm kích. Người áo đen thấy tình huống không ổn, cấp tốc rút lui, chỉ để lại mấy cô ngã xuống đất đồng bạn. Phong Cảnh Liêu gặp truy kích vô vọng, thu hồi trường kiếm, quay người đỡ lấy Thanh Y Liễu, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Thanh Y Liễu, ngươi không sao chứ?" Thanh Y Liễu khẽ lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, "Nhờ có ngươi đúng lúc đổi tới, ta không sao." Phong Cảnh Liêu nhìn xem nàng mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng dâng lên một loại thật sâu thương tiếc, bọn hắn muốn mệnh của ngươi, nhưng ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Ngươi nhất định phải tăng cường cảnh giới, bảo đảm an toàn. Thanh Y Liễu gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo kiên định, ta sẽ cẩn thận, nhưng chúng ta nhất định phải tra ra phía sau màn hắc thủ, không thể để cho bọn hắn lại có cơ hội tổn thương chúng ta. Chương 28, một lần nữa bố cục đã trải qua trận kia kinh tâm động phách ám sát sau, Vân Thanh Y Liễu biết rõ, địch nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng cùng Phong Cảnh Liêu cộng đồng đối diện nguy cơ, mặc dù thành công hóa giải một lần tình hình nguy hiểm, nhưng cũng bộc lộ ra rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Vì ứng đối càng lớn nguy cơ, bọn hắn quyết định một lần nữa bố cục, bảo đảm tương lai an toàn cùng ổn định. Một ngày sáng sớm, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu tại Vân phủ trong thư phòng tổ chức một lần hội nghị bí mật. Thanh Y Lý đầu tiên mở miệng, tổng kết lần trước sự kiện ám sát bên trong giáo huấn, lần trước sự kiện ám sát để cho chúng ta thấy được địch nhân quyết tâm cùng thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác, phòng ngừa cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Phong Cảnh Liêu gật đầu biểu thị đồng ý, xác thực như thế. Chúng ta cần tăng cường Vân phủ phòng ngự biện pháp, đồng thời cũng muốn tăng lớn đối với địch nhân giám thị cùng đả kích cường độ. Hai người cấp tốc chế định một hệ liệt kế hoạch. Đầu tiên, bọn hắn quyết định gia tăng Vân phủ lực lượng hộ vệ, từ Phong Cảnh Liêu thân tín bên trong chọn lựa ra một nhóm hộ vệ tinh nhuệ, mọi thời tiết thủ vệ tại Thanh Y Lệ bên người, bảo đảm an toàn của nàng. Thanh Y còn tự thân huấn luyện những hộ vệ này, để bọn hắn nắm giữ một chút khẩn cấp chữa bệnh tri thức, để tại thời khắc nguy cấp có thể cấp tốc thi cứu. Những hộ vệ này không chỉ có phải chịu trách nhiệm trong phủ an toàn, còn muốn tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Thanh Y Lệ đối Phong Cảnh Liêu nói ra, ta sẽ đích thân giám sát huấn luyện của bọn hắn, bảo đảm năng lực của bọn hắn có thể ứng đối các loại tình huống. Phong Cảnh Liêu biểu thị đồng ý, đồng tiến một bước đưa ra đề nghị, ngoại trừ lực lượng hộ vệ, chúng ta còn cần tăng cường công tác tình báo. Chúng ta muốn tại thế lực của địch nhân phạm vi bên trong cài nằm vùng, đúng lúc thu hoạch bọn hắn động tĩnh. Thanh Y suy tư một lát, quyết định cùng một chút tín nhiệm bằng hữu cùng Minh Hữu hợp tác, kiến lập một cái bí mật mạng lưới tình báo. Nàng đem một chút tín nhiệm người hầu cùng quen biết cũ phái đi các nơi, thu thập liên quan tới địch nhân tình báo, cũng đem những tin tình báo này đúng lúc truyền lại cho Phong Cảnh Liêu. Mạng lưới tình báo kiến lập cực kỳ trọng yếu. Thanh Y Lìa đối Phong Cảnh Liêu nói ra, chúng ta nhất định phải thời khắc nắm giữ động tĩnh của địch nhân, tài năng tại bọn hắn hành động trước đó khai thác biện pháp. Tại một lần nữa bố cục quá trình bên trong, Thanh Y còn quyết định lợi dụng y thuật của mình ưu thế, tăng thêm một bước sức ảnh hưởng của mình. Nàng bắt đầu ở mây trong phủ thiết lập một cái y quán, vì trong phủ người hầu cùng dân chúng chung quanh miễn phí chữa bệnh. Cái này không chỉ có để nàng thắng được nhiều người hơn tín nhiệm cùng ủng hộ, cũng vì tình báo của nàng mạng lưới cung cấp một cái ẩn nấp giao lưu bình đại. Y quán không chỉ có thể trợ giúp cần người, còn có thể trở thành chúng ta thu hoạch tình báo trọng yếu cứ điểm. Thanh Y Lìa giải thích nói, thông qua nơi này, chúng ta có thể càng thêm bí ẩn truyền lại tin tức. Phong Cảnh Liêu đối với cái này biểu thị tán thưởng, cũng quyết định tại hướng đỉnh bên trong thôi động một chút cải cách, lấy suy yếu thế lực của địch nhân. Hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, hướng hoàng đế đề nghị đối một chút tham nhũng quan viên tiến hành tra rõ, cũng đưa ra một chút cụ thể cải cách phương án. Những này biện pháp không chỉ có thể suy yếu địch nhân kinh tế ủng hộ, cũng có thể tiến một bước củng cố bọn hắn tại hướng đỉnh bên trong địa vị. Vài ngày sau, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu lần nữa tổ chức hội nghị bí mật, kiểm điểm bọn hắn bố cục cùng tiến triển. Thanh Y liền nhìn xem tình báo trong tay, khẽ cười nói, chúng ta đã lấy được một chút tiến triển, nhưng còn cần tiếp tục cố gắng. Địch nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Phong Cảnh Liêu gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, Thanh Y Liễu, chúng ta đã đi xa như vậy, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Màn đêm buông xuống, Vân Thanh Y Liễu cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại trong phủ trong đình viện, nhìn qua đầy trời đầy sao, trong lòng tràn đầy đối tương lai lòng tin cùng hy vọng. Bọn hắn biết, vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chỉ cần hai người giắt tay, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, thủ hộ lẫn nhau an toàn cùng hạnh phúc. Chương 29, chui vào hành động một lần nữa bố cục sau, Vân Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu quyết định khai thác càng thêm tích cực biện pháp, trực tiếp thẩm thấu địch nhân hạch tâm, thu hoạch mấu chốt tình báo. Vì có thể hữu hiệu phản kích, bọn hắn cần xâm nhập địch quân thế lực nội bộ, hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn cùng động tĩnh. Ngày này, Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu bí mật thương thảo chui vào hành động chi tiết. Phong Cảnh Liêu mang đến một phần kỹ càng địa đồ, chỉ vào phía trên một chỗ bí ẩn địa điểm nói ra, đây là địch quân ở ngoài thành một chỗ bí mật cứ điểm. Theo chúng ta biết, bọn hắn ở chỗ này tiến hành các loại phi pháp hoạt động, kế hoạch bước kế tiếp âm mưu. Thanh Y liền nhìn kỹ địa đồ, trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ, chúng ta cần ngụy trang thành thương nhân, lẫn vào bọn hắn cứ điểm, lấy thu hoạch bọn hắn hạch tâm tình báo. Vì để tránh cho bạo lộ,
chúng ta nhất định phải phi thường cẩn thận. Hai người quyết định tự mình tiến về chỗ này bí mật cứ điểm. Vì tốt hơn ngụy trang, Phong Cảnh Liêu an bài một chút đáng tin tùy hành nhân viên, cũng chuẩn bị thương nhân phục sức cùng cần thiết đạo cụ. Thanh Y thì lợi dụng nàng y thuật cùng thảo dược chi thức, chuẩn bị một chút ngụy trang dùng dược phẩm cùng công cụ. Màn đêm buông xuống, Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu mặc vào thương nhân ăn mặc, mang theo tùy hành nhân viên, lặng lẽ rời đi Vân phủ, hướng địch quân bí mật cứ điểm xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn bảo trì địa thấp, không làm người khác chú ý, tránh cho bị người phát giác. Mấy giờ đồng hồ sau, bọn hắn đã tới chỗ kia bí mật cứ điểm. Nơi này nhìn như một cái bình thường thương đội nơi đóng quân, bốn phía bố trí được ngay ngắn trật tự, nhưng Thanh Y lìa bén nhạy phát giác được cất giấu trong đó dòng chảy ngầm. Nàng nói khẽ với Phong Cảnh Liêu nói ra, bọn hắn thoạt nhìn rất cẩn thận, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hai người mang theo tùy hành nhân viên đến gần cứ điểm, hướng thủ vệ cho thấy thân phận, chúng ta là tới làm buôn bán thương nhân, hy vọng có thể ở chỗ này giao dịch một số vật phẩm. Thủ vệ quan sát một chút bọn hắn, tuy có chút lo nghĩ, nhưng cuối cùng thả bọn họ tiến vào cứ điểm. Tại bên trong cứ điểm bộ, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, phát hiện nơi này xác thực có thật nhiều người khả nghi cùng vật tư, hiện nhiên cùng địch quân thế lực có mật thiết liên hệ. Tại một chỗ ngóc ngách, Thanh Y trông thấy mấy tên địch quân nhân viên đang thấp giọng nói chuyện với nhau, nàng quyết định tới gần nghe lén bọn hắn nói chuyện. Nàng làm bộ tại phụ cận kiểm tra vật phẩm, lỗ tai lại chăm chú tiếp cận những người kia động tĩnh. Chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động. Một thanh âm trầm thấp nói ra, dựa theo kế hoạch, ngày mai liền bắt đầu vận chuyển những vũ khí kia, chuẩn bị ở ngoài thành tập hợp. Phong Cảnh Liêu cùng Vân phủ những người kia phòng bị rất chặt. Một thanh âm khác đáp lại nói, chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động, không thể kéo dài được nữa. Nghe đến mấy cái này, Thanh Y đi trong lòng run lên, cấp tốc đem những tin tức này ghi tạc trong lòng. Nàng biết, đây là địch nhân kế hoạch dưới một bước hành động mấu chốt tình báo. Nàng lặng lẽ lui trở về Phong Cảnh Liêu bên người, thấp giọng đem nghe được nội dung nói cho hắn biết. Phong Cảnh Liêu gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chúng ta cần tìm tới bọn hắn nhà kho, xem bọn hắn đến cùng tại chứa đựng cái gì. Hai người tiếp tục ngụy trang, làm bộ tại cứ điểm bên trong tiến hành giao dịch, đồng thời âm thầm tìm kiếm nhà kho vị trí. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện một chỗ thủ vệ xâm nghiêm nhà kho, bốn phía hiện đầy cảnh giới. Thanh Y Lìa đề nghị, ta có thể lợi dụng ta y thuật chế tạo một chút hỗn loạn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Phong Cảnh Liêu đồng ý kế hoạch của nàng. Thanh Y Lìa cấp tốc chuẩn bị một chút thuốc tê tề, cũng đem nó lẫn vào bọn hắn mang tới thức uống bên trong. Nàng xảo diệu đem những này nước đưa cho thủ vệ, cũng làm bộ cùng bọn hắn chuyện phiếm. Rất nhanh, bọn thủ vệ bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, hành động trở nên chậm chạp. Nhân cơ hội này, Phong Cảnh Liêu mang theo mấy tên tùy hành nhân viên cấp tốc chui vào nhà kho. Bọn hắn tại trong kho hàng phát hiện đại lượng vũ khí, lương thực cùng một chút trọng yếu văn bản tài liệu, những văn kiện này ghi chép cặn kẽ địch quân thế lực kế hoạch cùng hành động lộ tuyến. Phong Cảnh Liêu cẩn thận lấy ra những văn kiện này, giao cho Thanh Y Điệp, để nàng đem những tin tình báo này cấp tốc truyền lại cho Vân phủ cùng triều đình. Thanh Y Điệp gật đầu, cấp tốc mang theo văn bản tài liệu cùng Phong Cảnh Liêu rời đi cứ điểm, trở lại Vân phủ. Trở lại Vân phủ sau, Thanh Y Điệp đem thu hoạch tình báo chỉnh lý thành báo cáo, đưa cho Phong Cảnh Liêu. Phong Cảnh Liêu đem những tin tình báo này chuyển giao cho hoàng đế cùng trong triều đình trung thành quan viên, để bọn hắn cấp tốc khai thác hành động, đã kích địch quân kế hoạch. Lần này chui vào hành động phi thường thành công. Phong Cảnh Liêu nhìn xem Thanh Y Liễu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng cảm kích, ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc. Thanh Y Liễu mỉm cười đáp lại, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, Phong Vương gia, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Chương 30, cung đình lưu kế chui vào hành động sau khi thành công, Vân Thanh Y Liễu cùng Phong Cảnh Liêu nắm giữ địch quân trọng yếu tình báo, nhưng mà trong cung đình thế cục ý nguyên phong vân quỷ quyệt. Quyền lực đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, một trận quy mô chưa từng có chính biến lặng yên tới gần. Thanh Y Lì cùng Phong Cảnh Liêu ý thức được, nhất định phải nhanh khai thác hành động, lấy bảo đảm bọn hắn tại tràng nguy cơ này bên trong quyền chủ động. Ngày này ban đêm, Thanh Y Lì cùng Phong Cảnh Liêu trong thư phòng tổ chức một lần hội nghị bí mật. Phong Cảnh Liêu vẻ mặt nghiêm túc, xuất ra một phần tình báo mới nhất địa đồ, chỉ vào phía trên mấy cái mấu chốt địa điểm nói ra, Ninh Vương dư đảng thế lực đang tại cấp tốc tập kết, bọn hắn kế hoạch phát động một trận chính biến cung đình, ý đồ lật đổ hoàng đế, cướp đoạt chính quyền. Thanh Y Lì nhìn kỹ địa đồ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác hành động, không thể để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được. Hai người quyết định triển khai một hệ liệt tỉ mỉ bảy kế mưu kế, lấy từng bước trưởng không thế cục. Bọn hắn đầu tiên cần biết rõ ràng Ninh Vương dư đảng kế hoạch cụ thể, cũng tìm tới hữu hiệu đối sách. Bước đầu tiên, Thanh Y Lìa đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn tham lam, thiết hạ một cái bẫy, làm bộ tiết lộ hoàng đế hành tung, dẫn bọn hắn mắc câu. Phong Cảnh Liêu gật đầu biểu thị đồng ý, đây đúng là một biện pháp tốt. Ta có thể lợi dụng một chút đáng tin tuyến nhân, giải hư giả tin tức, để bọn hắn nghĩ lầm hoàng đế sẽ tại cái nào đó điểm ra hiện. Thanh Y cấp tốc định ra một phần tình báo giả, công bố hoàng đế đem bí mật tiến về ngoại ô một tòa hành cung tiến hành tuần sát. Điều tình báo này bị xảo diệu truyền lại cho Ninh Vương dư đảng, bọn hắn lập tức tin là thật, quyết định tại hành cung phụ cận phục kích hoàng đế. Cùng nay đồng thời, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu âm thầm bố trí một chi tinh nhuệ đội thân vệ, mai phục tại hành cung phụ cận trong rừng rậm, chuẩn bị tại địch nhân hành động lúc dành cho một kích chí mạng. Bước thứ hai, bọn hắn quyết định tăng cường đối hoàng đế bảo hộ. Phong Cảnh Liêu an bài một đội trung thành thị vệ, 24 giờ đồng hồ tiếp thân bảo hộ hoàng đế, bảo đảm hắn sẽ không rơi vào địch nhân bẫy dập. Những thị vệ này không chỉ có phải chịu trách nhiệm hoàng đế an toàn, còn muốn tùy thời báo cáo động tĩnh của địch nhân. Phong Cảnh Liêu cường điệu nói, chúng ta nhất định phải thời khắc nắm giữ thế cục, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thanh Y thì lợi dụng nàng tại trong cung đình lực ảnh hưởng, bí mật thông chi một chút trung thành đại thần, để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt hiệp trợ Phong Cảnh Liêu, vạch trần Ninh Vương dư đảng âm mưu. Vài ngày sau, Ninh Vương Dư đảng theo kế hoạch tại hành cung phụ cận bố trí phục kích, bọn hắn phái ra đại lượng nhân mã chuẩn bị tập kích. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Cảnh Liêu sớm đã bố trí xong một chi tinh nhuệ đội thân vệ, lặng yên bao vây bọn hắn địa điểm phục kích. Khi màn đêm giáng lâm, Ninh Vương Dư đảng lặng lẽ tiếp cận hành cung lúc, Phong Cảnh Liêu đội thân vệ đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Thanh Y thì tự mình chỉ huy chữa bệnh đội, tùy thời chuẩn bị xử lý thương binh, nàng lợi dụng hiện đại chữa bệnh tri thức, vì tiền tuyến binh sĩ cung cấp cấp tốc mà hữu hiệu cấp cứu. Ninh Vương Dư đảng kế hoạch phục kích triệt để thất bại, rất nhiều trọng yếu đầu mục bị tại chỗ bắt được, âm mưu của bọn hắn như vậy phá sản. Trong trận chiến đấu này, Phong Cảnh Liêu tự mình dẫn đội, thể hiện ra phi phàm tài năng chỉ huy cùng dũng khí, Thanh Y thì lại lấy nàng trí tuệ cùng y thuật, thắng được đám người khen ngợi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phong Cảnh Liêu hòa Thanh Gợn quyết định lập tức đem chiến quả chuyển hóa làm tiến một bước khống chế thế cục thẻ đánh bạc. Bọn hắn đem bắt được Ninh Vương Dư đảng đầu mục mang đến kinh thành, cũng sửa sang lại một phần kỹ càng báo cáo, tiết lộ Ninh Vương Dư đảng toàn bộ âm mưu cùng kế hoạch. Báo cáo đưa đạt kinh thành sau, hoàng đế đối Phong Cảnh Liêu hòa Thanh Gợn dũng khí cùng trí tuệ biểu thị cực lớn tán thưởng. Hắn lập tức khai thác hành động, triệt để thanh trừ trong cung đình Ninh Vương Dư đảng, cũng thêm mạnh đối triều đình khống chế. Trong cung đình một mảnh quét sạch, quyền lực đấu tranh tạm thời lắng lại, Phong Cảnh Liêu địa vị tiến một bước củng cố. Thanh Y thì lại lấy nàng trí tuệ cùng dũng khí, thành công hiệp trợ Phong Cảnh Liêu hóa giải tràng nguy cơ này, cũng thắng được càng nhiều ủng hộ và tín nhiệm. Đêm dài lúc, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại hoàng cung giới hiên, nhìn qua yên tĩnh dạ không, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có bình tĩnh cùng thỏa mãn. Bọn hắn biết, lần này thắng lợi không chỉ có là bọn hắn trí tuệ cùng dũng khí kết quả, càng là bọn hắn tin tưởng lẫn nhau cùng hợp tác thể hiện. Phong Cảnh Liêu nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Y rìa tay, trong giọng nói tràn đầy thâm tình, "Thanh Y, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, ta đều nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu." Thanh Y rìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Phong Vương gia, có ủng hộ của ngươi, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, truy cầu trong lòng chúng ta lý tưởng cùng hạnh phúc." Thanh Y Lìa mỉm cười trả lời, "Đây là chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả. Tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn." Thanh Y Lìa tỉnh táo đáp lại, "Ta cũng hy vọng đây là hiểu lầm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực." Lúc này, Vân Lăng Tiêu cũng nghe hỏi chạy đến, biết được chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn đối Tô Uyển hành vi cảm thấy phẫn nộ, nghiêm khắc khiển trách nàng, đồng thời đối Thanh Y cơ trí cùng dũng cảm biểu thị tán thưởng. Hắn hiểu được, Thanh Y không chỉ có bảo vệ mình, cũng giữ gìn Vân phụ danh dự. Nguy cơ qua đi, Thanh Y trong phủ danh vọng tiến một bước đề cao, mà Tô Uyển âm mưu thì bị vạch trần không bỏ sót, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Thanh danh của nàng trong phủ rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào uy hiếp được Thanh Y địa vị. Chương 31, thân phận nguy cơ chính biến sau mấy ngày, Vân Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tại trong cung đình địa vị càng thêm vững chắc, nhưng mới nguy cơ lại lặng yên tới gần. Thanh Y liền một mực cẩn thận che giấu mình chân thực thân phận, ngụy trang thành Vân phủ nhị tiểu thư. Nhưng mà, theo nàng tại Vân phủ cùng trong cung đình lực ảnh hưởng mở rộng, càng ngày càng nhiều người đối nàng sinh ra hoài nghi. Một ngày chạm vào tối, Thanh Y Lìa đang tại Vân phủ trong hoa viên chỉnh lý dược liệu, đột nhiên, Lý Ba Thông Thông chạy đến, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, xảy ra chuyện. Có người đang hỏi thăm thân phận chân thật của ngài, còn nói ngài khả năng không phải Vân phủ con gái ruột." Thanh Y Lìa trong lòng run lên, lập tức ý thức được khả năng này là địch nhân ý đồ dao động nàng địa vị âm mưu. Nàng nhất định phải cấp tốc tìm tới biện pháp giải quyết, để tránh cho thân phận bại lộ nguy cơ. Nàng tỉnh táo lại, cấp tốc làm ra quyết định, "Lý Bá, ngươi lập tức đi thông tri Phong Vương gia, để hắn đến giúp đỡ chúng ta ứng đối tràng nguy cơ này." Lý Bá gật đầu rời đi. Thanh Y thì vội vàng trở lại thư phòng, chỉnh lý liên quan tới thân phận nàng tất cả văn bản tài liệu cùng tư liệu, bảo đảm không có bất kỳ cái gì khả nghi manh mối bị lưu lại. Cùng ngày đồng thời, nàng cấp tốc chủ tính một bộ khẩn cấp phương án, lấy ứng đối khả năng đột phát tình huống. Mấy giờ đồng hồ sau, Phong Cảnh Liêu đổi tới Vân phủ, thần sắc nghiêm trọng đi tiến thư phòng, "Thanh Y, ta đã nghe nói, có người ý đồ bạch trần thân phận chân thật của ngươi. Khả năng này là địch nhân lại một cái âm mưu." Thanh Y đem chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đưa cho Phong Cảnh Liêu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, không thể để cho thân phận của ta cho hấp thụ ánh sáng, nếu không toàn bộ thế cục đem hoàn toàn thay đổi." Phong Cảnh Liêu suy tư một lát, đưa ra một cái kế hoạch to gan, "Chúng ta có thể chế tạo biểu hiện giả dối, lợi dụng một chút ngụy tạo chứng cứ để che giấu thân phận chân thật của ngươi. Đồng thời, chúng ta còn cần tra ra là ai ở sau lưng chủ tính đây hết thảy, cùng tồn tại tức khai thác hành động." Thanh Y Lìa gật đầu đồng ý, quyết định theo kế hoạch làm việc. Nàng và Phong Cảnh Liêu đầu tiên chuẩn bị một chút ngụy tạo văn bản tài liệu, những văn kiện này bên trong ghi chép nàng xuất sinh chứng minh cùng gia đình bối cảnh thoạt nhìn chân thực có thể tin, đủ để mê hoặc những cái kia ý đồ vạch trần thân phận nàng người. Tiếp lấy, Phong Cảnh Liêu vận dụng hắn tại trong cung đình quan hệ, bí mật điều tra những cái kia nghe ngóng Thanh Y thân phận người. Hắn rất nhanh phát hiện, những người này thà rằng Vương Dư đảng thế lực còn xuất lại, bọn hắn ý đồ thông qua vạch trần Thanh Y chân thực thân phận, giao động nàng tại Vân phủ cùng trong cung đình địa vị, từ đó vì bọn họ báo thù kế hoạch sáng tạo cơ hội. Để bảo đảm kế hoạch thành công, Phong Cảnh Liêu quyết định thiết hạ một cái bẫy. Hắn phái ra một chút tâm phúc, đem ngụy tạo chứng cứ xảo diệu truyền lại cho Ninh Vương Dư đảng, ám chỉ Thanh Y Lìa đúng là Vân phủ nhị tiểu thư, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Cùng nay đồng thời, hắn an bài một chút có thể tin quan biên, công khai vì Thanh Y Lìa làm chứng, bảo đảm thân phận của nàng không bị hoài nghi. Vài ngày sau, Ninh Vương Dư đảng ý đồ đem cái gọi là chứng cứ đưa ra cho triều đình, nhưng bọn hắn kế hoạch bị Phong Cảnh Liêu hòa Thanh Gợn bố trí bẫy dập phản chế. Bọn hắn chứng cứ được chứng minh là ngụy tạo, không chỉ có không thể bạch Trần Thanh Y đi chân thực thân phận, ngược lại bại lộ âm mưu của bọn hắn. Tại Hướng Đình công khai thẩm tra bên trong, Phong Cảnh Liêu xảo diệu lợi dụng những này ngụy tạo chứng cứ, chứng minh Thanh Y Lệ đúng là Vân phủ nhị tiểu thư, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Hắn còn mượn cơ hội này tiết lộ Ninh Vương dư đảng thế lực còn sót lại, tiến một bước suy yếu bọn hắn lực ảnh hưởng. Thanh Y Lệ, lần này chúng ta thành công hóa giải nguy cơ. Phong Cảnh Liêu tại sau đó đối Thanh Y Lệ nói ra, trong mắt lóe ra vui mừng qua mang, nhưng chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, bảo đảm thân phận của ngươi sẽ không lại lần bị hoài nghi. Thanh Y Lệ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy một trận nhẹ nhàng, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, chúng ta tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Tương lai đường y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục hợp tác, liền nhất định có thể ứng đối tất cả khó khăn. Chương 32, tình cảm thăng hoa thành công hóa giải thân phận nguy cơ sau, Vân Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu tại Vân phủ đỉnh viện trong bóng đêm, cảm nhận được một loại khó được bình tĩnh. Cứ việc Phong Ba tạm thời lắng lại, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu, tương lai y nguyên tràn đầy bất ngờ khiêu chiến. Tại những ngày cộng đồng kinh lịch trong mưa gió, tình cảm của hai người dần dần thăng hoa, lẫn nhau ỉ lại càng thêm thâm hậu. Thanh Y Lìa đứng tại đỉnh viện bên hồ nước, nhìn qua trong nước hồ phản chiếu ánh trăng, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có yên tĩnh. Nàng hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch, không khỏi sinh lòng cảm khái, từ ban sơ lạ lẫm cho tới bây giờ ăn ý, bọn hắn cùng nhau đối mặt vô số nguy cơ, giữa lẫn nhau tình cảm cũng bởi vậy trở nên càng thêm thâm hậu. Phong Cảnh Liêu đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói ra, "Thanh Y Lìa, đêm nay ánh trăng thật đẹp, để cho ta nhớ tới chúng ta lần thứ nhất tại trong rừng trúc gặp nhau." Thanh Y quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Đúng vậy à, khi đó chúng ta còn không hiểu rõ đối phương, cũng đã bắt đầu cùng nhau đối mặt khiêu chiến." Phong Cảnh Liêu mỉm cười gật đầu, "Lúc kia ta cứu được ngươi, mà bây giờ là ngươi tại lần lượt trong nguy cấp đã cứu ta." Thanh Y Lìa nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn ấm áp, trong lòng của nàng dâng lên một loại thật sâu ỉ lại cảm giác. Phong Vương gia, quá khứ thời kỳ chúng ta đã trải qua quá nhiều mưa gió, nhưng mỗi lần có ngươi ở bên người, ta đều cảm thấy rất an tâm. Phong Cảnh Liêu trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định nhu tình, "Thanh Y Lìa, ngươi với ta mà nói, không chỉ có là một cái đáng tin cậy đồng bạn, càng là ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Gió đêm nhẹ phẩy, hai người sóng vai đứng tại trong đình viện, lặng lặng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng ấm áp. Thanh Y cảm thấy một trận ấm áp, nàng biết Phong Cảnh Liêu tình cảm là chân thành tha thiết, hắn đối với nàng quan tâm cùng bảo hộ sớm đã siêu việt phổ thông quan hệ hợp tác, trở thành một loại khắc sâu tình cảm ỉ lại. Thanh Y thấp giọng nói ra, "Phong Vương gia, ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ngươi trong lòng ta không chỉ có là một cái minh hữu, càng là ta tín nhiệm cùng dựa vào ngươi. Dũng khí của ngươi cùng trí tuệ để cho ta cảm thấy an tâm, ủng hộ của ngươi để cho ta tràn ngập lực lượng." Phong Cảnh Liêu thâm tình nhìn qua nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, "Thanh Y Lìa, có ngươi tại, thế giới của ta trở nên không cô độc nữa. Ngươi trí tuệ cùng thiện lương để cho ta cảm thấy vô cùng chân quý, ta nguyện ý dùng ta cả đời đến bảo hộ ngươi, làm bạn ngươi." Thanh Y Lìa trong lòng dâng lên một cô ấm áp tình cảm, nàng nhẹ nhàng tựa ở Phong Cảnh Liêu trên vai, cảm nhận được hắn cường tráng cánh tay mang tới cảm giác an toàn. Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm nhận được, tình cảm giữa hai người đã không còn là đơn giản hợp tác, mà là một loại thâm hậu tình cảm liên kết. Ở sau đó thời kỳ, Thanh Y Lìa cùng Phong Cảnh Liêu quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Bọn hắn không chỉ có tại trong sinh hoạt lẫn nhau ỉ lại, tại xử lý cung đình sự vụ cùng đối mặt các loại khiêu chiến lúc, cũng hầu như là có thể ăn ý phối hợp. Mỗi khi gặp được khó khăn lúc, Thanh Y Lìa luôn có thể cảm nhận được Phong Cảnh Liêu kiên định ủng hộ, mà Phong Cảnh Liêu cũng từ Thanh Y Lìa trí tuệ cùng dũng khí bên trong hấp thu lực lượng. Một ngày, Thanh Y Lìa trong thư phòng chỉnh lý văn bản tài liệu, Phong Cảnh Liêu đột nhiên đi tới, trong tay bưng lấy một chùm nở rộ hoa mai. Hắn mỉm cười đem hoa mai đưa cho nàng, ôn nhu nói, "Thanh Y Lìa, đây là ta trồng phủ mai trong vườn hái, hy vọng có thể mang cho ngươi một tia vui vẻ." Thanh Y Lìa tiếp nhận hoa mai, cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, "Cảm ơn ngươi, Phong Vương gia. Những này hoa mai thật đẹp, tựa như ngươi cho ta cảm giác một dạng, mang cho ta ấm áp cùng lực lượng." Phong Cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, "Thanh Y Lìa, có ngươi tại, cuộc sống của ta trở nên tràn ngập ý nghĩa. Chúng ta cùng nhau đối mặt mỗi một cái khiêu chiến, đều để ta càng thêm chân quý ngươi." Thanh Y Lìa nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn, cảm nhận được hắn lồng ngực ấm áp, trong lòng của nàng dâng lên một loại thật sâu cảm giác hạnh phúc, "Phong Vương gia, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt tương lai tất cả khiêu chiến. Vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ lẫn nhau." Chương 33, địch nhân tập kích Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu tình cảm càng thêm thâm hậu, nhưng Ninh Vương âm mưu vẫn chưa kết thúc. Biết được mình tại chính biến cung đình bên trong thế lực bị Phong Cảnh Liêu suy yếu, Ninh Vương không cam tâm thất bại, bí mật liên hợp ngoại địch, chủ tính một trận nhằm vào Phong Cảnh Liêu tập kích, ý đồ thông qua vũ lực lật về một ván. Một ngày sáng sớm, Vân phủ một gã hộ vệ đội vã đuổi tới thư phòng, thần sắc khẩn trương, "Phong Vương gia, tiểu thư, không xong. Ninh Vương liên hợp ngoại địch đang tại tập kết quân đội, chuẩn bị đối với ngài phát động công kích." Phong Cảnh Liêu hòa Thanh Vận lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Phong Cảnh Liêu cấp tốc triển khai địa đồ, chỉ vào mấy cái chiến lược yếu địa nói ra, bọn hắn rất có thể sẽ từ phía tây tiểu đạo tiến công, địa thế nơi này hiểm yếu, là phòng thủ mấu chốt. Thanh Y Lìa gật đầu đồng ý, cấp tốc chế định một hệ liệt phòng ngự biện pháp, chúng ta nhất định phải lập tức điều động vân phủ tất cả hộ vệ, tăng cường phòng ngự. Đồng thời, ta sẽ chuẩn bị một chút khẩn cấp chữa bệnh vật tư, lấy ứng đối khả năng thương vong. Phong Cảnh Liêu tán thưởng mà nhìn xem nàng, ý lý thuật của ngươi cùng trí tuệ lần này hành động bên trong đem phát huy tác dụng trọng yếu. Chúng ta nhất định phải mật thiết phối hợp, cộng đồng chống cự địch nhân tiến công. Hai người cấp tốc hành động, Phong Cảnh Liêu tự mình chỉ huy hộ vệ đội bố trí tại mấu chốt điểm phòng ngự, tăng cường tường thành cùng yếu đạo phòng thủ. Hắn còn điều động thân tín tiến về xung quanh Minh Hữu chỗ, tìm kiếm viện quân ủng hộ, lấy tăng cường sức phòng ngự của bọn họ lượng. Cùng ngày đồng thời, Thanh Y đi trong phủ khẩn trương chuẩn bị các loại chữa bệnh vật dụng, nàng đem thảo dược, băng vải cùng một chút khẩn cấp dược tề chứa vào tùy thân hòm thuốc bên trong, cũng an bài y quán bên trong bọn người hầu làm tốt cứu hộ chuẩn bị. Nàng còn đem một chút cơ bản cấp cứu tri thức truyền thụ cho trong phủ hộ vệ, để trong chiến đấu có thể cấp tốc xử lý thương binh. Màn đêm buông xuống lúc, quân địch tiến công đúng hạn mà tới. Linh Vương liên hợp quân đội dưới sự yểm hộ của bóng đêm lặng yên tới gần Vân phủ, bọn hắn lợi dụng ngoại địch cung cấp trang bị cùng binh lực, ý đồ trong đêm tối nhất cử công phá Vân phủ phòng tuyến. Tại trên tường thành phong cảnh liêu mắt sáng như đuốc, hắn phất tay lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị lên chiến. Bọn hộ vệ cấp tốc hành động, y theo phong cảnh liêu chỉ huy, lợi dụng cung tiễn cùng phòng ngự khí giới đối địch quân tiến hành phản kích. Chiến đấu kịch liệt triển khai, trên tường thành ánh lửa nổi lên bốn phía, mũi tên giao thoa, tiếng la giết chấn thiên động địa. Thanh Y Lìa đứng tại phòng ngự tiền tuyến, tùy thời chuẩn bị xử lý thương binh. Bên cạnh của nàng bày đầy khẩn cấp chữa bệnh vật dụng, nàng tỉnh táo chỉ huy y quán bọn người hầu cứu chữa thụ thương hộ vệ. Nàng dùng hiện đại chữa bệnh chi thức cấp tốc xử lý vết thương, vì thương binh băng bó cầm máu, phối chế thảo dược để hóa giải đau đớn. Trong chiến đấu, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu an ý phối hợp hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phong Cảnh Liêu bằng vào hắn xuất sắc năng lực chỉ huy, hữu hiệu tổ chức phòng ngự, thành công ngăn trở quân địch mấy lần mãnh liệt thế công. Thanh Y thì tại chiến đấu khoảng cách, vì tiền tuyến binh sĩ cung cấp chữa bệnh ủng hộ, bảo đảm bọn hắn có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, quân địch thế công càng mãnh liệt, một đội địch nhân thành công đột phá tường thành phòng tuyến, ý đồ xông vào Vân phủ nội bộ. Thanh Y thì phát hiện động tĩnh của địch nhân, lập tức dẫn đầu hộ vệ đội chạy tới nội thành phòng tuyến, tự mình tham dự chống cự. Nàng chỉ huy bọn hộ vệ trong phủ bố trí chướng ngại, lợi dụng trong phủ địa hình ưu thế, đem địch nhân chia ra bao vây. Cùng ngày đồng thời, nàng lợi dụng mang theo thuốc tê tề, cấp tốc chế phục một chút quân địch, đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Nàng dũng cảm cùng trí tuệ khiến cho bọn hộ vệ sĩ khí đại chấn, nhao nhao ra sức phản kích, đem xâm lấn địch nhân dần dần đánh lui. Đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Phong Cảnh Liêu cũng chạy tới nội thành, hắn huy kiếm nên chiến quân địch, tự mình chỉ huy bọn hộ vệ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Thân ảnh của hắn tại trong chiến hỏa lộ ra phá lệ kiên định, mũi kiếm của hắn chỗ hướng đều để quân địch khiếp sợ. Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu kề vai chiến đấu, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, tại trận này sinh tử tồn vong trong chiến đấu thể hiện ra phi phàm dũng khí cùng ăn ý cuối cùng, tại cố gắng của bọn hắn dưới, Vân phủ thành công chống cự quân địch tiến công, đem Linh Vương liên hợp quân đội triệt để đánh lui. Lúc tờ mờ sáng, chiến đấu rốt cục lắng lại, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại Vân phủ trên tường thành, nhìn qua nơi xa quân địch chật vật chạy trốn thân ảnh, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu giải thoát. Phong Cảnh Liêu nắm chặt Thanh Y lìa tay, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nhu tình. Thanh Y lìa, có trợ giúp của ngươi, chúng ta tài năng thành công chống cự địch nhân. Ngươi là ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Thanh Y lìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Phong Vương gia, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Chương 34, cung đình hôn chiến Linh Vương liên hợp ngoại địch tập kích được thành công đánh lui sau, trong cung đình quyền lực đấu tranh càng thêm trở nên gay gắt. Linh Vương dư đảng vẫn còn đang âm thầm chủ tính phản công, ý đồ thông qua thao túng triều thần cùng quan viên đến đoạt lại quyền lực. Ván này thế để Phong Cảnh Liêu cùng Vân Thanh Y Lìa đứng trước mới khiêu chiến, bọn hắn nhất định phải lợi dụng trí tuệ cùng sách lược, trưởng khống đại cục, lấy bảo đảm cung đình ổn định cùng mình an toàn. Một ngày sáng sớm, Phong Cảnh Liêu trên triều đình xử lý sự vụ lúc, đột nhiên thu vào một phần khẩn cấp báo cáo, một chút trọng yếu đại thần tại triều đình bên trong phát sinh kịch liệt tranh chấp, Linh Vương dư đảng ý đồ thông qua ngụy tạo văn bản tài liệu nói xấu Phong Cảnh Liêu, cũng ý đồ lợi dụng những văn kiện này dẫn phát trong triều đình đấu. Phong Cảnh Liêu ý thức được đây là một trận có ý định âm mưu, lập tức quyết định khai thác hành động. Hắn cấp tốc triệu tập mấy vị trung thành đại thần, thương thảo sách lược tương đối. Đồng thời, hắn phái người bí mật thông chi Thanh Y Lìa, thỉnh cầu trợ giúp của nàng. Thanh Y Lìa tiếp vào tin tức sau, lập tức chạy tới trong cung, cùng Phong Cảnh Liêu tụ hợp. Tại Phong Cảnh Liêu trong thư phòng, nàng cẩn thận tra xét những cái kia ngụy tạo văn bản tài liệu, phát hiện những văn kiện này nhìn như chân thực, nhưng trong đó nội dung tràn đầy lỗ thủng. Nàng quyết định lợi dụng những này lỗ thủng, phản kích Linh Vương dư đảng âm mưu. Những văn kiện này mặc dù giả tạo rất xảo diệu, nhưng chúng ta có thể thông qua kỹ càng kiểm chứng, vạch trần trong đó hoang luôn. Thanh Y Lìa tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ và mang. Phong Cảnh Liêu gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta cần tìm ra những văn kiện kia bên trong mấu chốt sơ hở, cũng công khai vạch trần, để triều thần minh bạch những văn kiện này hư giả tính. Vì vạch trần Linh Vương dư đảng âm mưu, Thanh Y Lìa quyết định khai thác một loạt hành động. Nàng đầu tiên lợi dụng mạng lưới tình báo của mình, bí mật sưu tập những văn kiện kia bên trong nâng lên giao dịch cùng nhân viên chân thực tin tức, cũng cùng trong cung đình thực tế ghi chép tiến hành so sánh, tìm ra trong đó chỗ mâu thuẫn. Vài ngày sau, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tại cung đình hội nghị khẩn cấp bên trên, công khai phô bày điều tra của bọn hắn kết quả. Thanh Y Lìa kỹ càng giải thích những cái kia giả tạo văn bản tài liệu bên trong sơ hở, dần dần công bố Linh Vương dư đảng hoang luôn cùng âm mưu. Phân tích của nàng chính xác mà thấu triệt, để ở đây triều thần đều vì đó tin phục. Những văn kiện này bên trong cái gọi là chứng cứ, hoàn toàn là tạo ra. Thanh Y tỉnh táo nói ra, chỉ vào một chương mấu chốt văn bản tài liệu, chúng ta thông qua đối với mấy cái này văn bản tài liệu kỹ càng kiểm chứng, phát hiện rất nhiều không hợp ăn khớp địa phương. Những này ngụy tạo chứng cứ chỉ là Linh Vương dư đảng vì nghe nhìn lẫn lộn mà chế tạo hoang luôn. Triều thần nghe được Thanh Y phân tích sau, nhao nhao biểu thị ủng hộ và đồng ý, bọn hắn bắt đầu ý thức được Linh Vương dư đảng âm mưu, cũng đối Phong Cảnh Liêu lãnh đạo biểu thị càng lớn tín nhiệm. Cùng ngày đồng thời, Phong Cảnh Liêu cũng lợi dụng hắn trong triều lực ảnh hưởng, đưa ra một hệ liệt cải cách đề nghị, lấy tiến một bước suy yếu Linh Vương dư đảng thế lực. Hắn đề nghị tăng cường đối triều đình quan viên giám sát, kiến lập một cái càng thêm trong suốt cùng công chính chế độ, để phòng ngừa tương tự âm mưu lần nữa phát sinh. chúng ta nhất định phải từ trên chế độ tăng cường đối quyền lực khống chế, bảo đảm triều đình công chính cùng trong suốt. Phong Cảnh Liêu kiên định nói, chỉ có dạng này, tài năng triệt để thanh trừ những cái kia giấu ở chỗ tối âm lưu ra. Thanh Y Dĩ trí tuệ cùng Phong Cảnh Liêu quyết đoán lực tại trận này cung đình hỗn chiến bên trong hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn hắn liên hợp hành động thành công tiết lộ Ninh Vương dư đảng âm lưu, cũng thông qua một hệ liệt cải cách biện pháp, tiến một bước củng cố bọn hắn tại hướng đỉnh bên trong địa vị. Cuộc hỗn chiến này qua đi, trong triều đình quyền lực đấu tranh dần dần lắng lại, Ninh Vương dư đảng thế lực bị triệt để suy yếu. Thanh Y Dĩ cùng Phong Cảnh Liêu tại trận này đấu tranh bên trong thắng được càng nhiều ủng hộ và tôn trọng, bọn hắn hợp tác cũng càng thêm chặt chẽ cùng ăn ý. Sau khi chiến đấu kết thúc ban đêm, Thanh Y Dĩ cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại hoàng cung dưới hiên, nhìn qua yên tĩnh dạ không, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu thỏa mãn. Thanh Y Dĩ nhẹ nhàng tựa ở Phong Cảnh Liêu trên vai, thấp giọng nói ra, "Phong Vương gia, chúng ta thành công." Phong Cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, "Thanh Y Dĩ, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Ta rất may mắn có ngươi ở bên cạnh ta." Thanh Y Dĩ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định và mang, "Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Chương 35, thân phận thần bí tại cung đỉnh hôn chiến thắng lợi sau, Vân Thanh Y Dĩ cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ, bọn hắn tại hướng đỉnh bên trong địa vị cũng càng thêm vững chắc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Phong Cảnh Liêu chân thực thân phận dần dần hiện lộ ra, cái này khiến Thanh Y Lìa đối với hắn sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng tín nhiệm. Một ngày hoàng hôn, Thanh Y Lìa đang tại Vân phủ trong hoa viên chỉnh lý thảo dược, đột nhiên phát hiện Phong Cảnh Liêu một mặt trầm tư đi qua đến. Nàng cảm thấy một tia dị dạng, hỏi: "Phong Vương gia, xảy ra chuyện gì sao?" Phong Cảnh Liêu nhẹ nhàng gật đầu, trên nét mặt mang theo một loại phức tạp tình cảm: "Thanh Y Lìa, có một số việc ta một mực không có nói cho ngươi. Ta cảm thấy hiện tại là thời điểm để ngươi biết." Thanh Y Lìa trong lòng căng thẳng, trực giác nói cho nàng, những này chưa giải bí mật có thể cùng Phong Cảnh Liêu thân phận có quan hệ. Nàng đi đến Phong Cảnh Liêu bên người, nhẹ giọng nói ra, "Vô luận là cái gì, ta đều sẽ lý giải." Phong Cảnh Liêu trầm mặc một lát, lập tức mang theo Thanh Ý Lìa đi vào thư phòng của hắn. Trong thư phòng, một bộ cổ lão chân dung treo trên tường, chân dung bên trong nam tử uy nghiêm mà cao quý, trong ánh mắt lộ ra một loại thâm trầm trí tuệ cùng lực lượng. Phong Cảnh Liêu chỉ vào chân dung, trầm rãi nói ra, "Đây là phụ thân của ta, tiền nhiệm đại tướng quân, cũng là hoàng đế thân huynh đệ." Thanh Ý Lìa nhìn xem chân dung, lập tức minh bạch Phong Cảnh Liêu thân phận. Hắn không chỉ có là Phong Vương gia, càng là hoàng thất huyết mạch, có được so nhìn từ bề ngoài càng thâm hậu bối cảnh. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, nhẹ giọng hỏi, "Vậy là ngươi?" Phong Cảnh Liêu gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nặng nề, "Ta là hoàng đế cháu ruột, nhưng vì bảo hộ ta, phụ thân đem thân phận của ta che giấu. Nhiều năm qua, ta lấy Phong Vương gia thân phận làm việc, yên lặng thủ hộ lấy hoàng thất cùng triều đình." Thanh Y Dĩ thật sâu cảm thán, trong lòng đối Phong Cảnh Liêu kính nể càng thêm thâm hậu, "Khó trách ngươi tại hướng đỉnh bên trong hành động như thế quả quyết, ngươi một mực tại gánh chịu lấy trọng đại như thế trách nhiệm." Phong Cảnh Liêu cười khổ lắc đầu, "Đó cũng không phải ta nguyện ý lựa chọn, nhưng vì gia tộc và quốc gia, ta nhất định phải gánh chịu những trách nhiệm này." Ninh Vương âm mưu với ta mà nói không chỉ có là đối tranh đoạt quyền lực, càng là một trận gia tộc nguy cơ. Thanh Y Dĩ trong mắt lóe ra kiên định và mang, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Phong Cảnh Liêu tay, trong giọng nói mang theo an ủi, "Phong Vương gia, ngươi hy sinh cùng nỗ lực đáng giá tôn trọng. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi, trợ giúp ngươi." Phong Cảnh Liêu cảm kích nhìn xem Thanh Y Dĩ, trong mắt lộ ra thật sâu tín nhiệm cùng nhu tình, "Thanh Y Dĩ, có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy vô cùng an tâm. Ngươi là ta trọng yếu nhất đồng bạn, cũng là ta sinh mệnh bên trong chân quý nhất người." Theo Phong Cảnh Liêu thân phận chân thật hiện lộ, Thanh Y Dĩ tín nhiệm đối với hắn càng thêm thâm hậu. Nàng minh bạch, Phong Cảnh Liêu gánh vác nặng nề gia tộc cùng quốc gia trách nhiệm, mà nàng tồn tại không chỉ có là ủng hộ của hắn, càng là tinh thần của hắn trụ cột. Vài ngày sau, Phong Cảnh Liêu trong cung tổ chức một lần hội nghị bí mật, hắn quyết định đem chính mình chân thực thân phận cáo chi trong triệu mấy vị trung thành đại thần, lấy tiến một bước vững chắc bọn hắn liên minh. Những đại thần này biết được Phong Cảnh Liêu thân phận sau, nhao nhao biểu thị ủng hộ và thuận phục, nguyện ý cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. "Phong Vương gia, chúng ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngài, vì hoàng thất cùng quốc gia tận trách." Một vị lớn tuổi đại thần nói ra, trong mắt tràn đầy kính ý. Phong Cảnh Liêu gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục hết sức thủ hộ hoàng thất cùng quốc gia, bảo đảm triều đình ổn định cùng công chính." Thanh Y Dĩ cũng tại lần này hội nghị bên trong đưa ra một chút liên quan tới cung đình cải cách đề nghị, lấy tiến một bước suy yếu Ninh Vương dư đảng thế lực. Nàng trí tuệ cùng thấy xa đạt được ở đây đám đại thần độ cao tán thưởng, tiến một bước tăng cường nàng tại hướng đỉnh bên trong lực ảnh hưởng. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Phong Cảnh Liêu hòa Thanh Gợn đứng tại hoàng cung trong đình viện, nhìn qua yên tĩnh dạ không. Phong Cảnh Liêu nắm chặt Thanh Y Dĩ tay, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Thanh Y Dĩ, cảm ơn ngươi cho tới nay ủng hộ và lý giải. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp." Thanh Y Dĩ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Phong Vương gia, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả khiêu chiến, cộng đồng thủ hộ gia viên của chúng ta." Chương 36, xảo dùng kế sách Thanh Y Dĩ cùng Phong Cảnh Liêu từng bước nắm trong tay thế cục, nhưng Ninh Vương dư đảng còn tại âm thầm chủ tính, ý đồ ngóc đầu trở lại. Đối mặt mới uy hiếp, Thanh Y quyết định vận dụng xảo diệu kế sách, trợ giúp Phong Cảnh Liêu triệt để đánh lui địch nhân, tiến một bước củng cố bọn hắn tại hướng đỉnh bên trong địa vị. Ngày này, Phong Cảnh Liêu từ mạng lưới tình báo bên trong biết được, Ninh Vương dư đảng đang tại bí mật chủ tính một trận nhằm vào hoàng cung tập kích, bọn hắn dự định thừa dịp hoàng đế ra ngoài tuần sát lúc phát động tập kích, gây ra hỗn loạn, nhu đồ thừa cơ đoạt quyền. Thanh Y sau khi biết được tin tức này, cấp tốc đưa ra một cái phản chế kế hoạch, "Phong Vương gia, chúng ta có thể thiết một cái phản kế sách, dẫn dụ bọn hắn tự chui đầu vào lưới." chúng ta có thể chế tạo một cái nghỉ ngơi tin tức, để bọn hắn nghĩ lầm hoàng đế sẽ tại cái nào đó địa điểm dừng lại, mà chúng ta có thể tại cái kia địa điểm thiết hạ mai phục. Phong Cảnh Liêu suy tư một lát, gật đầu đồng ý, cái chủ ý này rất tốt. Chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn lòng tham cùng đội vàng sao động, thiết hạ một cái tinh diệu bẫy dập. Để bảo đảm kế hoạch thành công, Thanh Y đi cùng Phong Cảnh Liêu tỉ mỉ chủ tính một hệ liệt chi tiết. Bọn hắn quyết định chế tạo một trận hư giả hoàng đế tuần sát hành động, lựa chọn một cái ở vào ngoại ô thôn trang nhỏ làm mồi nhử. Tại thôn trang trung quanh, bọn hắn bố trí đại lượng phục binh, cũng tại mấu chốt địa điểm thiết lập bí ẩn chẳng gác, lấy giám thị động tĩnh của địch nhân. Thanh Y liền lợi dụng nàng tại trong cung đình quan hệ, giải một tin tức, hoàng đế sẽ tại 2 ngày sau bí mật tiến về ngoại ô đảo nguyên thôn, tiến hành một lần tuần sát. Tin tức này cấp tốc truyền đến Linh Vương dư đảng trong hai, bọn hắn tin là thật, quyết định tại đảo nguyên thôn phát động tập kích. Cùng ngày đồng thời, Phong Cảnh Liêu dẫn đầu đội thân vệ sớm đạt tới đảo nguyên thôn, bố trí một hệ liệt phòng ngự biện pháp. Bọn hắn tại thôn trang trung quanh núi rừng bên trong thiết trí ẩn nấp cung tiễn thủ, cũng tại chủ yếu trên lối đi an bài bẫy dập cùng chướng ngại, lấy bảo đảm có thể hữu hiệu ứng đối địch nhân tiến công. Thanh Y Liễu cũng bí mật đuổi tới đảo nguyên thôn, nàng mang tới nàng hồng thuốc, chuẩn bị trong chiến đấu cung cấp khẩn cấp chữa bệnh ủng hộ. Nàng trí tuệ cùng dũng cảm khiến cho bọn hộ vệ sĩ khí đại trấn, bọn hắn đều vì có thể cùng Thanh Y Liễu cùng Phong Cảnh Liêu kề vai chiến đấu mà cảm thấy vinh hạnh. Màn đêm buông xuống, Linh Vương dư đảng quân đội lặng lẽ hướng đảo nguyên thôn tới gần. Bọn hắn cho rằng cái này sẽ là một trận nhẹ nhõm tập kích, lại không biết Thanh Y Liễu cùng Phong Cảnh Liêu sớm đã bày ra thiên la địa võng. Tại quân địch tới gần thôn trang một khắc này, Phong Cảnh Liêu phát ra tiếng công tín hiệu. Mai phục tại trung binh cung tiễn thủ nhao nhao bắn ra mũi tên, quân địch vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Trong thôn trang phục binh cấp tốc xuất kích, Phong Cảnh Liêu tự mình chỉ huy hộ vệ đội, triển khai mãnh liệt phản kích. Thanh Y Lìa đứng tại thôn trang một bên, mật thiết chú ý chiến đấu tiến triển. Nàng phát hiện có mấy tên quân địch ý đồ vòng qua phòng tuyến, đánh lén trong thôn trang yếu điểm. Nàng cấp tốc tổ chức bọn hộ vệ tiến hành chặn đường, cùng sử dụng mang theo bên người thuốc tê tề, thành công chế phục những quân địch này, đem bọn hắn đánh lui. Đừng cho bọn hắn tiến vào thôn trang. Thanh Y Lìa lớn tiếng chỉ huy, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này. Chiến đấu kịch liệt triển khai, quân địch tại phục binh công kích mãnh liệt dưới, dần dần đã mất đi trận hình. Bọn hắn lâm vào trùng điệp vây quanh, không chỗ có thể trốn. Phong Cảnh Liêu cơ trường kiếm, xung phong phía trước, hắn mỗi một lần xuất kích đều chuẩn xác không sai lầm đánh lui quân địch, đem bọn hắn dần dần đánh tan. Tại Thanh Y thì cùng Phong Cảnh Liêu cộng đồng cố gắng dưới, quân địch bị triệt để đánh bại, kế hoạch của bọn hắn bị vỡ nát. Những cái kia may mắn còn sống sót quân địch nhao nhao chạy trốn, đào nguyên thôn phòng tuyến thành công bảo trụ. Phong Cảnh Liêu cùng bọn hộ vệ gieo hò thắng lợi, Thanh Y thì cấp tốc tiến vào chiến trường, vì thụ thương binh sĩ cung cấp khẩn cấp cứu hộ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Phong Cảnh Liêu đi đến Thanh Y Lìa bên người, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Thanh Y Lìa, kế sách của ngươi khiến cho chúng ta có thể thuận lợi đánh lui địch nhân. Ngươi là trận chiến đấu này anh hùng. Thanh Y Lìa mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, bảo đảm sẽ không còn có tương tự uy hiếp. Phong Cảnh Liêu nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trong mắt lộ ra thâm tình. Thanh Y Lìa, có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy vô cùng an tâm cùng an tâm. Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Chương 37, âm mưu trùng điệp cứ việc Phong Cảnh Liêu cùng Vân Thanh Y Lý thông qua xảo diệu kế sách thành công đánh lui địch nhân, Thả Vương nhưng lại chưa như vậy bỏ qua. Sau khi bị đánh lui, Linh Vương dư đảng lui mà kết lưới, chủ tính một trận càng thêm ẩn nấp mà nguy hiểm âm mưu, ý đồ thông qua âm thầm điều khiển triều thần cùng quan viên, lần nữa nhấc lên gợn sóng. Một ngày trạng vào tối, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu đang tại Vân phủ trong tư phòng thảo luận kế hoạch tương lai, đột nhiên nhận được một phong thư nặng danh, trong thư nâng lên Linh Vương dư đảng đang tại chủ tính một trận mới âm mưu, ý đồ tại hướng đỉnh bên trong gây ra hỗn loạn. Phong Cảnh Liêu nhìn xem thư tín, thần sắc trở nên nghiêm trọng, xem ra Thả Vương dư đảng cũng không có từ bỏ, bọn hắn trong bóng tối tiếp tục chủ tính âm mưu. Thanh Y Lìa cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nàng cẩn thận nghiên cứu nội dung trong bức thư, đưa ra một chút điểm đáng ngờ, bọn hắn có thể sẽ lợi dụng trong triều một chút quan viên tham lam cùng dã tâm, bước lên triều thần ở giữa tranh đấu, từ đó suy yếu lực lượng của chúng ta. Phong Cảnh Liêu gật đầu biểu thị đồng ý, chúng ta cần khai thác hành động, phòng ngừa kế hoạch của bọn hắn đạt được. Vì tra ra Ninh Vương dư đảng âm mưu, Thanh Y Lìa quyết định tự mình tiến về trong cung điều tra. Nàng lợi dụng y thuật của mình thân phận, mượn nhờ tại trong cung đình lực ảnh hưởng, bắt đầu bí mật điều tra những cái kia cùng Ninh Vương dư đảng có vãng lai quan viên. Nàng trong cung xảo diệu tìm hiểu tin tức, cũng thông qua một chút người hầu trung thành, thu thập được rất nhiều trọng yếu tin tức. Đang điều tra bên trong, Thanh Y phát hiện một chút mấu chốt manh mối, Ninh Vương dư đảng kế hoạch thông qua hối lộ cùng uy hiếp, điều khiển mấy vị đại thần trong triều, ý đồ thông qua trên triều đình kịch liệt biện luận, chế tạo trong chính trị hỗn loạn. Nhất là, bọn hắn ý đồ lợi dụng một chút trọng yếu quyết sách đến xé rách Phong Cảnh Liêu cùng cái khác triều thần quan hệ trong đó, từ đó suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn. Thanh Y thì cấp tốc đem những đầu mối này hồi báo cho Phong Cảnh Liêu, hai người quyết định khai thác một hệ liệt biện pháp ứng đối trận này mới nguy cơ. Đầu tiên, bọn hắn bí mật liên hệ một chút trung thành đại thần, cũng hướng bọn hắn truyền Linh Vương dư đảng âm mưu chứng cứ. Phong Cảnh Liêu còn an bài một chút đáng tin quan viên, trong triều mật thiết chú ý những cái kia khả nghi hành động. Vài ngày sau, Linh Vương dư đảng âm mưu bắt đầu nổi lên mặt nước. Tại một lần trọng yếu triều đình trong hội nghị, bọn hắn thông qua thao túng một tên mấu chốt đại thần, ý đồ bước lên liên quan tới biên cảnh phòng ngự một trận kịch liệt tranh luận. Vị này đại thần trên triều đình công bố, Phong Cảnh Liêu tại biên cảnh trong phòng ngự tồn tại trọng đại sai lầm, nhất định phải lập tức đối nó tiến hành thẩm tra. Trên triều đình lập tức xôn xao, một chút thụ Ninh Vương dư đảng điều khiển quan viên nhao nhao biểu thị ủng hộ, ý đồ thông qua trận này tranh luận đả kích Phong Cảnh Liêu uy tín. Thanh Y Lìa ngồi tại ghế dự tính bên trên, khẩn trương quan sát đến tình thế phát triển. Nàng biết, đây là Ninh Vương Dư đảng bày kế âm mưu bước đầu tiên, nếu như không kịp lúc khai thác hành động, thế cục có thể sẽ cấp tốc chuyển biến xấu. Phong Cảnh Liêu giữ vững tỉnh táo, mà không đổi sắc đứng dậy, dùng kiên định ngữ khí đáp lại nói, liên quan tới biên cảnh phòng ngự tất cả hành động đều là tại hoàng đế bệ hạ dưới chỉ thị tiến hành. Chúng ta chọn lựa biện pháp cũng là vì bảo hộ quốc gia an toàn. Ta có sung túc chứng cứ chứng minh, những này lên án hoàn toàn không có căn cứ. Hắn đem một phần kỹ càng biên cảnh phòng ngự báo cáo đưa cho hoàng đế, cũng trên triều đình công khai phô bày biên cảnh phòng ngự kế hoạch cùng thực tế thành quả. Trong báo cáo ghi chép cặn kẽ tất cả phòng ngự hành động cùng kết quả, cho thấy Phong Cảnh Liêu tại biên cảnh trong phòng ngự biểu hiện xuất sắc. Thanh Y Lệ cũng đúng lúc đứng lên, nói bổ sung, làm biên cảnh phòng ngự hành động bên trong một thành viên, ta thấy tận mắt Phong Vương gia tại trong phòng ngự chắc tuyệt biểu hiện. Hắn quyết sách không chỉ có bảo đảm biên cảnh an toàn, còn thành công chống cự nhiều lần quân địch tiến công. Hoàng đế nhìn xem Phong Cảnh Liêu hòa thanh gọn cung cấp chứng cứ, gật đầu biểu thị tán thành, Phong Vương gia tại biên cảnh trong phòng ngự xác thực biểu hiện xuất sắc, những này lên án không có chút nào căn cứ. Ninh Vương Dư đảng bày kế âm mưu bị tại chỗ bạch trần, tên kia bị điều khiển đại thần sắc mặt trắng bệnh, á khẩu không trả lời được. Trong triều đình những quan viên khác nhau nhau biểu thị ủng hộ Phong Cảnh Liêu, Ninh Vương Dư đảng âm mưu lần nữa thất bại. Nhưng mà, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu biết rõ, Ninh Vương Dư đảng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn quyết định tiến một bước tăng cường đối trong triều đình khả nghi thế lực giám sát, cũng chế định một hệ liệt đề phòng biện pháp, lấy bảo đảm âm mưu của bọn hắn sẽ không lại lần đạt được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu trở lại Vân phủ thư phòng, Phong Cảnh Liêu cảm khái nói ra, "Thanh Y, chúng ta gặp phải khiêu chiến càng ngày càng phức tạp, nhưng ngươi trí tuệ cùng dũng khí một mực là ta ủng hộ lớn nhất." Thanh Y liễu mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Phong Vương gia, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Chúng ta muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác, xác bảo Ninh Vương Dư đảng không có cơ hội lại phát động âm mưu." Chương 38, nội tâm giãy giụa Ninh Vương Dư đảng âm mưu tuy bị lần lượt tan rã, nhưng Vân Thanh Ý liễu nội tâm lại lâm vào một trận mới giãy giụa. Nàng tại hướng đỉnh cùng Phong Cảnh Liêu bên người, hiện ra phi phàm trí tuệ cùng dũng khí, thắng được đám người tôn trọng cùng tình yêu. Nhưng mà trong nội tâm nàng thủy chung xoắn xuýt tại một cái không cách nào né tránh nan đề, như thế nào tại gia đình trách nhiệm cùng tình yêu ở giữa làm ra lựa chọn. Ngày này, Thanh Y liền một mình tại Vân phủ trong hoa viên tản bộ, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng ngồi tại trong lương đình, nhìn qua trong hồ nước phản chiếu ánh trăng, suy nghĩ ngàn vạn. Phụ thân của nàng Vân Lăng Tiêu nhiều năm qua một mực hy vọng nàng có thể gả vào một cái hiển hách gia tộc, vì Vân phủ làm mẹ bang, nhưng nàng trong lòng lại sâu yêu tha thiết Phong Cảnh Liêu, loại cảm tình này ngày càng thâm hậu, khiến nàng không cách nào tùy tiện dứt bỏ. Thanh Y liền mẫu thân Vân phu nhân từng cùng nàng từng có một lần nói chuyện, khuyên bảo nàng làm Vân phủ nữ nhi, nhất định phải lấy vinh dự của gia tộc cùng trách nhiệm làm trọng, không thể chỉ cân nhắc cá nhân tình cảm. Thanh Y Lìa nhớ kỹ mẫu thân cái kia ngữ trọng tâm trường lời nói, "Y Lìa nhi, chúng ta Vân phủ gánh chịu lấy thời đại vinh dự cùng trách nhiệm, lựa chọn của ngươi không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi, nó quan hệ đến toàn bộ gia tộc tương lai." Thanh Y Lìa minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ, nhưng nàng trong lòng lại dâng lên một loại thật sâu đau đớn cùng mâu thuẫn. Nàng biết, nếu như lựa chọn nghe theo gia tộc căn bài, nàng có thể sẽ mất đi cùng Phong Cảnh Liêu cùng một chỗ cơ hội, mà phần này tình yêu là trong nội tâm nàng vật chân quý nhất. Nàng thật sâu yêu Phong Cảnh Liêu, hắn dũng khí, trí tuệ cùng đối nàng quan tâm để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng hạnh phúc. Đang tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, Phong Cảnh Liêu đi vào vườn hoa, thấy được nàng thần sắc u buồn, lo lắng mà hỏi thăm, "Thanh Y Liễu, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thoạt nhìn tâm sự nặng nề, Thanh Y Liễu ngẩng đầu nhìn Phong Cảnh Liêu, trong lòng một trận phức tạp tình cảm xông lên đầu. Nàng biết, nàng không cách nào lại ẩn tàng nội tâm dãy rủa, quyết định hướng Phong Cảnh Liêu thổ lộ hết, "Phong Vương gia, ta một mực tại cân nhắc một vấn đề. Gia tộc của ta hy vọng ta có thể vì gia tộc vinh dự cùng tương lai làm ra hy sinh, nhưng trong lòng của ta không cách nào dứt bỏ đối ngươi tình cảm." Phong Cảnh Liêu nghe đến mấy câu này, thần sắc trở nên nhu hòa mà kiên định, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Thanh Y Lìa tay, ôn nhu nói, "Thanh Y Lìa, ta hiểu ngươi dãy rủa. Gia đình cùng tình yêu đúng là hai cái khó mà cân bằng lựa chọn, nhưng ta hy vọng ngươi biết, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ tôn trọng ngươi, ủng hộ ngươi." Thanh Y Lìa nhìn xem Phong Cảnh Liêu ánh mắt kiên định, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, nhưng y nguyên không thể thoát khỏi nội tâm xoắn xuýt, "Phong Vương gia, ta yêu ngươi, nhưng ta cũng vô pháp coi nhẹ gia tộc đối ta kỳ vọng cùng trách nhiệm. Mỗi khi ta nghĩ đến gia tộc tương lai cùng vinh dự, ta liền cảm thấy không cách nào đem thả xuống phần này trách nhiệm." Phong Cảnh Liêu nhẹ nhàng ôm nàng, trong giọng nói mang theo thật sâu chấm trước, "Thanh Y Liễu, ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Ngươi đối gia đình ý thức trách nhiệm là đáng giá tôn trọng, nhưng hạnh phúc của ngươi cũng trọng yếu giống vậy. Chúng ta có thể cùng một chỗ tìm một cái cân bằng biện pháp, không cần hy sinh bất kỳ bên nào." Thanh Y Liễu nhẹ nhàng tựa ở Phong Cảnh Liêu trên vai, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng dần dần cảm thấy một loại bình tĩnh. Nàng biết, Phong Cảnh Liêu đối nàng yêu là chân thành tha thiết mà kiên định, hắn nguyện ý làm bạn nàng cùng nhau đối mặt tất cả khó khăn cùng lựa chọn. Vài ngày sau, Thanh Y cùng mẫu thân Vân phu nhân lần nữa tiến hành nói chuyện. Nàng thẳng thắn hướng mẫu thân biểu đạt nàng đối Phong Cảnh Liêu tình cảm, cùng nàng đối gia đình trách nhiệm mà mang. Vân phu nhân nhìn xem Thanh Y Liễu, trong mắt lóe ra một loại phức tạp quan mang, nàng nhẹ giọng nói ra, "Y Liễu nhi, ta biết trong lòng ngươi đến cỡ nào yêu Phong Vương gia, cũng minh bạch trách nhiệm của ngươi cảm giác. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái cân bằng, đừng cho bất kỳ bên nào áp lực hủy đi hạnh phúc của ngươi." Thanh Y Liễu gật đầu, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu thoải mái. Nàng quyết định không còn trốn tránh, mà là đối mặt nội tâm dãy rủa, tìm một cái cân bằng gia đình cùng tình yêu phương pháp. Nàng minh bạch, chân chính hạnh phúc đến từ nội tâm và hài hòa thỏa mãn, mà nàng nguyện ý vì này nỗ lực cố gắng. Đêm dài thời gian, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại Vân phủ trong đình viện, nhìn qua yên tĩnh dạ không. Thanh Y nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, ta quyết định."
vô luận tương lai gian nan dường nào, ta sẽ kiên trì tìm một cái cân bằng phương pháp, không cô phụ gia tộc kỳ vọng, cũng không buông bỏ tình yêu của chúng ta. Phong Cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra kiên định và mang, Thanh Ý Điệp, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ truy cầu hạnh phúc. Chương 39, liên minh vỡ tan tại Vân Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu đồng tâm hiệp lực khắc phục rất nhiều nan quan sau, từng bị trục xuất Vân phủ thứ mọi Tô Huyền Y nguyên lòng mang oán hận, từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối Thanh Y Lý trả thù. Nàng âm thầm tìm cơ hội, quyết định lợi dụng châm ngòi ly gián đến phá hư Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu ở giữa thâm hậu quan hệ. Một ngày chạm vào tối, Thanh Y Lý thu vào một phong thư nặng danh, trong thư viết, ngươi cho rằng Phong Cảnh Liêu đối ngươi là thật tâm sao? Hắn một mực tại lợi dụng ngươi đến củng cố quyền lực của hắn. Trong thư còn bổ sung một chút mơ hồ chứng cứ, ý đồ chứng minh Phong Cảnh Liêu cùng với những cái khác nữ tử quan hệ mờ mờ. Thanh Y Lì nhìn xem thư tín, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lo nghĩ cùng thống khổ. Cứ việc nàng đối Phong Cảnh Liêu tín nhiệm phi thường thâm hậu, nhưng những này mơ hồ chứng cứ không để cho nàng cấm bắt đầu hoài nghi, Phong Cảnh Liêu tình cảm là có hay không như hắn nói tới như vậy chân thành tha thiết, hay là hắn chỉ là vì quyền lực mà lợi dụng nàng. Vài ngày sau, Thanh Y Lì tại trong hoa viên cùng Phong Cảnh Liêu gặp nhau, nàng thần sắc nặng nề, trong lòng dãy rủa hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, Phong Vương gia, những ngày này ta thu vào một chút thư nặng danh, nói ngươi đang lợi dụng ta, đồng thời cùng với những cái khác nữ tử có quan hệ mờ mờ. Đây là sự thực sao? Phong Cảnh Liêu hơi sững sờ, hiển nhiên đối với mấy cái này lên án cảm thấy ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Hắn tỉnh táo giải thích nói, Thanh Y Lì, những này thư tín rõ ràng là có người cố ý châm ngòi ly gián. Ta đối với ngươi tình cảm là chân thành tha thiết, chưa bao giờ có bất luận cái gì lợi dụng ý đồ. Về phần cái khác nữ tử, những cái kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thanh Y Lì trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, nàng muốn tin tưởng Phong Cảnh Liêu, nhưng này chút trong phong thư nội dung để nàng cảm thấy hoang mang cùng bất an. Thế nhưng là trong thư cung cấp một chút chứng cứ, ta không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này lên án. Phong Cảnh Liêu cảm nhận được Thanh Y Lì nội tâm dãy rủa, hắn ý đồ chấn an tâm tình của nàng. Thanh Y Lì, những này cái gọi là chứng cứ chỉ là một chút tạo ra lời đồn, ý đồ phá hư chúng ta quan hệ trong đó. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tình cảm của chúng ta là chân thật, không có bất kỳ cái gì âm mưu. Nhưng mà Thanh Y Lì trong lòng y nguyên khó mà tiêu tan, nàng tỉnh táo nói ra, Phong Vương gia, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn đối đãi. Ta cần thời gian đến làm rõ những chuyện này, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Phong Cảnh Liêu trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng hắn vẫn gật đầu, ta minh bạch, ngươi cần thời gian đến cân nhắc. Ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng xin tin tưởng, ta đối với ngươi tình cảm không có bất kỳ cái gì hư giả. Ở sau đó thời kỳ, Thanh Y Lìa lâm vào thật sâu nội tâm rẽ rùa bên trong. Nàng bắt đầu tỉnh táo phân tích những cái kia thư nặc danh bên trong chứng cứ, cũng ý đồ tìm tới những này lời đồn đầu nguồn. Nhưng mà những tin tức này bị tỉ mỉ ngụy trang, khiến cho nàng khó mà phân rõ thật giả. Trong lòng của nàng tràn đầy hoang mang cùng thống khổ, bắt đầu đối Phong Cảnh Liêu sinh ra không tín nhiệm. Tô Huyền Âm thầm biết được Thanh Y Lìa hoang mang, mừng rỡ như điên. Nàng lợi dụng cơ hội này, tiến một bước chế tạo mấy lên xảo diệu ngẫu nhiên gặp, khiến cho Thanh Y Lý tận mắt thấy Phong Cảnh Liêu cùng một chút nữ tử tiếp xúc. Những này trùng hợp tăng lên Thanh Y Lý lo nghĩ, nàng bắt đầu cảm thấy mình khả năng bị lợi dụng. Tại một lần trọng yếu triều đình trong hội nghị, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu khác nhau tiến một bước hiển lộ. Phong Cảnh Liêu đưa ra một hạng liên quan tới biên cảnh phòng ngự sách lược, hy vọng có thể mượn nhờ Thanh Y Lý y thuật ở tiền tuyến kiến lập một cái chữa bệnh đứng. Nhưng mà Thanh Y Lý lại bởi vì nội tâm lo nghĩ, đối với hắn đề nghị sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Phong Vương gia, ta cho rằng tại trước mắt dưới thế cục, biên cảnh phòng ngự sách lược cần càng cẩn thận cân nhắc, tiến lập chữa bệnh đứng khả năng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thanh Y Di tỉnh táo nói ra, trong giọng nói mang theo một tia xa lánh. Phong Cảnh Liêu cảm nhận được Thanh Y Di thái độ biến hóa, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thanh Y Di, đề nghị này là vì tăng cường chúng ta tại biên cảnh lực lượng phòng ngự, không phải là vì tranh đoạt quyền lực. Thanh Y Di lại như cũng không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Phong Vương gia, chúng ta cần càng thêm cẩn thận cân nhắc tất cả khả năng. Hội nghị sau khi kết thúc, Phong Cảnh Liêu tìm tới Thanh Y Di, ý đồ giải thích hắn tại trong hội nghị đề nghị. Thanh Y Lì, giữa chúng ta tín nhiệm không thể bị những này lời đồn phá hư. Đề nghị của ta là vì chúng ta cộng đồng mục tiêu, mà không phải vì bất luận cái gì cá nhân lợi ích. Thanh Y Lì trong lòng y nguyên tràn đầy phức tạp tình cảm, nàng nhẹ giọng nói ra, Phong Vương gia, ta cần thời gian đến làm rõ những chuyện này. Ta hy vọng chúng ta có thể tìm tới một cái cộng đồng biện pháp giải quyết. Phong Cảnh Liêu nhìn xem Thanh Y Lì, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Thanh Y Lì, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng minh bạch ta thực tình. Ta nguyện ý cho ngươi, nhưng xin đừng nên khiến cái này lời đồn phá hư chúng ta quan hệ trong đó. Thanh Y cảm thấy một trận nội tâm dãy rủa, nàng không khỏi nước mắt chảy xuống. Phong Vương gia, ta sẽ hết sức đi tìm hiểu những chuyện này, nhưng ta cần thời gian đến bình phục trong lòng hoang mang. Ở sau đó thời kỳ, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu quan hệ trong đó xuất hiện rõ ràng vết rách, bọn hắn bắt đầu trở nên xa lánh, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm dần dần yếu bớt. Thanh Y trong lòng tràn đầy thống khổ cùng mâu thuẫn, mà Phong Cảnh Liêu thì cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng thất lạc. Đêm dài thời gian, Thanh Y liền ngồi một mình ở Vân phủ trong lương đình, nhìn qua đầy trời sao trời, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng biết, nàng nhất định phải tìm tới chân tướng, giải khai trận này hiểu lầm, nhưng nàng cũng vô pháp coi nhẹ nội tâm thống khổ cùng hoang mang. Phong Cảnh Liêu thì tại trong cung trong thư phòng, một mình trầm tư. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Thanh Y Lì tưởng niệm cùng thống khổ, hắn hiểu được, chỉ có mau chóng tìm tới những này lời đồn đầu nguồn, tài năng vãn hồi Thanh Y Lì tín nhiệm. Chương 40, nguy cơ trùng trùng bân Thanh Y Lì cùng Phong Cảnh Liêu quan hệ bởi vì Tô Huyền châm ngòi mà xuất hiện vết rách, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Nhưng mà,
thế cục cũng không có vì vậy mà bình tĩnh trở lại. Ngoại địch dục dịch, mà trong triều đình cũng bởi vì Ninh Vương dư đảng âm nhu mà phong bà không ngừng. Tại này song trọng giáp công phía dưới, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu không thể không một lần nữa xem kỹ bọn hắn quan hệ cùng hợp tác. Một ngày này, Phong Cảnh Liêu đang tại Vân phủ trong thư phòng xử lý sự vụ, đột nhiên nhận được một phần cấp báo, biên cảnh quân địch lần nữa tập kết, chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Đồng thời, triều đình nội Ninh Vương dư đảng cũng tại mưu đồ bí mật xúi dục mới phản loạn, ý đồ thông qua điều khiển triều thần bước lên nội loạn. Phong Cảnh Liêu nhìn xem cấp báo, cau mày, hắn ý thức đến cục thế trước mặt so dĩ vãng càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Hắn biết, nhất định phải nhanh cùng Thanh Y đi sửa chữa phục hồi quan hệ, một lần nữa hình thành ăn ý, mới có thể có hiệu ứng đối chàng nguy cơ này. Thế là, hắn quyết định tự mình đi tìm Thanh Y Lý, hy vọng có thể cùng nàng thẳng thắn trò chuyện với nhau. Phong Cảnh Liêu đi vào Thanh Y Lý gian phòng, gõ cửa một cái. Thanh Y Lý đang tại chỉnh lý hồng thuốc, chuẩn bị ứng đối khả năng thương binh. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Phong Cảnh Liêu, sắc mặt mang theo một tia phức tạp, "Phong Vương gia, có chuyện gì không?" Phong Cảnh Liêu hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo thành khẩn, "Thanh Y Lý, cục thế trước mặt so với chúng ta dự đoán càng thêm nguy hiểm. Ngoại địch cùng nội ưu song trọng giáp công, chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ chúng ta quan hệ cùng hợp tác." Thanh Y Lý ánh mắt hiện lên một tia dao động, nàng thả ra trong tay bình thuốc, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, ta một mực tại cố gắng suy nghĩ giữa chúng ta vấn đề, nhưng lần này nguy cơ sát thực cần chúng ta cộng đồng đối mặt." Phong Cảnh Liêu đi vào gian phòng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng kiên định, "Thanh Y Lý, ta biết giữa chúng ta xuất hiện hiểu lầm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, tài năng chiến thắng trước mắt khó khăn." Thanh Y Lý cảm nhận được Phong Cảnh Liêu thành ý, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Nàng gật đầu đáp lại, "Phong Vương gia, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Chúng ta xác thực cần dắt tay ứng đối chàng nguy cơ này." Phong Cảnh Liêu mỉm cười, cảm thấy một trận nhẹ nhàng, "Cảm ơn ngươi, Thanh Y Lý, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút cục thế trước mặt, chế định một cái ứng đối sách lược." Hai người ngồi tại trước bàn sách, cẩn thận nghiên cứu cục thế trước mặt. Bọn hắn quyết định khai thác một loạt biện pháp ứng đối ngoại địch cùng nội ưu song trọng giáp công. Đầu tiên, Phong Cảnh Liêu quyết định tăng cường biên cảnh lực lượng phòng ngự, hắn điều động một chút trung thành bộ đội, bảo đảm biên cảnh an toàn, cũng chuẩn bị một chút kế hoạch đánh bất ngờ, lấy ứng đối địch nhân tiến công. Thanh Y Lý thì lợi dụng nàng y thuật cùng trong cung đình quan hệ, chuẩn bị một nhóm khẩn cấp chữa bệnh vật tư, phân phát cho biên cảnh bộ đội. Nàng còn tự thân tiến về biên cảnh tiền tuyến, vì các binh sĩ cung cấp chữa bệnh ủng hộ và tinh thần cổ vũ. Sự xuất hiện của nàng để tiền tuyến đám binh sĩ sĩ khí đại trấn, bọn hắn cảm nhận được đến từ quan tâm của nàng cùng ủng hộ, nhao nhao biểu thị nguyện ý thể sống chết bảo vệ biên cảnh. Cùng ngày đồng thời, tại hướng đình nội bộ, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu quyết định tăng cường đối Ninh Vương dư đảng giám sát. Bọn hắn bí mật liên hệ một chút trung thành đại thần, thành lập một cái đặc biệt ủy ban, phụ trách điều tra cùng bạch trần Ninh Vương dư đảng âm mưu. Thanh Y Lý lợi dụng nàng mạng lưới tình báo, mật thiết giám thị những cái kia cùng Ninh Vương dư đảng có liên hệ quan biên, cũng sưu tập đại lượng chứng cứ. Vài ngày sau, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu tại biên cảnh cùng triều đình song trọng cố gắng dưới, thành công hóa giải địch nhân tiến công cùng nội bộ âm mưu. Biên cảnh quân địch tại Phong Cảnh Liêu chỉ huy dưới được thành công đánh lui, bọn hắn kế hoạch đánh bất ngờ triệt để phá sản. Mà trong triều đình bộ, thông qua Thanh Y Lý cùng đặc biệt ủy ban điều tra, Ninh Vương dư đảng âm mưu bị triệt để vạch trần, những cái kia tham dự âm mưu quan viên bị dần dần điều tra, trong triều đình thế cục có thể ổn định. Tại cái này một loạt trong nguy cấp, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu một lần nữa tìm về lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm. Bọn hắn tại cộng đồng đối mặt khiêu chiến bên trong, cảm nhận được lẫn nhau ở giữa không thể lay động ủng hộ và ỷ lại. Bọn hắn minh bạch, tại phức tạp nhiều biến thế cục bên trong, chỉ có tin tưởng lẫn nhau cùng hợp tác, tài năng chân chính chiến thắng tất cả khó khăn. Màn đêm buông xuống, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại biên cảnh phòng tuyến trước, nhìn qua xa xa yên tĩnh dạ không, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có bình tĩnh cùng thỏa mãn. Thanh Y Lý nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, chúng ta thành công." Phong Cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng nhu hòa, "Thanh Y Lý, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Thanh Y Lý mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định và mang, "Đúng vậy, vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ không lại bị bất luận cái gì âm mưu trô đánh bại." Thanh Y Lý tỉnh táo đáp lại, "Ta cũng hy vọng đây là hiểu lầm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực." Lúc này, Vân Lăng Tiêu cũng nghe hỏi chạy đến, biết được chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn đối Tô Uyển hành vi cảm thấy phẫn nộ, nghiêm khắc khiển trách nàng, đồng thời đối Thanh Y cơ trí cùng dũng cảm biểu thị tán thưởng. Hắn hiểu được, Thanh Y không chỉ có bảo vệ mình, cũng giữ gìn Vân phủ danh dự. Nguy cơ qua đi, Thanh Y trong phủ danh vọng tiến một bước đề cao, mà Tô Uyển âm mưu thì bị vạch trần không bỏ sót, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Thanh danh của nàng trong phủ rất xuống ngàn trượng, cũng không còn cách nào uy hiếp được Thanh Y địa vị. Chương 41, hòa giải trung tiến ngoại địch cùng nội ưu song trọng giáp công tạm thời lắng lại sau, Vân Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu tại cộng đồng đối diện nguy cơ lúc tìm về lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm. Mặc dù bọn hắn tại cuộc phong ba này bên trong một lần nữa xét lại quan hệ, nhưng hiểu lầm lúc trước vẫn còn đang trong lòng bọn họ lưu lại một chút bóng ma. Vì triệt để hóa giải những này hiểu lầm, bọn hắn quyết định thẳng thắn đối đãi, lần nữa dắt tay trung tiến. Một ngày chạm vào tối, Vân phủ trong đình viện, dáng chiều ánh hồng chân trời, cho toàn bộ đình viện phủ thêm một tầng ấm áp sát thái. Thanh Y Lý một mình đứng tại trong lương đình, nhìn qua xa xa mặt trời lặn, trong lòng cảm thấy một loại nhàn nhạt yêu thương. Nàng suy tư gần nhất phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng bất an. Lúc này, Phong Cảnh Liêu đi vào đình viện, nhìn thấy Thanh Y Lý bóng lưng, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đi tới bên người nàng, ôn nhu nói, "Thanh Y Lý, chúng ta nói chuyện à?" Thanh Y Lý quay đầu, nhìn xem Phong Cảnh Liêu, trong ánh mắt lộ ra một loại phức tạp tình cảm. Nàng nhẹ gật đầu, "Phong Vương gia,
ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Hai người ngồi tại trong lương đình, Thanh Y Lý quyết định đem nghi ngờ trong lòng cùng hoang mang từng cái hướng Phong Cảnh Liêu thổ lộ hết. Phong Vương gia, trước đó những cái kia thư nặc danh để cho ta trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, ta một mực tại cố gắng lý giải những chuyện này, nhưng trong lòng của ta y nguyên có rất nhiều nghi hoặc. Phong Cảnh Liêu ánh mắt ôn nhu, nắm chặt tay của nàng, trong giọng nói tràn đầy thâm tình, Thanh Y Lý, ta minh bạch những cái kia thư tín mang cho ngươi làm phức tạp. Ta chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi, ngươi với ta mà nói, so bất kỳ quyền lực gì đều trọng yếu. Thanh Y Lý nhìn xem Phong Cảnh Liêu ánh mắt chân thành, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Phong Vương gia, ta biết ngươi đối ta tình cảm là chân thành tha thiết, nhưng này chút thư tín cùng nhìn thấy một ít chuyện để cho ta một lần cảm thấy mê mang. Ta muốn biết, vì cái gì những người kia sẽ như thế muốn phá hư chúng ta quan hệ. Phong Cảnh Liêu khẽ thở dài một hơi, giải thích nói, những này châm ngòi ly gián phía sau, thà rằng Vương Dư Đảng cùng Tô Huyền âm mưu, bọn hắn ý đồ thông qua phá hư chúng ta quan hệ, suy yếu lực lượng của chúng ta. Bọn hắn biết, chỉ có phân liệt chúng ta, mới năng động dao động chúng ta tại hướng đỉnh bên trong địa vị. Thanh Y Lìa gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, ta hiểu được, chúng ta không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Chúng ta quan hệ không chỉ là tình cảm cá nhân, cũng quan hệ đến toàn bộ ổn định thế cục. Phong Cảnh Liêu nhìn xem Thanh Y Lìa, trong mắt tràn đầy kính nể, Thanh Y Lìa, ngươi trí tuệ cùng dũng khí một mực là ta ủng hộ lớn nhất. Chúng ta nhất định phải kiên định đứng chung một chỗ, tài năng chân chính chiến thắng tất cả khó khăn. Hai người bèn nhìn nhau cười, Thanh Y Lìa trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có bình tĩnh cùng thoải mái. Nàng biết, Phong Cảnh Liêu đối nàng tình cảm là chân thật mà kiên định, giữa bọn hắn hiểu lầm đã tại thời khắc này đạt được triệt để hóa giải. Ở sau đó thời kỳ, Thanh Y Lý cùng Phong Cảnh Liêu quyết định tiến một bước củng cố bọn hắn quan hệ hợp tác. Bọn hắn một lần nữa chế định một loạt kế hoạch hợp tác, bảo đảm tại ứng đối tương lai khiêu chiến lúc có thể càng thêm chặt chẽ phối hợp. Thanh Y Lý lợi dụng nàng tại trong cung đình lực ảnh hưởng, tiếp tục sưu tập tình báo, cũng cùng Phong Cảnh Liêu chia sẻ, bảo đảm bọn hắn có thể đúng lúc ứng đối bất luận cái gì mới âm mưu cùng ý hiệp. Phong Cảnh Liêu thì tăng cường đối Ninh Vương Dư Đảng giám sát, cũng chế định một chút mới phòng ngự sách lược, lấy ứng đối khả năng ngoại địch tiến công. Hắn còn tự thân đến biên cảnh thị sát, bảo đảm biên cảnh lực lượng phòng ngự đạt được đầy đủ chuẩn bị. Thanh Y thì cùng Phong Cảnh Liêu hợp tác dần dần khôi phục dĩ vãng ăn ý, bọn hắn tại cộng đồng đối mặt khiêu chiến bên trong, một lần nữa tìm về lẫn nhau tín nhiệm cùng ủng hộ. Thanh Y thì tại biên cảnh công việc y liệu cũng lấy được rõ rệt hiệu quả, y thuật của nàng không chỉ có đạt được các binh sĩ tán thành, cũng tại hướng đỉnh bên trong thắng được càng nhiều tôn trọng cùng ủng hộ. Một ngày ban đêm, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tại Vân phủ trong hoa viên dạo bước, Thanh Y liền nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, chúng ta đi qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, ta rốt cuộc minh bạch, giữa chúng ta tín nhiệm không cách nào bị bất luận cái gì âm mưu lay động." Phong Cảnh Liêu mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Thanh Y Lì, tình cảm của chúng ta tại đã trải qua mưa gió về sau, trở nên càng thêm kiên cố. Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Thanh Y Lì tựa ở Phong Cảnh Liêu trên vai, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu hạnh phúc, "Phong Vương gia, ta cũng là. Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai tất cả khiêu chiến, không còn bị bất luận cái gì âm mưu cùng khác nhau chỗ tách ra." Chương 42, đoạt quyền chi chiến Linh Vương Dư Đảng âm mưu liên tiếp thất bại, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ cướp đoạt quyền lực dạ tâm. Linh Vương quyết định tự mình ra mặt, triển khai một trận cùng Phong Cảnh Liêu kịch liệt quyền lực đấu tranh, ý đồ thông qua vũ lực cùng chính trị thủ đoạn triệt để đả kích Phong Cảnh Liêu thế lực. Trận này đấu tranh không chỉ có liên quan đến triều đình ổn định, cũng đem quyết định toàn bộ quốc gia tương lai. Một ngày sáng sớm, Phong Cảnh Liêu thu vào một phần khẩn cấp tình báo, Linh Vương đang tại tập kết hắn thế lực còn sót lại, chuẩn bị tại hướng đỉnh bên trong phát động một trận chính biến. Hắn ý đồ thông qua khống chế mấy cái mấu chốt triều đình quan viên, thao túng quyết sách, lật đổ Phong Cảnh Liêu lãnh đạo địa vị. Phong Cảnh Liêu lập tức triệu tập tâm phúc của hắn cùng trung thành đại thần, thương thảo đối sách. Hắn quyết định khai thác đánh đòn phủ đầu sách lược, thông qua công khai vạch trần Linh Vương âm mưu, tranh thủ càng nhiều triều thần ủng hộ. Cùng nay đồng thời, hắn cần Thanh Y toàn lực ủng hộ, lấy bảo đảm tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong có thể chiếm cứ ưu thế. Thanh Y liền biết được tình huống sau, cấp tốc đổi tới thư phòng, nàng xem thấy Phong Cảnh Liêu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Phong Vương gia, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác hành động, không thể để cho Linh Vương âm mưu đạt được. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, bảo đảm kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi áp dụng." Phong Cảnh Liêu cảm kích nhìn xem Thanh Y Lìa, gật đầu nói, "Thanh Y Lìa, chúng ta cần ngươi trí tuệ cùng sách lược. Linh Vương lực lượng không thể khinh thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc." Hai người cấp tốc chế định một hệ liệt kế hoạch hành động. Phong Cảnh Liêu quyết định trên triều đình công khai vạch trần Linh Vương âm mưu, hắn chuẩn bị một phần kỹ càng báo cáo, liệt ra Linh Vương tội ác cùng âm mưu, cũng kế hoạch tại thời khắc mấu chốt nộp cho hoàng đế. Đồng thời, Thanh Y Lìa lợi dụng nàng tại trong cung đình quan hệ, bí mật liên hệ một chút trung thành đại thần cùng quan viên, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Vài ngày sau, triều đình tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, Linh Vương mang theo ủng hộ của hắn người ý đồ tại trong hội nghị thông qua một hạng trọng yếu quyết sách, lấy suy yếu Phong Cảnh Liêu quyền lực. Linh Vương cao giọng phát biểu, ý đồ kích động những đại thần khác, chỉ trích Phong Cảnh Liêu tại biên cảnh trong phòng ngự quyết sách sai lầm, yêu cầu đối nó tiến hành tra rõ. Phong Vương ra biên cảnh phòng ngự sách lược tồn tại trọng đại lỗ thủng, chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành điều tra, lấy bảo đảm quốc gia an toàn. Linh Vương lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Ngay tại Linh Vương ý đồ kích động càng nhiều triều thần ủng hộ hắn quyết sách lúc, Phong Cảnh Liêu đứng dậy, ánh mắt kiên định, "Linh Vương, ngươi lên án không có chút nào căn cứ. Trên thực tế, trong tay của ta có chứng cứ chứng minh, ngươi một mực tại âm thầm chủ tính âm mưu, ý đồ thông qua phi pháp thủ đoạn cướp đoạt quyền lực." Phong Cảnh Liêu đem chuẩn bị xong báo cáo đưa cho hoàng đế, cũng trên triều đình công khai phô bày Linh Vương cùng ngoại địch cấu kết thư tín, cùng hắn ở sau lưng thao túng triều đình quan viên kỹ càng ghi chép. Những chứng cứ này để ở đây đám đại thần khiếp sợ không thôi, bọn hắn nhao nhao biểu thị ủng hộ Phong Cảnh Liêu, khiển trách Linh Vương hành vi. Những chứng cứ này đầy đủ đã chứng minh Linh Vương âm mưu, hành vi của hắn đã xúc phạm quốc gia pháp luật. Một vị lớn tuổi đại thần kích động nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác hành động, ngăn lại hành vi của hắn. Linh Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn ý thức đến Phong Cảnh Liêu đã nắm giữ hắn mấu chốt chứng cứ, kế hoạch bị triệt để bại trận. Hắn ý đồ giả biện, nhưng Phong Cảnh Liêu những người ủng hộ cấp tốc đứng ra, công khai khiển trách Linh Vương hành vi, cũng yêu cầu đem hắn lập tức bắt. Linh Vương, ngươi đã không có cơ hội. Phong Cảnh Liêu tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt lộ ra lăng lệ và mang, âm mưu của ngươi đã bị vạch trần, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Tại Thanh Y thì cùng Phong Cảnh Liêu liên hợp cố gắng dưới, Linh Vương thế lực cấp tốc tan rã. Ủng hộ của hắn người nhao nhao bị bắt, Linh Vương bản thân cũng tại hướng đỉnh mệnh lệnh dưới bị áp giải đến kinh thành đại lao, chờ đợi công chính thẩm phán. Triều đình quyền lực đấu tranh tạm thời có một kết thúc, Phong Cảnh Liêu thành công bảo vệ lãnh đạo của hắn địa vị, mà Linh Vương âm mưu bị triệt để bỡn nát. Thanh Y thì tại trận này đấu tranh bên trong hiện ra phi phàm trí tuệ cùng dũng khí. Sách lược của nàng cùng ủng hộ vì Phong Cảnh Liêu thắng lợi đặt bước cơ sở vững chắc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu đứng tại hoàng cung dưới hiên, nhìn qua yên tĩnh dạ không, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu giải thoát cùng thỏa mãn. Thanh Y nhẹ giọng nói ra, "Phong Vương gia, chúng ta cuối cùng thành công." Phong Cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Thanh Y, đây đều là chúng ta cộng đồng cố gắng. Vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Thanh Y mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Đúng vậy, vô luận tương lai có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng sẽ không lại bị bất luận cái gì âm mưu trô đánh bại. Chúng ta sẽ tiếp tục dắt tay tiến lên, thủ hộ trong lòng chính nghĩa cùng lý tưởng." Chương 43, thân phận công bố Linh Vương bị triệt để đánh bại sau, Vân Thanh Y cùng Phong Cảnh Liêu tại hướng đỉnh bên trong dần dần khôi phục ổn định. Nhưng mà, theo thế cục bình tĩnh, một cái thâm tàng bí mật cũng dần dần nổi lên mặt nước. Phong Cảnh Liêu chân thực thân phận rốt cuộc không cách nào lại ẩn tàng, quá khứ của hắn cùng cái kia đoạn bị lãng quên khuất đục cùng ân oán dần dần hiện lộ, nhấc lên mới phong ba. Một ngày sáng sớm, Phong Cảnh Liêu thu vào một phong đến từ trong cung tin gấp, trong thư viết có người tại hướng đỉnh bên trong công khai chất vấn thân phận của ngươi, vạch trần ngươi là bị phế thái tử, ngày xưa khuất đục cùng ân đoán sắp bị đem ra công khai. Phong Cảnh Liêu nhìn xem tin, thần sắc nặng nề, hắn biết thân phận chân thật của mình rốt cục không cách nào lại ẩn tàng. Vì bảo hộ Thanh Y cùng cái khác người ủng hộ, hắn quyết định tự mình hướng triều đình cùng hoàng đế nói rõ hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, quyết định cùng Thanh Y thẳng thắn đối đãi. Hắn đi vào Vân phủ Vân Hoa, nhìn thấy Thanh Y đang tại trong bụi hoa thu thập thảo dược. Phong Cảnh Liêu đi qua, nhẹ giọng nói ra, "Thanh Y, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi." Thanh Y quay đầu nhìn xem Phong Cảnh Liêu, phát giác được hắn trên nét mặt nặng nề, thả ra trong tay thảo dược, "Phong Vương gia, chuyện gì xảy ra?" Phong Cảnh Liêu hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy phức tạp tình cảm, "Thanh Y, thân phận chân thật của ta kỳ thật cũng không phải là Phong Vương gia, mà là bị phế thái tử, nguyên danh Lăng Tiêu Hàn. Năm đó, bởi vì trong triều đình đấu cùng quyền lực tranh đoạt, ta bị ép lưu vong, được phong làm Phong Vương che giấu tung tích. Vì bảo hộ hoàng thất an nguy, ta một mực lấy Phong Vương thân phận làm việc." Thanh Y cảm thấy một trận chấn kinh, nàng xem thấy Phong Cảnh Liêu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm, "Phong Vương gia, không, Lăng Tiêu Hàn, ngươi tại sao muốn vận giấu kín bí mật này?" Phong Cảnh Liêu than nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Năm đó, phụ thân của ta bởi vì quyền lực đấu tranh bị ép thoái vị, mà ta làm thái tử, bị coi là quyền lực uy hiếp. Vì bảo hộ ta, phụ thân an bài ta che giấu tung tích, trở thành Phong Vương. Ta gánh vác lấy khuất nhục cùng thống khổ, một mực cẩn nhận đến nay. Chỉ có hiện tại, Linh Vương uy hiếp triệt để giải trừ, ta tài năng để lộ bí mật này." Thanh Y thì trong lòng dâng lên một loại thật sâu đồng tình cùng cảm khái, nàng đi đến Phong Cảnh Liêu bên người, nắm chặt tay của hắn, trong giọng nói tràn đầy kiên định, "Lăng Tiêu Hàn, ngươi trải qua thống khổ cũng có đủ, ta có thể lý giải. Vô luận ngươi là ai, ngươi đối ta tình cảm cùng chúng ta cộng đồng đối mặt khiêu chiến đều là không biến." Phong Cảnh Liêu cảm nhận được Thanh Y thì lý giải cùng ủng hộ, trong lòng một trận ấm áp, "Thanh Y thì, cảm ơn ngươi lý giải cùng ủng hộ. Thân phận chân thật của ta vạch trần sau, chúng ta đem đứng trước mới khiêu chiến cùng cơn cảnh, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta dắt tay chủ tiến, liền có thể chiến thắng hết thảy." Vài ngày sau, Phong Cảnh Liêu quyết định trên triều đình công khai thân phận của mình. Tại một lần trọng yếu triều đình trong hội nghị, hắn đứng người lên, hướng hoàng đế cùng đại thần trong triều nhóm thẳng thắn bẩm báo, "Các vị, ta có một cái bí mật trọng yếu phải hướng mọi người công bố. Thân phận chân thật của ta là trước thái tử Lăng Tiêu Hàn, bởi vì quyền lực đấu tranh bị ép lưu vong, mai danh nhận tích nhiều năm, hôm nay, ta quyết định đem đây hết thảy đem ra công khai." Trên triều đình lập tức xôn xao, rất nhiều đại thần lộ ra ngạc nhiên cùng biểu tình khiếp sợ, nhao nhao nghị luận ầm ĩ, hoàng đế cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn nhìn xem Phong Cảnh Liêu, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, "Phong Vương, Lăng Tiêu Hàn, ngươi vì cái gì lựa chọn hiện tại vạch trần bí mật này?" Phong Cảnh Liêu trầm ổn đáp lại, "Vậy hạ, ta một mực cẩn nhận đến nay là vì bảo hộ hoàng thất an nguy. Tại Ninh Vương âm mưu triệt để sau khi thất bại, ta cho rằng là thời điểm đem chân tướng vạch trần, cũng vì mình cùng gia tộc khuất nhục chính danh." Hoàng đế suy tư một lát, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, "Lăng Tiêu Hàn, giúp khí của ngươi cùng trung thành đáng giá tán thưởng. Thân phận của ngươi vạch trần, có lẽ có thể vì hoàng thất mang đến hy vọng mới cùng lực lượng." Phong Cảnh Liêu thân phận vạch trần đã dẫn phát trong triều đình bên ngoài rộng khắp chú ý, rất nhiều đại thần bắt đầu một lần nữa xem kỹ hắn. Quá khứ khuất nhục cùng ân oán dần dần bị mọi người biết được. Hắn dũng khí cùng trí tuệ thắng được càng nhiều ủng hộ, nhưng cũng gặp phải mới khiêu chiến cùng chất vấn. Thanh Y thì tại cuộc phong ba này bên trong vẫn đứng tại Phong Cảnh Liêu bên người, nàng lợi dụng nàng tại trong cung đình lực ảnh hưởng, tích cực tranh thủ nhiều người hơn lý giải cùng ủng hộ. Nàng trí tuệ cùng kiên định để Phong Cảnh Liêu cảm thấy vô cùng an tâm cùng lực lượng. Ban đêm,
Phong cảnh Liêu Hòa Thanh Vận đứng tại hoàng cung dưới hiên, nhìn qua xa xa tinh không, trong lòng cảm thấy một loại thật sâu thoải mái. Thanh Y Li nhẹ giọng nói ra, "Lăng Tiêu Hàn, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, ta rốt cuộc minh bạch, tình cảm của chúng ta không cách nào bị bất luận cái gì âm mưu cùng thân phận lay động." Phong cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Thanh Y Li, có ủng hộ của ngươi, ta cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp. Vô luận tương lai có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Thanh Y Li mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Đúng vậy, vô luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ không lại bị bất luận cái gì âm mưu trô đánh bại. Chúng ta sẽ tiếp tục dắt tay tiến lên, nên đón tất cả quang minh cùng hy vọng." Chương 44, từ chiến đến cùng Phong cảnh Liêu chân thực thân phận vạch trần sau, Linh Vương cũng không bị triệt để đánh đổ, ngược lại khơi dậy hắn cùng thế lực còn sót lại càng thêm điên cuồng phản công. Biết được Linh Vương đang tại mưu đồ bí mật một trận đại quy mô quân sự phản công, Phong cảnh Liêu cùng Vân Thanh ý thức được, bọn hắn nhất định phải triển khai một trận tử chiến đến cùng, triệt để vỡ nát Linh Vương thế lực. Trận chiến đấu này không chỉ có quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, cũng quyết định toàn bộ quốc gia tương lai. Ngày này chạm vào tối, Phong cảnh Liêu thu vào một phần khẩn cấp tình báo, Linh Vương dư đảng chính tập kết lực lượng cuối cùng, chuẩn bị tại biên cảnh khởi xướng một lần chí mạng tập kích, ý đồ thông qua vũ lực triệt để phá vỡ triều đình. Phong cảnh Liêu nhìn xem tình báo, cau mày, hắn ý thức đến, đối mặt Linh Vương điên cuồng phản công, bọn hắn nhất định phải lập tức khai thác hành động. Phong cảnh Liêu đi vào Vân phủ thư phòng, nhìn thấy Thanh Y Lệ đang tại chỉnh lý hồng thuốc, hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, "Thanh Y Lệ, Linh Vương đang tại tập kết hắn sức mạnh còn sót lại, chuẩn bị đối với chúng ta khởi xướng sau cùng công kích. Lần này, chúng ta nhất định phải tử chiến đến cùng, triệt để đánh tan thế lực của hắn." Thanh Y Lệ ngẩng đầu nhìn Phong cảnh Liêu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Lăng Tiêu Hàn, ta minh bạch, chúng ta đã không có đường lui, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, vô luận sinh tử, ta đều ở cùng với ngươi." Hai người cấp tốc chế định một hệ liệt ứng đối sách lược. Phong cảnh Liêu quyết định tự mình xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ, tiến về biên cảnh thiết hạ mai phục, nên kích Linh Vương tiến công. Hắn tử thân tín bên trong chọn lựa một nhóm trung thành mà dũng cảm binh sĩ, chuẩn bị tại biên cảnh triển khai một trận sinh tử quyết chiến. Cùng ngày đồng thời, Thanh Y thì phụ trách ở hậu phương chuẩn bị khẩn cấp chữa bệnh vật tư, nàng tự mình dẫn đầu chữa bệnh đội, tùy thời chờ lệnh, vì sắp đến chiến đấu cung cấp ủng hộ. Vài ngày sau, Phong cảnh Liêu dẫn đầu bộ đội đến biên cảnh, bọn hắn tại hiểm yếu địa hình bên trong bố trí nhiều cái điểm phục kích, cũng bí mật tăng cường phòng ngự biện pháp. Phong cảnh Liêu cùng các binh sĩ sóng vai đứng tại phòng tuyến bên trên, ánh mắt của hắn như nước, trong lòng tràn đầy đối trận chiến đấu này quyết tâm cùng lòng tin. Thanh Y Lệ cũng tới đến biên cảnh, nàng hòm thuốc bên trong chứa đầy cấp cứu vật dụng cùng dược phẩm, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng tỉnh táo. Nàng đối các binh sĩ tiến hành đơn giản một chút cấp cứu huấn luyện, cũng tự mình tuần sát từng cái phòng tuyến, bảo đảm mỗi người đều có thể đạt được đúng lúc chữa bệnh ủng hộ. Chiến đấu kèn lệnh rốt cục thổi lên. Màn đêm buông xuống lúc, Linh Vương quân đội trong bóng đêm lặng yên tới gần, bọn hắn lợi dụng bóng đêm yểm hộ, ý đồ tiến hành một lần tập kích. Nhưng mà, Phong cảnh Liêu sớm đã dự liệu được bọn hắn hành động, bộ đội của hắn cấp tốc triển khai phản kích. Cung tiễn thủ mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân địch, phục kích bộ đội từ hai bên tấn công mạnh, đem quân địch vây quanh tại hiểm yếu trong sân cốc. Linh Vương quân đội đội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn ý đồ đột phá Phong cảnh Liêu phòng tuyến, nhưng Phong cảnh Liêu chỉ huy để các binh sĩ biểu hiện được vô cùng anh dũng, bọn hắn chăm chú giữ vững mỗi một cái quan hải, đem quân địch thế công dần dần tăng dã. Đang chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc, Phong cảnh Liêu tự thân lên trận, cơ trưởng kiếm xung phong phía trước. Hắn mỗi một lần xuất kích đều tràn đầy lực lượng cùng tinh chuẩn, thành công đánh lui vô số quân địch. Hắn dũng khí cùng quyết tâm để các binh sĩ sĩ khí đại chấn, nhao nhao theo hắn bước chân, ra sức giết địch. Thanh Y thì tại hậu phương chữa bệnh trong lều vải, bận rộn xử lý thụ thương binh sĩ. Hai tay của nàng càng không ngừng băng bó, thi thuốc, mỗi một cái thụ thương binh sĩ đều chiếm được nàng đúng lúc cứu chữa. Nàng tỉnh táo cùng chuyên nghiệp để các binh sĩ cảm thấy an tâm, bọn hắn tại nàng cổ vũ dưới, cấp tốc khôi phục sức chiến đấu, một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Không cần từ bỏ, kiên trì. Thanh Y liền một bên làm một tên thụ thương binh sĩ băng bó, một bên khích lệ nói, chúng ta thắng lợi đang ở trước mắt. Tại trận này sinh tử một đường trong chiến đấu, Thanh Y đi cùng Phong cảnh Liêu lẫn nhau dựa vào, cho thấy phi phàm dũng khí cùng ăn ý bọn hắn hợp tác để trận chiến đấu này tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Linh Vương quân đội tại ngoan cường phản kích trung dần dần sụp đổ, tinh thần của bọn hắn bị triệt để đánh đổ, nhao nhao chạy tán loạn. Lúc tờ mờ sáng, Linh Vương quân đội rốt cục triệt để bị đánh lui, biên cảnh chiến đấu kết thúc. Phong cảnh Liêu bộ đội lấy được tính quyết định thắng lợi, Linh Vương thế lực còn sót lại bị triệt để thanh trừ, trận này tử chiến đến cùng để triều đình một lần nữa thu được ổn định. Thanh Y cùng Phong cảnh Liêu đứng tại trên chiến trường, nhìn qua xa xa tia nắng ban mai, trong lòng của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai hy vọng. Thanh Y Lệ nhẹ giọng nói ra, "Lăng Tiêu Hàn, chúng ta cuối cùng thành công. Trận chiến đấu này để cho chúng ta hiểu thêm, tín nhiệm của chúng ta cùng hợp tác không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào lay động." Phong cảnh Liêu nắm chặt tay của nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, "Thanh Y Lệ, ngươi là dũng khí của ta cùng lực lượng. Vô luận tương lai có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ một mực tại cùng một chỗ, đối mặt tất cả khiêu chiến." Thanh Y Lệ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Đúng vậy, vô luận tương lai có bao nhiêu mưa gió, chúng ta cũng sẽ không lại bị bất luận cái gì âm mưu cùng khác nhau trô đánh bại. Chúng ta sẽ tiếp tục dắt tay tiến lên, thủ hộ trong lòng chính nghĩa cùng lý tưởng." Chương 45, ngoài ý muốn viện trợ, từ chiến đến cùng thắng lợi làm Linh Vương thế lực còn sót lại thụ trọng thương, nhưng Phong cảnh Liêu cùng Vân Thanh Y Y Nguyên gặp phải nghiêm trọng thế cục. Mặc dù bọn hắn thành công đánh lui Linh Vương quân đội, trong triều đình bên ngoài vẫn có không ít Linh Vương người ủng hộ trong bóng tối hoạt động. Liên tại bọn hắn vì bước kế tiếp kế hoạch lo nghĩ không tới lúc, một câu ngoài ý muốn viện trợ đột nhiên xuất hiện, thế cục bắt đầu xuất hiện chuyển cơ. Một ngày này, Phong Cảnh Liêu đang tại Vân phủ trong thư phòng nghiên cứu một chút một bước sách lược, đột nhiên, thị vệ vội vã đi tìm đến, thần sắc khẩn trương nói ra, "Phong vương gia, có một vị tự xưng là Sở Tương quân người yêu cầu gặp ngài, hắn nói hắn là ngài quen biết cũ, có tin tức trọng yếu muốn nói cho ngài." Phong Cảnh Liêu hơi sững sờ, trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn lập tức ý thức được, vị này Sở Tương quân có thể là hắn ngày xưa một vị minh hữu, từng tại hắn bị phế vì thái tử sau dành cho qua hắn ủng hộ và trợ giúp. Phong Cảnh Liêu quyết định tự mình nên đón vị này quen biết cũ, xem hắn mang đến dạng gì tin tức. Phong Cảnh Liêu cấp tốc đuổi tới Vân phủ đại sảnh, nhìn thấy một tên người mặc khôi giáp nam tử trung niên đang đứng tại cửa ra vào, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định cùng hữu hảo quan mang. Phong Cảnh Liêu tiến lên, chắp tay hành lễ, "Sở Tương quân, đã lâu không gặp. Ngài đột nhiên đến thăm, là có cái gì chuyện trọng yếu sao?" Sở Tương quân mỉm cười gật đầu, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, "Lăng Tiêu Hàn, ta phải biết Linh Vương thế lực còn sót lại còn tại làm loạn, quyết định dẫn đầu thủ hạ ta một chi bộ đội tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Chúng ta tại biên cảnh phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, tùy thời chờ lệnh vì ngài cung cấp trợ giúp." Phong Cảnh Liêu cảm thấy một trận kinh hỉ cùng cảm kích, hắn lập tức nên do tướng quân đi bảo, kỹ càng hỏi thăm hắn tình huống. Sở Tương quân giải thích nói, "Năm đó ngài bị phế vì thái tử sau, ta vẫn cho rằng ngài là quốc gia tương lai, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy ngài quật khởi. Cho nên, coi ta biết được ngài hiện tại đang cùng Ninh Vương thế lực còn sót lại chống lại, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đến đây tương trợ." Phong Cảnh Liêu cảm động gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thật sâu cảm kích, "Sở Tương quân, ngài đến đối với chúng ta tới nói là to lớn ủng hộ. Ninh Vương thế lực còn sót lại mặc dù bị trọng thương, nhưng chúng ta y nguyên đứng trước không ít khiêu chiến. Ngài trợ giúp không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Thanh Y Liễu cũng nghe thấy Sở Tương quân đến, đuổi tới đại sảnh, cùng Sở Tương quân gặp mặt. Nàng khẽ cười nói, "Sở Tương quân, ngài đến để cho chúng ta cảm thấy phi thường phấn chấn. Chúng ta chính cần càng nhiều ủng hộ đến ứng đối cục thế trước mặt." Sở Tương quân ánh mắt kiên định, hướng Thanh Y Liễu gây nên lấy kính ý, "Vân tiểu thư, ta nghe nói ngài trên chiến trường anh dũng biểu hiện, không khỏi sinh lòng kính nể. Ta mang đến một chút bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn nguyện ý theo lúc nghe theo ngài điều khiển." Phong Cảnh Liêu Hòa Thanh Quận lập tức quyết định cùng Sở Tương quân tiến hành kỹ càng hội đàm, bọn hắn thương thảo như thế nào lợi dụng chi này viện quân tiến một bước vững chắc biên cảnh phòng tuyến, đồng thời cũng chế định một chút mới sách lược, lấy triệt để thanh trừ Ninh Vương thế lực còn sót lại. Bọn hắn quyết định tại biên cảnh mấy cái mấu chốt địa điểm tăng cường phòng ngự, cũng thiết lập nhiều cái chặn gác, bảo đảm có thể đúng lúc phát hiện cùng ứng đối bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Tương quân bộ đội cấp tốc hành động, bọn hắn tại biên cảnh thiết lập nhiều cái kiên cố phòng tuyến, cũng thêm mạnh tuần tra. Phong Cảnh Liêu cùng Sở Tương quân mật thiết hợp tác, cộng đồng chỉ huy bộ đội tiến hành một loạt quân sự diễn tập, lấy bảo đảm tại đối mặt Ninh Vương bất luận cái gì phản công lúc, đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Thanh Y thì tiếp tục ở hậu phương cung cấp chữa bệnh ủng hộ, nàng lợi dụng Sở Tương quân mang tới tài nguyên, phát triển biên cảnh chữa bệnh công trình, cũng vì các binh sĩ cung cấp càng nhiều chữa bệnh bảo hộ. Cố gắng của nàng để các binh sĩ cảm thấy vô cùng an tâm cùng ủng hộ, bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện được càng thêm dũng cảm cùng kiên định. Màn đêm buông xuống lúc, Phong Cảnh Liêu cùng Sở Tương quân tại biên cảnh trong doanh địa đứng chung một chỗ, nhìn qua xa xa tinh không. Phong Cảnh Liêu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn nhẹ giọng nói ra, "Sở Tương quân, ngài viện trợ để cho chúng ta một lần nữa thấy được hy vọng. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Sở Tương quân mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Lăng Tiêu Hàn, ta một mực tin tưởng ngài có năng lực dẫn đầu quốc gia hướng đi qua mình. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể chiến thắng tất cả địch nhân."